Chương 99, lần nữa rút ra lão trượng, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về. Diệp Thu vừa đi, Vương Đại Đạo diễn hai cái tự nhiên không có ý định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cùng lão nhân chào hỏi một tiếng, liền từ trong viện đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn hai cái vừa đi không bao lâu, lão thôn trưởng thân ảnh lại xuất hiện ở lão nhân bên ngoài viện. Hắn tới đây chính yếu nhất liền là hiếu kỳ hoàng bì tử nguyền rủa là thế nào giải trừ, thuận tiện nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng, ngài sao lại tới đây? Phiên đại gạo đuổi một đường nam tử khôi ngô trở về, đúng lúc trông thấy lão thôn trưởng duỗi một tay chuẩn bị gõ cửa. Lôi tử nha, ngươi con cái túi làm cái gì? Đúng, sơn hoa tử thế nào? Lão thôn trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút nói chuyện lấy, nam tử khôi ngô ngượng ngùng chụp cái ốc, cái kia, những này gạo là cho nhất tâm quan tiểu sư phụ chuẩn bị, bất quá hắn đi được quá gấp, chờ ta lúc đi ra, hắn đã biến mất không thấy. Nhất tâm quan? Tiểu sư phụ? Ngươi nói không phải là Thanh Phong đạo trưởng đệ tử a? Lão thôn trưởng kinh ngạc, trong lòng có chút kinh hãi suy đoán nói, nam tử khôi ngô không nhìn thấy lão thôn trưởng trong mắt chấn kinh, theo bản năng nhẹ gật đầu, đúng, tiểu sư phụ không hổ là Thanh Phong đạo trưởng đệ tử, đến một lần hai cái hoàng bì tử trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ, vừa rồi Diệp Thu sư phụ mới đem bọn nó thả đi. Bản liền có chút thất thần, lão thôn trưởng lần này trực tiếp một bước, nam tử khôi ngô hoàn toàn không thua gì một đạo sấm sét giữa trời quang, nổ hắn có chút vượng vượng hồ hồ. Trong nhà mình Hồ đại tiên cũng không là đối thủ hoàng bì tử, lại bị trên núi đạo quan tiểu đạo sĩ giải quyết, có vẻ như hắn mới 10 tuổi khoảng chừng a. Nhìn khôi ngô trong mắt của nam tử tràn đầy vui mừng, hoàn toàn không giống như là nói láo. Hiếu kỳ, lão thôn trưởng tại nam tử khôi ngô mời dưới đi vào phòng bên trong. Nguyên bản âm lãnh đoán độc khí tức hoàn toàn biến mất không thấy, nằm ở trên giường tiểu nam hài hô hấp đều đều, sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, bất quá lại không còn là sen lẫn tím thâm sắc. Quả nhiên trong phòng này đã không có hoàng bị tử khí tức. Bất quá lão thôn trưởng lại nghĩ tới điều gì, hắn nhớ kỹ Hồ đại tiên nói cho hắn biết, sơn hoa tử chúng nguyên rủa, đuổi chạy hoàng bị tử cũng vô dụng, chỉ là khi hắn đi đến tiểu nam hài bên cạnh, lúc này mới phát hiện kia đạo bị hoàng bị tử cắn qua vết thương vẫn như cũ cùng buổi sáng thời điểm, không có có bất kỳ biến hóa nào. Khó nói hoàng bị tử không có dưới nguyên rủa. Có thể đó là Hồ đại tiên chính miệng nói, không có khả năng làm bộ. Bên cạnh lão nhân phảng phất nhìn ra lão thôn trưởng tâm tư, thế là mở miệng giải, thả nói, nguyên rủa đã không sao, cái kia hoàng bị tử đã giải ngoại trừ. Sơn hoa tử chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Cái gì? Hoàng bì tử chính mình giải trừ nguyên rủa? Lão thôn trưởng lần nữa ngậm, liền ngay cả phụ thuộc ở trên người hắn Hồ đại tiên cũng bị giật mình kêu lên. Cùng lúc đó, Diệp Thu thân ảnh sớm đã đến nhìn một cái núi trần dưới. Tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ vừa xài bước ra liền là gần như một đạo. Đạo bào tung bay, cùng nhau đi tới tự có một cỗ tiên khí bồng bền. Hệ thống, mở ra rút thưởng. Tâm niệm vừa động, Diệp Thu tại trong đầu cùng hệ thống nói ra, keng, khấu trừ 100 thừa phụ trị, rút thưởng bắt đầu. Lập tức trong đầu của hắn hiện ra một chút nhanh chóng lấp lóe đồ án, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hội hoàn toàn không cách nào bắt được. Diệp Thu nhất tâm nhị dụng, một bên tại trên sơn đạo di động, một bên đang chú ý trong đầu nhanh chóng thoảng qua đi đồ vật. Đại học đi ra gần cách xa 100 mét, hệ thống nhắc nhở tính keng đến một tiếng, ở bên tai của hắn quanh quẩn. 307A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được khinh thân công phu, thảo thượng phi. Một đạo hai chân giẫm đạp tại trên cỏ ô biểu tượng cuối cùng dừng lại, sau đó liên quan tới ô biểu tượng tin tức, tại cái này khinh thân công phu dung hợp tiến thân thể của hắn thời điểm, cũng cùng nhau tại hắn trong đầu hiện lên đi ra thảo thượng phi. Võ đạo cơ bản chuyển thừa chi nhất, đại thành về sau người nhẹ như yến, nhưng tại trên cỏ hành tẩu mà không ngã. Diệp Thu trên mặt lộ ra một chút vui mừng, như vậy hắn đi đường tốc độ tất nhiên tăng nhiều. Vừa vặn bụng cũng nhận được kêu rột rột. Thế là chân hắn dưới điểm nhẹ, thân ảnh phảng phất một con chim én lăng không mà lên, bên trên bay ra ngoài mười mấy gạo về sau, thân ảnh rơi vào một mảnh trên lá cây. Lúc này Diệp Thu phảng phất không có bất kỳ cái gì nặng số lượng, chân đạp đạp ở trên lá cây, vậy mà vẹn vẹn chỉ là để mảnh này cây cỏ rủ xuống một chút. Diệp Thu hài lòng nhẹ gật đầu, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hoàn toàn không dùng tu luyện quen thuộc, trực tiếp đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Lập tức hai cước lần nữa giao thế, thân ảnh nhẹ nhàng từ trên lá cây lăng không mà lên. Vẹn vẹn chỉ là 2-3 cái thời gian hô hấp, hắn liền đã rời đi gần như 100 gạo. Mà lúc này mới chân hắn dưới giẫm đạp cây cỏ, lúc này còn tại bên trên dưới đung đưa. Thời gian không dài, Diệp Thu thân ảnh đã thuận đường núi đi lên đi, có thảo thượng phi khinh thân công phu, trèo lên đường núi đến hoàn toàn liền là làm ít công to. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hắn liền đã đi ra ngày thường gần như 1 giờ lộ trình. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, một đường đi xuống thành thạo điêu luyện. Lúc này đạo quan bên ngoài, khỉ nhỏ cùng hòa thượng mập đang đứng tại cửa ra vào chờ lấy. Tại khỉ nhỏ giám sát dưới, Tuệ Minh đã làm tốt đồ ăn, chỉ bất quá Diệp Thu còn a có trở về, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, mặc dù buổi trưa hôm nay đồ ăn vô cùng đơn giản, chỉ có cơm trắng lại thêm một cái rau xanh xào, nhưng là Tuệ Minh chỉ cần vừa nghĩ tới kia cơm trắng, miệng bên trong chảy nước miếng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Buổi sáng hôm nay, khỉ nhỏ phân một bát cháo loãng cho hắn, vừa mới bắt đầu Tuệ Minh vô cùng khổ bức. Mặc dù tại đối diện trong tự viện đồng dạng là ăn chay, nhưng là món ăn vô cùng phong phú, mỗi ngày đậu rang đậu hũ các loại rau xanh loại hình không thể thiếu. Nhưng mà đến nơi này chỉ có thể uống cháo loãng, chỉ là muốn lên tưởng tượng, Tuệ Minh liền không nhịn được trong lòng một trận đắng chát. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay bữa cơm thứ nhất, chỉ có đáng thương một bát cháo loãng, không có đồ ăn cũng không có bánh bao chay. Chỉ bất quá khi hắn ăn cái thứ nhất thời điểm, mới biết đạo vì cái gì khỉ nhỏ cùng đầu kia bạch xà ăn đến say xương ngon lành. Kia vị đạo, so với hắn lên núi bên trong làm hòa thượng trước đó ăn đến đồ vật đều ngon rất nhiều. Bất chi bất giác, hắn liền đã uống xong trong chén cháo loãng, chỉ là khi hắn đang còn muốn uống một chén thời điểm, không có. Khỉ nhỏ khoa tay lấy nói cho hắn biết, hắn mỗi ngày chỉ có 3 chén cơm, trừ phi biểu hiện tốt, có thể vừa làm tăng thêm một chút. Không cần nghĩ, những này cơm vị đạo khẳng định cũng cùng buổi sáng cháo loãng, dù sao hai lần đều là hắn làm, gạo là giống nhau gạo, nước cũng giống như nhau nước. Đương nhiên, thủ tại cửa ra vào khỉ nhỏ dựng lên lỗ tai, ngẩng đầu hướng phương hướng dưới chân núi nhìn qua. Tuệ Minh trong lòng vui mừng, vội vàng cũng đi theo nhìn ra ngoài. Trong ngay mắt, Tuệ Minh trên mặt hưng phấn đọc lại, thay vào đó là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chỉ gặp trên sơn đạo, Diệp Thu thân ảnh phiêu nhiên mà lên, chân dưới mỗi một lần phóng ra, thân ảnh đều hội hướng phía trên núi tung bay mười đến gạo, bất quá trong phiến khắc liền đã đến đạo quan cách đó không xa lâu. Chương 100, khinh thân công phu ai ai khanh khanh. Khỉ nhỏ lập tức cao hứng lên, thân ảnh nhoáng một cái, nhanh như chớp hướng đạo quan bên ngoài chạy đi. Tuệ Minh thì một mặt ngậm bực đứng tại đại môn nơi đó, trong mắt viết đầy không vừa ý nghĩ thân sắc. Nhìn xem Diệp Thu thân ảnh từ nơi không xa địa phương tung bay bay tới, hắn chỉ cảm thấy mình tam quan lại một lần nữa bị đổi mới. Phúc sinh vô lượng, đi vào trước rồi nói sau, vừa bạn sư Minh cũng nói bụng. Ngay tại Tuệ Minh thất thần thời điểm, Diệp Thu thân ảnh thuận nhỏ đường nhanh chóng tung bay bay tới, vất quá thời gian qua một lát liền đi tới khỉ nhỏ trước mặt. Lập tức giẫm chân xuống, rơi vào bầy khắp đá xanh trên đường nhỏ. Từ ngoài trăm thước bắt đầu đến đạo quan cổng, đều có một tầng đá xanh bày ra lấy. Từ Diệp Thu đi tới nơi này cái đạo quan thời điểm, những này đá xanh liền đã tồn tại, phía trên hiện đầy một chút mấp mô vết tích, biểu thị niên đại đã 1803 phân xa xưa. Ai ai khanh khanh, khỉ nhỏ trông thấy Diệp Thu phi thường phiêu giật từ hơn 10 gạo bên ngoài tung bay bay tới, có chút hổ nghi chụp cái hót. Thậm chí vây quanh Diệp Thu dạo qua một vòng, xem hắn có hay không mọc cánh. Tại khỉ nhỏ trong nhận thức biết, có thể bay đồ vật đều là đã mọc cánh. Diệp Thu nghe được khỉ nhỏ vấn đề, cười nhạt một tiếng, đây bất quá là sư huynh lên núi trở về lúc, trên đường ngẫu nhiên lĩnh ngộ khinh thân công phu, có lẽ ngươi có thể xưng nó là thảo thượng phi. Vào rừng làm cấp mà không chịm, đi bội tựa như phong. Nói xong, Diệp Thu mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh phảng phất một trận gió, tùy ý hướng tường viện tung bay đi lên, phảng phất có một đạo nhìn không thấy dây thường lôi kéo, phi thường nhẹ nhõm liền bay đến tường viện bên trên. Ngay sau đó thanh âm phiêu nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi vào một viên sinh trưởng ở trên bắt mì trên lá cây. Khi nhỏ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Thu không có cánh cũng có thể bay. Khó nói liền là bởi vì là kia là cái gì khinh thân công phu sao? Khi nhỏ dậm chân, cũng tưởng tượng Diệp Thu như thế bay đến tường viện đi lên, bất quá mặc kệ hắn làm sao nhảy nhót cũng vô dụng, nhảy đến cao hơn một mét, sau đó lại lần nữa rơi xuống. Diệp Thu cười không nói, mũi chân lại một lần nữa điểm một cái cây cỏ, thân ảnh của hắn hướng trong đạo quan tung bay bay vào, sau đó mười phần nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Khi nhỏ nhìn thấy, quay người như một làn khói hướng trong đạo quan xông vào. Tuệ Minh một mực kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu từ đạo quan bên ngoài tung bay bay đến trong viện. Đây cũng quá không khoa học đi. Tại trong tự viện hắn cũng luyện võ qua thuật, bất quá đều là một chút cường thân kiện thể, tối đa cũng liền là để cho mình phản ứng càng nhanh, kỹ xảo phát lực càng thêm thuần thục. Loại này có thể phiêu nhiên mà lên khinh thân công phu, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là vừa rồi Diệp Thu từ đạo quan bên ngoài tung bay đến trong viện hình tượng. Hắn có thể vô cùng khẳng định, vừa rồi Diệp Thu chân đạp cây cỏ, ngay cả một khối tiểu thạch đầu đều hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Bất quá rất nhanh Tuệ Minh cũng bình thường trở lại, hắn nhưng là nhớ rõ, đêm qua hắn giống như là bị xe tải đụng, trực tiếp bị một bàn tay liền đập bay ra ngoài. Với lại buổi sáng hôm nay, còn từ tiểu nữ hải kia trong thân thể bắt tới một con trồn đến. So với khinh thân công phu, kia con trồn phụ thân mới là để cho người ta càng thêm khó mà tiếp nhận. Con mặc dù cái kia con trồn thân ảnh được hiện, thấy không rõ lắm, nhưng là ở phụ cận đây chờ đợi mấy chục năm, Tuệ Minh đối con trồn vẫn là vô cùng quen thuộc. Thường xuyên đều có thể tại trong núi rừng trông thấy một hai con, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn chơi đùa lấy. Nhưng mà rất nhanh, Tuệ Minh liền đem sự tình vừa rồi chạy tới sau đầu. Diệp Thu rơi vào trong viện về sau, chào hỏi khỉ nhỏ một tiếng, thân ảnh liền trực tiếp hướng hậu viện phương hướng đi đến. Đợi đến Tuệ Minh kịp phản ứng thời điểm, khỉ nhỏ cũng đã xông vào trong hậu viện. Lộc cộc lộc cộc, Tuệ Minh nghĩ đến thức ăn trên bàn, liền không nhịn được không ngừng nuốt nước bọt, đơn giản liền và vài trời chưa từng ăn qua cơm. Tranh thủ thời gian đến hậu viện trong nhà ăn, Diệp Thu cầm chén đũa lên bắt đầu lúc ăn cơm, hắn cũng không kịp chờ đợi ngồi quá khứ, bưng chén lên, từng ngụm bắt đầu ăn, quả nhiên, cơm trong chén cùng hắn nghĩ đến, vị đạo cực kỳ tốt, cảm giác càng là không thể bắt bẻ. Một hồi, hắn cơm trong chén tới đáy, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tuệ Minh trực tiếp đem bát cơm toàn bộ liếm lấy một lần. Bên cạnh đang dùng cơm Diệp Thu nhịn không được nhíu mày, khỉ nhỏ lập tức tâm linh thần hội minh bạch hắn ý tứ, quyết định đem cái kia bát còn có chiếc đũa làm đến ký hiệu, lúc ăn cơm, kiên quyết không thể cầm nhầm. Cơm nước xong xuôi Tuệ Minh đem bát để lên bàn, trơ mắt nhìn khỉ nhỏ, trong lòng cảm khái không thôi. Chính mình sống mấy thập niên, hiện tại mới cảm giác còn không có một con khỉ thời gian sống cho thoải mái. Đánh nhau đánh không lại hầu tử, ăn cơm cũng không có hầu tử ăn ngon. Một bát hai bát ba bát, khỉ nhỏ tại Tuệ Minh trước mặt chọn bẹn ăn ba bát cơm lớn, lúc này mới hài lòng đánh một ợ non e, ngừng lại. Ai ai. Một lát sau, Diệp Thu cũng ăn uống no đủ, vừa đứng dậy, khỉ nhỏ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều xuất hiện một cây sợi đằng. Lập tức thất thần Tuệ Minh thanh tỉnh lại, phi thường nhanh chóng bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa. Diệp Thu cũng không để ý tới sẽ, trực tiếp hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Có chút chân tay lòng nóng, Tuệ Minh đem bát đũa thu thập xong, bưng đến trong phòng bếp, khỉ nhỏ thì đi thẳng ở bên cạnh, giám sát động tác của hắn. Tuệ Minh cười khổ, nghĩ hắn cũng là trong tự viện nhị sư huynh, hiện tại hoàn toàn bị xem như khổ lực sai sử. Vừa định đưa tay bôi vừa lau mặt bên trên giọt nước, khỉ nhỏ từ ngươi đằng tiên lập tức liền muốn được lên, dọa đến hắn tranh thủ thời gian tiếp tục rửa chén, dọn dẹp phòng bếp. Sáng ngày thứ hai, núi dưới phòng ấm, trên trời vẫn chỉ là tảng sáng, vài miếng màu quýt đám mây treo ở phía đông bầu trời. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Trương Tử Phong có chút hồ nghi mở hai mắt ra, nàng phát hiện mình vậy mà về tới trong phòng. Nàng nhớ được bản thân không phải vừa đưa Tiễn Lâm thời khách quý trở lại phòng nấm bên trong, chính chuẩn quay chụp tiết mục sao? Làm sao đột nhiên chạy đến phòng của mình tới? Vớt vớt đầu, nàng cũng biết cảm thấy có chút chóng mặt, nhưng là chính là cái gì cũng nhớ không nổi đến. Bốn chín chớp chớp miệng, hơi khô khát cảm giác, mặc vào giày về sau, Trương Tử Phong có chút lung la lung lay đi tới bên cạnh bàn, dẫn theo ấm nước chuẩn bị ngược lại một chút nước đi ra. Chỉ bất quá vừa nhấc lên ấm nước, nàng mới muốn từ bản thân tối hôm qua đem nước uống cạn sạch. Lái xe môn nơi đó, Trương Tử Phong mở cửa, sắc trời bên ngoài còn không phải rất sáng. Chuyện gì xảy ra? Không phải là ta còn đang nằm mơ à? Nói nhỏ, Trương Tử Phong đưa tay đập chính mình một thanh, đau nàng một toát miệng. A, Tử Phong muội muội ngươi đã tỉnh. Liền đi thông chi Huỳnh Lỗi lao sư bọn hắn. Vừa tới lâu dưới, vừa vặn gặp Bành Dục Sướng, vui vẻ hét to một tiếng, Bành Dục Sướng lập tức hướng phòng bếp chạy đi đâu quá khứ. Chỉ có Trương Tử Phong một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không biết cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Chương 101, có người muốn tối nay. Một lát sau, phòng nấm bên trong, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh tất cả đều để tay xuống bên trong sự tình, từ trong phòng bếp chạy ra. Trông thấy Trương Tử Phong trong phòng rót một chén nước, bưng chính uống vào, trạng thái tinh thần cái gì đều cũng không tệ lắm, nhất là sắc mặt, đã so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Huỳnh Lỗi đi tới, lập tức quan tâm hỏi thăm về đến, Tử Phong nha đầu, còn có hay không chỗ nào không thoải mái? Trương Tử Phong nghi hoặc nhìn quan tâm chính mình hai người, chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia, chuyện gì xảy ra a? Các ngươi nhìn ta thật kỳ quái. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái nghe vậy, không khỏi sững sờ, sau đó hai người liếc nhau một cái, đồng thời nói ra, cái kia Tử Phong nha đầu, ngươi sẽ không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua đi. Trương Tử Phong kinh ngạc, hôm qua? Nhớ kỹ a. Chúng ta hôm qua không phải là đi trên núi a? Lời nói bảo hôm nay không phải tiểu cúc tỷ các nàng rời đi a? Mấy giờ rồi, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói đùa a? Theo bản năng, Trương Tử Phong đem mây hôm qua tàn không hoàn toàn ký ức trở thành nằm mơ. Lúc đầu người nằm mơ về sau, đối với mộng cảnh cơ hồ đều không thể hoàn toàn ghi nhớ, cho nên có chút không trọn vẹn vô cùng bình thường. Tại tăng thêm ngủ một ngày một đêm, cùng Hoàng Bì Tử phụ thân đã mất đi một chút tinh khí, dẫn đến nàng hiện tại đầu đều còn có chút vượng vượng hồ hồ a. Hôm nay tiểu cúc muội tử đi. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái cười khổ một tiếng, trong nháy mắt biết vấn đề ở chỗ nào. Chỉ sợ nha đầu này là ngủ bôi, đem chuyện ngày hôm qua toàn quên mất. Bất quá dạng này cũng tốt, ít đi một đoạn hoảng sợ ký ức. Khu khu, đã không nhớ rõ quên đi, đó còn là tranh thủ thời gian trở về phòng bên trong nghỉ ngơi nhiều. Huỳnh Lỗi lao sư, chúng ta tiếp tục đi làm cơm a. Hà Cảnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nhìn Trương Tử Phong một chút, trong mắt một mảnh mê mang, không hề nghi ngờ mất trí nhớ sự tình cũng không phải là trang. Huỳnh Lỗi nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Trương Tử Phong nói, mau tới lâu đi nghỉ ngơi thật tốt, hôm qua tiểu cúc mỹ nữ các nàng đã đi. Buổi trưa hôm nay còn có mới khách quý muốn tới, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian dưỡng tốt tinh thần mới được. Nói xong, Hà Cảnh cùng Huỳnh Lỗi hai cái liền đội vàng xoay người hướng phòng bếp chạy tới. Nhìn xem Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh bóng lưng, Trương Tử Phong cao mày nghĩ đi nghĩ lại, vẫn như cũ chỉ nhớ rõ hôm qua đi đưa Cúc Tịnh Y các nàng. Về phần sau khi trở về làm sao vậy, vẫn là không có nửa chút ấn tượng. Đồng nhiên, đang ở trong sân đi ngang qua Tiểu Hát đứng tại cổng nơi đó, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng ngẩn người Trương Tử Phong. Vân vân. Nhìn xem thằng hề kia một thân tóc vàng, Trương Tử Phong đột nhiên nghĩ đến trí nhớ mơ hồ bên trong. Tựa hồ có một đạo bóng người màu vàng, đột nhiên từ bên ngoài viện thoáng một cái đã qua, hướng phía nàng nơi này lao đến. Không phải là ta hôm qua sau khi trở về, thật gặp con trốn a? Thế nhưng là vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Trương Tử Phong kinh dị suy đoán, bằng không thì giải thích thế nào chính mình làm sao đột nhiên liền không có ngày hôm qua ký ức. Ngay sau đó một trận dùng mình, chẳng lẽ mình bị con trốn phụ thân? Vậy nó còn có hay không lại đến? Nghĩ tới đây, Trương Tử Phong cảm giác trong phòng trở nên có chút kỳ quái đứng lên, âm phong từng đợt, thật giống như có đồ vật gì giấu trong góc, lén lén nhìn xem nàng. U sắc càng nghĩ, Trương Tử Phong càng cảm thấy sợ hãi, nhịn không được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian thả xuống nước chén hướng phòng bếp chạy đi đâu quá khứ, quên liền quên đi, miễn cho nàng biết mình hù dọa chính mình. Vậy được, chờ một lúc căn dặn bành bành một tiếng, miễn cho hắn nói lỡ miệng. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái một bên hướng phòng bếp đi đến, một bên đàm luận Trương Tử Phong sự tình. Hai người nhất trí nhận là không nói tốt, miễn cho biết Hoàng Bì Tử sự tình, lưu xuống bóng ma tâm lý đến. Chỉ bất quá hai người chân trước vừa đi vào trong phòng bếp, còn chưa kịp căn dặn đang xem lửa cháy bành rụt sướng, Trương Tử Phong liền khẩn cấp lượn lờ từ ngoài cửa một ngụm khí chạy tới, thở hổn hển. Sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh. Hoàng Lỗi quay đầu nhìn nàng, có chút hiếu kỳ. Vừa rồi tại phòng khách bên kia không đều vẫn là thật tốt à? Làm sao đột nhiên sắc mặt trở nên như vậy kém cỏi mà? Tử Phong nha đầu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi không đều vẫn là thật tốt à? Làm sao sắc mặt trở nên khó coi như vậy? Hà Cảnh càng là quan tâm đến Bành Dục Sướng nơi đó, một thanh quất qua hắn ngồi xem lửa ghế, vành mảnh, mau dậy, đem ghế để cho Tử Phong nha đầu. Bành Dục Sướng trong nháy mắt im lặng, cái ly lộc cộc nói thầm lấy, trong phòng bếp liền cái này một cây ghế à? Không phải quất ta ngồi. Bất quá hắn quay đầu nhìn một vòng, có vẻ như toàn bộ trong phòng bếp vẫn thật là như thế một cây ghế. Hôm qua xem lửa thời điểm, có vẻ như có một cây ghế bị hắn ngồi xuống về sau liền anh dũng hy sinh, đêm qua trong đêm liền đánh thành bụi đốt. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Bành Dục Sướng vẫn đứng lên, bởi vì Trương Tử Phong sắc mặt nhìn đúng là không tốt lắm. Hà Cảnh cũng không nói nhảm, cầm ghế đến Trương Tử Phong nơi đó, Tử Phong nha đầu, tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, ngươi xem một chút ngươi, sắc mặt so vừa rồi đều còn kém. Vừa thuận ghế ngồi xuống, Trương Tử Phong đột nhiên mở miệng nói ra, Hà lão sư, hôm qua ta có phải hay không bị con trồn phụ thân? Cho nên, cho nên mới hội không nhớ rõ chuyện của ngày hôm qua. Đột nhiên xuất hiện vấn đề, để Hà Cảnh không khỏi sửng sở, dù là hắn thân kinh bát chiến, cũng tại lúc này không biết nên đối phó thế nào, vẫn là mình lôi phản ứng nhanh, thả trong tay câu, nhanh lên đem Hà Cảnh kéo sang một bên, chính mình đi tới. Kỳ thật cũng không có gì, ngươi hôm qua bất quá là té xỉu, bác sĩ đến xem qua, không có kiểm tra được vấn đề gì. Bất quá ngươi là không biết, hôm qua có thể đem chúng ta có thể dọa đến quá sức, dơ lên ngươi liền đi trên núi tìm Diệp Thu sư phụ. Không hiểu, Trương Tử Phong nghe được Hình Lỗi nói Diệp Thu, nàng liền không khỏi nuối lòng một khí. Cách đó không xa Bành Dục Sướng nghe thấy được, cũng không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, hôm qua ngươi thật sự là quá dọa người, một đạo 923 bóng người màu vàng nhoáng một cái, ngươi tựa như bị điên. Lời mới vừa nói một nửa, bên cạnh Hà Cảnh lập tức một bàn tay quát ở miệng của hắn. Đúng lúc này phòng khách bên kia truyền điện thoại tới thanh âm, Hà Cảnh đẩy Bành Dục Sướng liền hướng cửa phòng bếp đi tới. Bành Bành à, chúng ta điện thoại lại vang lên, ngươi nhanh lên quá khứ nhận, nhìn xem là ai đánh tới. Bành Dục Sướng cái này mới phản ứng được chính mình có phải hay không nói sai, liền vội vàng gật đầu, phi thường phối hợp đi tới phía ngoài phòng bếp đi. Hình Lỗi cười cười xấu hổ, cái kia, Tử Phong nha đầu, ngươi cũng đừng nghe Bành Bành hắn nói lung tung, ngươi vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta cùng Hà Cảnh lão sư còn muốn tiếp tục giúp làm điểm tâm. Trương Tử Phong cũng không nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu an tĩnh ngồi tại trên ghế soát lên điện thoại di động. Có Hình Lỗi cùng Hà Cảnh tại, nàng cảm giác phòng bếp này lý an tâm nhiều. Một lát sau, đi phòng khách nghe Bành Dục Sướng đi trở về. Ngồi xổm ở lò nơi đó xem lửa, Hà Cảnh quay đầu hỏi, là ai gọi điện thoại tới? Nói thứ gì? Bành Dục Sướng nói, Ngọc Kỳ tỷ đánh tới, nàng nói nàng muốn đi trong tự viện đốt hương thơm bái Phật, để cho chúng ta giữa trưa không cần chờ nàng. Hà Cảnh cười nói, nha đầu kia liền nữa thích đi chùa miếu, xế chiều hôm nay tới, chúng ta không phải nói một câu nàng, chúng ta nơi này là quan, cũng không thể so với chùa chiến kém. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này lời hoàn toàn không có tâm bệnh. Đặc biệt là Huỳnh Lỗi, hắn nhưng là thấy tận mắt Diệp Thu sư phụ thủ đoạn, không sợ trời không sợ đất, hoàng bì tử đều sợ hãi. Chương 102, tiến về chùa chiền Trần Ngọc Kỳ lại nói Ngọc Kỳ tỷ đi nơi nào chùa chiền. Không phải là Diệp Thu sư phụ đối diện đỉnh núi cái kia a? Trương Tử Phong từ trên ghế đứng lên, có chút nghi hoặc nhìn Bành Dục Sướng suy đoán. Bành Dục Sướng hai tay một đám, lắc đầu, ta cũng không rõ, nàng chỉ nói đi chùa chiền đốt hương thơm bái Phật, không nói đi nơi nào, bất quá nếu thật là nơi đó, cái kia ngược lại là rất xa. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp đi nói, sẽ không nàng cố ý nói như vậy, trên thực tế là đi Diệp Thu sư phụ nơi đó à? Huỳnh Lỗi lắc đầu nói ra, cũng không sẽ, nếu là người khác ta cảm thấy rất có thể, bất quá Ngọc Kỳ kia cũng không có cái gì khả năng, nàng ưa thích đi chùa chiền chuyện này, ta cùng Hà Cảnh lão sư thế nhưng là đã sớm biết. Hà Cảnh cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, trước kia liền nghe nói Ngọc Kỳ mỹ nữ tương đối tin những cái kia, mỗi đến một chỗ đều sẽ đi trong tự viện bái cúi đầu, về phần đạo quan có vẻ như còn không nghe nói nàng đi qua. Lại nói Ngọc Kỳ mỹ nữ trong khoảng thời gian này ngăn kỳ có chút đầy, nhìn không có xem chúng ta tiết mục trực tiếp còn không rõ đây. Trương Tử Phong lúc này mới nhẹ gật đầu, đánh tan trong lòng nghi hoặc, Huỳnh Lỗi cười một tiếng, chào hỏi nói, tốt tốt, tranh thủ thời gian tiếp tục làm điểm tâm đi, bằng không thì cái khác khách quý đều tới, chúng ta mấy cái còn tại trong phòng bếp nói chuyện phiếm, vậy thì có điểm thất lễ. Ngay sau đó, trong phòng bếp lại bắt đầu một vòng mới bận rộn, các loại thanh âm huyên náo đinh đinh đương đương tại trong phòng bếp quanh quẩn. Mỗi cái mới tới khách quý đều điểm riêng phần mình ưa thích đồ ăn, tận khả năng, Huỳnh Lỗi đại chủ đến thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Thật sự là không có cách, vậy liền làm chút cái khác thay thế. Ngay tại phòng nấm bên trong một đám người loay hoay khí thế ngất trời thời điểm, hơn một dặm địa ngoại, hai đạo xinh đẹp thân ảnh chính ở bên hồ trên đường nhỏ thưởng thức phong cảnh dọc đường. Da thịt trắng nõn, thủy linh con mắt, hai người đều là loại kia gầy teo mặt trái xoan, chỉ là tính cách hoàn toàn khác biệt, nhất động nhất tĩnh, cho người ta một loại động tĩnh ở giữa mị cảm đến. Trong đó một bóng người đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Vừa đi, vừa có chút hữu khí vô lực nói ra, Ngọc Kỳ, đến cùng vẫn còn rất xa. Ta chân đều nhanh mài chảy ra. Đi ở phía trước Trần Ngọc Kỳ dừng bước, ủng hộ đánh khí nói, Lệ Á tỷ, ngay ở phía trước, đến trong tự viện, ngươi liền có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng Lệ Á mở ra bị ả kiểu gặng, một bộ tin chuyện ma quỷ của ngươi, cũng không rõ nghĩ như thế nào, ta thế mà bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng ngươi đi đường đi phòng nấm, hiện tại ta có thể hối hận à? Trần Ngọc Kỳ quát lấy miệng cười trộm, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút vệ tinh địa đồ cười nói, đương nhiên có thể hối hận, bằng không thì hiện tại ta lại đưa ngươi trở về ngồi xe. Dù sao đều đi nhanh một nửa. Đồng Lệ Á mặt trong nháy mắt liền sụ xuống, cái này muốn không đi cũng không được, trở về cũng là xa như vậy, không bay về vẫn là xa như vậy. Trần Ngọc Kỳ ánh mắt lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý, lôi kéo Đồng Lệ Á tay nói ra, đi thôi, ta Lệ Á tỷ, dù sao đến đều tới, đến trong tự viện đốt hương thơm bái Phật cầu phúc, chúng ta năm nay nhất định mọi chuyện thuận lợi. Trước khi đến nàng tận lực để trợ lý cha cha phụ cận có hay không chỗ triển, đúng lúc Đồng Lệ Á mời nàng một đường, thế là quấy giày đòi hỏi dưới, thành công đem Đồng Lệ Á kéo lên đầu này thuyền hải tặc. Đồng Lệ Á lắc đầu, chỉ có thể cảm khái nói, thật sự là đời trước thiếu ngươi nha đầu này. Trần Ngọc Kỳ le lưỡi một cái, hoạt bát nói, lúc đầu người ta là dự định một người cùng trợ lý tới, không nghĩ tới cơ lệ tỷ ngươi vừa vặn liền đưa tới cửa, cho nên cái này cũng không thể trách ta đi. Đồng Lệ Á im lặng, đi Trần Ngọc Kỳ một thanh, không có tốt khi nói, lần sau lại cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tiết mục, ta nhất định phải tra một chút phụ cận có hay không chùa chiền, có chùa chiền kiên quyết không cùng ngươi một đường. Trần Ngọc Kỳ cười đùa hướng mặt trước tránh khỏi, để Đồng Lệ Á hộ giống. Chạy đến phía trước mới ngừng lại được, quay đầu đối Đồng Lệ Á thúc giục nói, Lệ Á tỷ, nhanh lên nha, ta đã trông thấy cái kia chùa chiền. Nói xong, còn dùng tay chỉ hồ đối diện núi cao, một tòa khí thế rộng rãi chùa chiền, tại cây xanh vây quanh bên trong hiện lộ. Chùa chiến trên nóc nhà, bày khắp vàng son lộng lẫy ngói lưu ly, nóc nhà từ trên đỉnh kéo dài, tại cuối cùng lại có chút hứa nâng bút mắc câu ý vị. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Chí ít Trần Ngọc Kỳ là như thế. Bất quá Đồng Lệ Á lại không phải cho là như vậy, ánh mắt gắn một chút chùa chiến, lập tức rơi vào cách đó không xa khác một tòa trên ngọn núi lớn. Sâu kín nói ra, vì cái gì chúng ta không đi chỗ đó bên trong? Mặc dù nói thoạt nhìn là đạo quan, bất quá chúng ta không cần vòng quanh hồ này đi một vòng lớn không phải. Trần Ngọc Kỳ thuận Đồng Lệ Á con mắt nhìn quá khứ, quả nhiên tại giữa rừng núi có một tòa ngói xanh tường trắng đạo quan nhược ảnh được hiện, chỉ là kiến trúc phát tố vô hoa, cùng đối diện đỉnh núi chùa chiến so ra, lộ ra rách nát không chịu nổi. Về phần lên núi nhỏ đường, quanh co khúc khuỷu, dấu ở trong núi rừng, cơ hồ cũng nhìn không ra. Nhìn không được nhíu mày, Trần Ngọc Kỳ đem thu hồi ánh mắt lại, định bên trong có lẽ căn bản là không có người đâu. Lệ Á tỷ, kia đạo quan sát dễ phá cũ, chỉ không lại nói, ngươi nhìn trên mặt hồ có thuyền đâu, chúng ta chờ một lúc đến phía trước ngồi thuyền đi qua đi, như thế cũng không cần thuận bên hồ nhỏ đường quấn một vòng lớn. Vậy được rồi. Đồng Lệ Á gật đầu bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác đạo quan sát vô cùng rách nát, vạn nhất nếu là lên núi đi, bên trong không ai, đây không phải là một chuyến tay không. Dựa theo Trần Ngọc Kỳ tính tình, xác định vững chắc ngược lại sẽ lại đến đối diện chùa chiền một lần, cho nên không bằng một lần đúng chỗ, miễn cho lãng phí thời gian chính mình hố chính mình. Mai Mai ngồi xổm, hai nữ đi một hồi lâu, cuối cùng đến ngừng hai chiếc thuyền gỗ nhỏ địa phương. Hai cái đang ở nơi đó nói chuyện trời đất tiểu hòa thượng, trông thấy Trần Ngọc Kỳ hai nữ đến đây, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực lấy hai tay, thì thầm một tiếng A Di Đà Phật thi lễ một cái. Tiểu sư phụ đến hồ đối diện bao nhiêu tiền? Trì Ngọc, Lý Nạp Triệu, kỳ hỏi, không lấy tiền, nữ thí chủ. Bên trong một cái tiểu hòa thượng nghiêm túc trả lời nói, Trần Ngọc Kỳ sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian lôi kéo Đồng Lệ Á hướng phía trên thuyền nhỏ nhảy quá khứ, bởi vì làm trung tâm bất ổn nguyên nhân, Đồng Lệ Á kém điểm liền tiến vào trong hồ, dọa đến nàng oa oa kêu to. Sư minh, ta trước đưa hai vị nữ thí chủ đi qua. Lập tức tiểu hòa thượng cùng một tên khác hòa thượng thi cái lễ, cầm lấy mái chèo, bắt đầu huy động. Trời xanh mây trắng phản chiếu tại hồ nước trong veo bên trong, để các nàng xem đứng lên tựa như là tại thiên không dập dờn, đặc biệt là ngẫu nhiên còn có một hai con chim tước từ mặt hồ thoáng một cái đã qua. Cũng không lâu lắm thuyền nhỏ đến bờ bên kia, Trần Ngọc Kỳ lôi kéo Đồng Lệ Á từ trên thuyền nhỏ nhảy xuống tới. Dẫm tại bên bờ trên đường nhỏ, Đồng Lệ Á mới nuối lỏng một bụng khí, nàng có thể hoàn toàn không biết bơi, nếu là tiến vào trong hồ, vậy coi như khó chịu, không phải uống một bụng nước không thể. Chương 103, khoản tỷ Trần Ngọc Kỳ Lệ Á tỷ, nhanh lên, ta còn trông cậy vào chờ một lúc đi cho Huỳnh Lỗi lao sư bọn hắn một kinh hỉ đây. Hạ thuyền, Trần Ngọc Kỳ lập tức lôi kéo Đồng Lệ Á đi lên núi thềm đá nơi đó đi tới. Hiện tại thời gian ước chừng 8:30, đã có một ít du khách khách hành hương đang tại trên thềm đá hướng chùa chiền đi đến. Đồng Lệ Á ngẩng đầu nhìn một chút chùa chiền, một đạo thật dài thềm đá, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem nàng đã cảm thấy một trận tê cả da đầu. Làm sao vậy, Lệ tỷ? Trần Ngọc Kỳ nhìn thấy Đồng Lệ Á nửa ngày không nhúc đích, lại từ thềm đá nơi đó nhảy trở về. Đồng Lệ Á lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Thuận trên sơn đạo thềm đá, hai nữ hướng chùa chiền phương hướng đi đến. Trên đường đi có một câu không có một câu dắt chuyện nhà, giết thời gian hiệu quả rất không tệ. Ước chừng đi chừng một giờ, hai người tới chùa chiền bên ngoài, nơi này là một cái rộng khoảng 3 trượng bình đài, lại hướng bên trong mới là chùa chiền đại môn, màu đỏ thắm môn sơn tăng thêm một chút trang trí đồng xanh đinh, nhìn màu sắc cổ xưa cổ hương thơm, rất không tệ. Lại nói bình đài bên phải, nơi đó có một khối đất trống, một mực kéo dài đến bên vách đá duyên, xem toàn thể đứng lên tựa như là một cái phòng quan sát. Biên giới còn 353 có hán xanh trắng thạch rơi mất rào chắn, các loại cùng Phật giáo có liên quan hoa văn, phức tạp mà lại tinh xảo. Lúc này đang có hai tên một gầy chùn xuống hòa thượng, đứng ở phòng quan sát nơi đó, ngắm nhìn đối diện. Sư minh, vậy phải làm sao bây giờ? Bàn sư minh sự tình xác định vững chắc đầy không được bao lâu, nếu để cho sư phụ biết, hai người chúng ta cũng xong không nên gấp, chúng ta có thể tìm cái cơ hội quá khứ đem bàn sư minh cứu trở về. Thế nhưng là cái kia tiểu đạo sĩ. Chờ, vân vân trước, hôm qua bàn sư minh không phải có xuống núi lấy nước ca. Chúng ta đến lúc đó xuống núi lại đi cứu hắn. Nói chuyện đến đối diện đạo quan tiểu đạo sĩ. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai đầu người bướng bỉnh liền không nhịn được tê dại một hồi, thậm chí trong lòng bàn tay cũng không ngừng bốc lên mồ hôi. Đêm hôm đó một màn kia, thiếu một chút đem hai người bọn họ hù chết. Đi qua hai người thương nghị, nhất trí nhận là trong đạo quán tiểu đạo sĩ căn bản cũng không phải là người, là cây trúc biến thành yêu quái, cho nên mới có thể một bàn tay đem bản sư huynh đập bay ra ngoài. Nơi này phong cảnh coi như không tệ. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một đạo giọng nữ, Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái trực tiếp bị giật mình kêu lên. Đợi đến thấy rõ ràng là núi dưới vừa đi lên du khách lúc đợi, hai người lúc này mới nuối lòng một khí. Chắp tay trước ngực lấy hai tay, Tuệ Giác hướng phía Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á thi cái lễ, hai vị thí chủ, này đến quan tinh đài, chỉ là hiện tại sáng sớm vừa qua khỏi, đối diện nhìn một cái núi bị sương mù dày đặc bao phủ, nếu như hai vị thí chủ tại buổi sáng một chút, vừa vặn có thể thông qua nơi này trông thấy nhìn một cái núi phủ dung sớm nở tối tàn mỹ cảnh. Thân ảnh thấp bé Tuệ Thông nhẹ gật đầu, nơi đây thần kỳ không chỉ như vậy, ngày mùa hè đến, ban đêm thiên thủy một màu, phản phất chân dưới cùng đỉnh đầu bầu trời, đều thành tinh không ngân hà mỹ lệ, đến lúc đó, nơi này mới là khó được mỹ cảnh. Trần Ngọc Kỳ nghe vậy, thanh lệ trên mặt viết đầy hiếu kỳ. Thuận phòng quan sát nhìn qua đối diện đỉnh núi nhìn qua, quả nhiên nồng đậm sương trắng, lấy tòa kia đạo quan tan hoang làm giới hạn, đem toàn bộ đỉnh núi đều cho bao phủ. Thật đúng là xinh đẹp, sương trắng lượn lờ, nhìn tiên khí phiêu miểu. Nhìn không được, Trần Ngọc Kỳ cảm khái một tiếng. Lạ thường, lần này Đồng Lệ Á cũng nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng có chút không vui bị Trần Ngọc Kỳ cho lừa gạt tới nơi này, bất quá nàng không thể không thừa nhận, nơi này phong cảnh sát thực vô cùng xinh đẹp. Đúng lúc này, một cái tiểu hòa thượng từ chùa Triền Đại Môn chạy đi đâu tới, trực tiếp đi tới phòng quan sát nơi này. Đứng tại Tuệ Giác cùng Tuệ Thông nơi đó nói, hai vị sư minh, chủ trì sư phụ tìm các ngươi. Tuệ Giác cùng Tuệ Thông đồng thời nhẹ gật đầu, lập tức quay người hướng phía Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ á cáo lỗi một tiếng, hai vị thí chủ xin lỗi không tiếp được, chúng ta có việc đi vào trước. Trần Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, hai vị sư phụ khách khí. Trực tiếp giữ chặt bên cạnh Đồng Lệ Á, lại nói ra, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi vào đốt hương thơm bái Phật, không bằng cái này một đường đi vào đi. Tuệ Giác cùng Tuệ Thông nhẹ gật đầu, làm một cái mời dấu tay xin mời. Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á đi trước, hai người bọn họ thì theo sát phía sau. Đến trong tự viện, một cái thanh đồng đổ bê tông to lớn lư hương đặt ở sân ở giữa, bên trong phi thường khí phái cắm ba cây khoảng một trượng cực lớn thanh hương. Lần thứ nhất trông thấy dạng này chiến trận Đồng Lệ Á, không khỏi chấn kinh đến há to miệng. Ngọc Kỳ, thế này thì quá mức rồi. Lớn như vậy một cây hương thơm, ta nhìn đều nhanh có một tầng lầu cao như vậy. Trần Ngọc Kỳ ngược lại là không có gì lạ, cái này có cái gì, lần trước ta tại Trọng Lâm tự, gặp qua so cái này càng lớn, ta đi thử dưới, hoàn toàn không có cách nào cầm lên. Đồng Lệ Á cười khổ, quả nhiên không hổ là Trần Ngọc Kỳ, so cái này còn lớn hơn hương thơm đều gặp. Đi thôi, chúng ta đi Phật đường trong đại điện nhìn xem. Lôi kéo thất thần Đồng Lệ Á, Trần Ngọc Kỳ trực tiếp hướng Phật đường nơi đó đi tới. Vừa vặn chùa Triền chủ trì cũng tại, Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái cũng tự nhiên đi vào theo. Sư phụ, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Tuệ Giác Tuệ Thông đứng tại Phật đường đại môn nơi đó, một tên mặt mũi hiền lành lão hòa thượng đang ở nơi đó đón sâm. Không có gì, đã Tuệ Minh xuống núi hóa duyên, qua mấy ngày trở về, các ngươi hai cái liền phụ trách đem chuyện làm của hắn đi. Còn có Tuệ Thông, ngươi đọc thuộc lòng tàng kinh các Phật kinh, Phật tiền trở lấy, miễn cho có chút thí chủ trong lòng có hỏi, tìm không thấy người giải đáp lão hòa thượng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái nói ra, là sư phụ, chúng ta cái này đi. Tuệ Giác cùng Tuệ Thông đội vàng thi cái lễ, lén lén phá hủy một ngục khí, hiện tại xem ra, bọn hắn cuối cùng là đem Tuệ Minh sự tình lừa dối đi qua. Hôm trước nửa đêm trở về, hai người dọa đến mức hoàn toàn không dám phải đi đạo quan sự tình nói ra. Thế là Tuệ Giác vẽ Tuệ Minh bút ký, để lại một phong thư, nói là xuống núi hóa duyên, mấy ngày nữa về núi. Chỉ là làm Tuệ Giác Tuệ Thông hai người quay tới chuẩn bị đến Phật tiền lúc, vừa hay nhìn thấy Trần Ngọc Kỳ bái xong Phật, từ tùy thân trong ba lô móc ra một chồng thật dày tiền đến, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng là 1-2 vạn. Đồng Lệ Á phục, cái này đi ra ngoài tham gia tiết mục, vậy mà mang theo nhiều như vậy tiền mặt. Tại cúi đầu nhìn một chút chính mình, trong ba lô có vẻ như chỉ có mấy ngàn khối tiền a. Thẻ ngân hàng cái gì, nàng ngược lại là cầm một trương. Nhã Lệ tỷ, tới phiên ngươi. Đem tiền quăng vào bàn thờ bên cạnh trong thùng cốc nước, Trần Ngọc Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Lệ Á, gặp nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đồng Lệ Á cười khổ một tiếng, vẫn là cầm lấy cung cấp hương thơm nhóm lửa, bái một cái. Về phần dầu đồng tiền, cũng không phải nàng đủ xịn, chỉ là mang tiền mặt thật không nhiều, vẫn phải lưu một chút cần dùng gấp, cho nên chỉ đầu 1.000 khối tiền đi vào. Cách đó không xa Tuệ Giác cùng Tuệ Thông nhãn tình sáng lên, hoàn toàn không nghĩ tới ở bên ngoài gặp gỡ hai cái mỹ nữ, thế mà còn là khoản tỷ. Thế là hai người liếc nhau một cái, hướng thẳng đến Trần Ngọc Kỳ nơi đó đi tới. Chương 104, hai tên hòa thượng một đại hí A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, không biết cần phải đoán sâm. Tuệ Thông chắp tay trước ngực, đi tới Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á trước mặt. Về phần Tuệ Giác, đối với đoán sâm cái gì đồng thời không thông thạo, cho nên chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn xem Tuệ Thông biểu diễn. Trần Ngọc Kỳ có chút do dự, nhìn một chút cổng lão hòa thượng, nơi đó sắp xếp không ít người, trong tay đều cầm ký văn chuẩn bị đoán sâm. Vậy phiền phước tiểu sư phụ hỗ trợ giải giải xem đi, ta cầu là lần này đường xá có hay không rất thuận lợi. Ngay tại Trần Ngọc Kỳ có chút thời điểm do dự, Đồng Lệ Á thuận tay đem vừa rồi đốt hương thơm bái Phật lúc cầu ký văn giao cho Tuệ Thông. A Di Đà Phật, y nguyên học trò đối diện mở, vừa lê rượu khúc theo gió đến, đưa ta móng ngựa qua đế đô, theo hắn bình an đến phong đài. Tuệ Thông nhận lấy sau tùy ý quét mắt một chút, đối với thùng thăm bên trong ký văn hắn đã sớm thuộc đầu, phi thường thuần thục, đem Đồng Lệ Á đưa tới ký văn đọc một lần. Đại sư, cái này ký văn như thế nào? Lò xo Lệ Á hỏi, bên cạnh Phật Trần Ngọc Kỳ cũng đem lực chú ý từ lao hòa thượng nơi đó thu hồi lại, rơi vào Tuệ Thông trên thân. Thí chủ không cần khẩn trương, đây là các ký, đặc biệt là một câu cuối cùng, theo hắn bình an đến phong đài, cái này phong đài liền biểu thị ngươi đích đến của chuyến này, chính cái ký văn năng cấp biểu thị chuyến này rất thuận lợi, có thể bình an tới mục đích. Đồng Lệ Á nhẹ gật đầu, lộ ra vô cùng bình tĩnh, ngược lại là Trần Ngọc Kỳ đối Tuệ Thông nói lời hai mắt tỏa sáng. Đi chùa Triền rất nhiều lần, có thể như thế trôi chạy đoán sâm, thật đúng là bấm tay có thể đếm. Thế là Trần Ngọc Kỳ đem Tuệ Thông đặt ở một cái đại sư vị trí bên trên. Người đại sư kia, ngài cũng cho ta xem một chút ta. Cẩn thận, Trần Ngọc Kỳ đưa trong tay ký văn đưa qua thứ. Tuệ Thông đồng dạng tiện tay nhận lấy, hóa ra hắn còn có chút khẩn trương, bất quá nhìn thấy ký văn sắc thực thoải mái một vũ khí, đơn giản Phật tổ đều là đang giúp hắn. Phế chụp người là chỗ vứt bỏ, tháng dưới liền là quỷ thần lớn, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ngay sau đó, vừa đọc xong ký văn Tuệ Thông cho mày, phản phất có cái gì nan ngôn chi ẩn, bên cạnh Trần Ngọc Kỳ khẩn trương đê gớm, đặc biệt là nhìn thấy Tuệ Thông sắc mặt có chút không đúng, lòng của nàng đều nhanh nhấc đến cổ họng. Đại sư, thế nào? Ta yêu cầu sự tình mấy ngày nay phải trang thuận lợi. Này ký nói như thế nào đây? Tuệ Thông không ở lắc đầu, cố ý lộ ra một bộ thần sắc khó khăn. Trần Ngọc Kỳ trong lòng dài hòn ẹn một tiếng, vội vàng truy hỏi, đại sư, có phải hay không có cái gì không địa phương tốt? Còn xin ngài chỉ rõ. Cái này, Tuệ Thông trên mặt vẻ làm khó trở nên càng thêm nồng đậm, nhưng mà trong lòng của hắn lại là mừng thầm, không hề nghi ngờ, cái này mỹ nữ lập tức liền muốn mắc câu rồi. Hết sức phối hợp, bên cạnh Tuệ Giác đi tới, cùng hắn nói ra, "Tuệ thông sư đệ, như thế ký văn rốt cuộc là ý gì? Ngươi nhìn nữ thí chủ nóng này, có lời gì nói thẳng, chờ một lúc đang nghĩ biện pháp giải quyết không phải tốt à?" Tuệ thông giả ý làm khó, cuối cùng vẫn gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Trần Ngọc Kỳ nơi đó, nói ra, "Từ nửa câu đầu xem ra, thí chủ hôm nay trở về đường xá cũng sẽ không rất thuận lợi, có lẽ sẽ gặp phải một chút kỳ quái sự tình, dẫn đến sau khi trở về ban đêm mất ngủ nhiều mộng." Nhưng phía sau nửa câu ký văn lại vô cùng bình hòa, thuộc về đại cát, ý tứ trên tổng thể mà nói, biểu thị thí chủ cũng tìm được quý nhân trợ giúp, hóa giải lần này kiếp khó. "Chỉ bất quá." "Chỉ bất quá cái gì?" Nhìn thấy Tuệ Thông ngừng lại, Trần Ngọc Kỳ vội vàng truy vấn nói. Tuệ Thông cố ý nhìn thoáng qua bên cạnh Tuệ Giác, phi thường phối hợp, Tuệ Giác lộ ra một chút nghi hoặc, "Tuệ Thông sư đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Không cần Tuệ Thông trả lời, Trần Ngọc Kỳ trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội hắn ý tứ. Không hề nghi ngờ, vị này vóc dáng thấp bé hòa thượng, liền là ký văn bên trong chính mình quý nhân. Thế là Trần Ngọc Kỳ chắp tay trước ngực lấy hai tay, thành tín hướng phía Tuệ Giác bái một cái, "Đại sư, còn xin ngài ban thưởng thoát khỏi kiếp nạn phương pháp." Tuệ Giác lộ ra một chút kinh dị, "Tuệ Thông sư đệ, ngươi không phải là muốn đánh ta tháp hương chú ý à?" Tuệ Thông trực tiếp nhẹ gật đầu, "Sư minh, ngài nghiên cứu chế tạo tháp hương có đảo lưu dị tượng, phối hợp đặc chế hun lư hương, tự nhiên có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, vị thí chủ này sau khi xuống núi sẽ gặp phải đồ không sạch sẽ, dẫn đến ban đêm ác mộng không ngừng, chỉ có ngươi cái này tháp hương mới có thể an định tâm thần, loại trừ tà mị." Tuệ Giác nghe vậy, lộ ra trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc, "Tuệ Giác sư đệ, kia tháp hương ta cũng chỉ có 3 cái, tại sao có thể sư minh, sư phụ thường nói cùng người phương tiện tức là cùng mình thuận tiện, về sau tìm được vật liệu, ngươi tại chế tác là được, tương phản nếu như nữ thí chủ không có tháp hương an thần, chỉ sợ về sau đều sẽ bị ác mộng quấn quanh." Hai người một sướng một họa, chỉ nghe Trần Ngọc Kỳ một trận tê cả da đầu. Đối với Tuệ Thông, nàng càng là trong lòng cảm kích. Tuệ Giác khó xử, từ trong túi áo cẩn thận xuất ra một cái túi vải, 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lấy 3 viên tay chừng đầu ngón tay hương thơm hạt, "Tuệ Thông sư đệ, đã ngươi nói như thế, người sư minh kia cũng không thể hỏi." Phi thường thành công, Trần Ngọc Kỳ bị trong tay hắn hương thơm hạt hấp dẫn lấy, vừa mới mở ra trong ngáy mắt, một cỗ trà hương thơm xông vào mũi, trực tiếp để nàng cảm giác tinh thần vì đó rung một cái. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh Lịch Duyệt phong phú đồng lệ á cũng là vô cùng kinh ngạc, không hiểu rõ vì cái gì cái kia nhìn bình thường hương thơm hạt, lại phát ra tốt như vậy nghe trà hương thơm đến. Đây chính là loại kia gọi là tháp hương đồ vật a. Trần Ngọc Kỳ mắt lộ ra hiếu kỳ. Tuệ Thông nhẹ gật đầu, "Tháp hương chế tác công nghệ phiền phức, vật liệu chân quý, chế tác thời gian cũng cần 7-7-49 ngày, sau khi hoàn thành hương khói đào lưu, có được tuyệt hảo ngưng thần tĩnh khí công hiệu." "Đúng sư minh, ta nhớ được ngươi nơi đó còn có nửa viên không có ta tại đốt xong tháp hương à. Vừa vặn mang bọn ta nữ thí chủ đi xem một chút." "Hoàn toàn chính xác có." Tuệ Giác nhẹ gật đầu đồng ý, đã nhưng cái này mỹ nữ đã vào bẫy, vậy dĩ nhiên muốn dẫn nàng đi xem một chút tháp hương thần kỳ, đem cái này đơn xin ý cho lấy xuống. Thế là Tuệ Giác mang theo Trần Ngọc Kỳ cùng Lý Lệ đi ra Phật đường, về phần Tuệ Thông, còn phải chịu trách nhiệm đoán xâm, cho nên không có cách nào đi ra. Thất Loan bắt quải, Tuệ Giác dẫn Trần Ngọc Kỳ hai nữ đến hậu viện một gian tĩnh thất bên trong, bình thường thuộc về hắn cùng Tuệ Thông chính mình Tuệ Minh ba người tĩnh tu chi dụng. Đóng kỹ cửa sổ, Tuệ Giác trịnh trọng lấy ra một cái lư hương cùng đốt rủi 1/3 tháp hương nhóm lửa. Chậm rãi, theo thời gian trôi qua, từng tia từng sợi hương khói từ tháp hương bên cạnh lỗ nhỏ chảy ra, thuận hắn điêu khắc vết lõm, chậm rãi chảy xuôi. Trần Ngọc Kỳ cùng đồng lệ á hai nữ nhìn trợn mắt hốt hoồm, cái này hương thơm hạt tiêu đốt về sau, hương khói vậy mà sẽ không đi lên tung bay, mà là thuận lỗ khảm, phảng phất dòng nước chậm rãi chảy xuôi. Thật sự là quá thần kỳ môn. Chương 105, khác thường Trần Ngọc Kỳ chùa chiến bên ngoài, Trần Ngọc Kỳ cùng đồng lệ á hai nữ từ chùa chiến đại môn đi ra. Vừa rồi tại trong tĩnh thất, Trần Ngọc Kỳ trực tiếp bị tháp hương đảo lưu cảnh tượng hấp dẫn lấy, thật sự là quá thần kỳ. Vừa mới bất quá là tại trong tĩnh thất đợi thời gian qua một lát, nàng đã cảm thấy trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Liền ngay cả luôn luôn không thể nào tin ngửa thần Phật đồng lệ á, lần này cũng cảm giác có chút dao động. Bởi vì nàng cũng cảm thấy hôm nay đi hồi lâu đường núi thân thể trở nên dễ dàng hơn. Quấy giày đòi hỏi dưới, Trần Ngọc Kỳ bỏ ra 30.000 khối tiền đem kia 3 hạt tháp hương từ Tuệ Giác trong tay mua đi qua. Để nàng cao hứng phi thường chính là, Tuệ Giác đem cái kia đặc chế lư hương cũng cùng nhau đưa cho nàng. "A Di Đà Phật, hai vị thí chủ đi thong thả, bần tăng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây." Thêm đá nơi đó, Tuệ Giác đem Trần Ngọc Kỳ cùng đồng lệ á đưa đến bình đài biên giới, chậm rãi làm 149 số không lễ. Trần Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, đồng dạng chắp tay trước ngực lấy hai tay đáp lễ lại, "Đại sư ngài mời trở về đi, nếu như lần sau còn có tháp hương, nhớ ký gọi điện thoại cho ta." Tuệ Giác ứng thừa một tiếng, đồng ý bên cạnh đồng lệ á trong lòng hơi động, cũng có thể chúc một tiếng, "Đại sư, lần sau cho ta cũng lưu một điểm." Kia tháp hương hoàn toàn chính xác cực kỳ thần kỳ, một vạn khối một viên cũng không tính quý. Tuệ Giác lần nữa nhẹ gật đầu, nhìn xem Trần Ngọc Kỳ cùng đồng lệ á hai nữ xuống núi, ánh mắt lộ ra không cầm được hưng phấn. Sau đó nhìn một cái núi đối diện đạo quan, nhịn không được lại thở dài một tiếng khí. Nếu là ngày đó tại lấy thêm một chút tháp hương liền tốt. Tuệ Giác hơi có chút thất thần, bán cho Trần Ngọc Kỳ tháp hương, cũng là đêm hôm đó từ trong đạo quan trộm ra, chỉ bất quá hắn là thừa dịp Tuệ Minh cùng Tuệ Thông hai cái đi vào đạo quan trộm hầu tự thời điểm, từ trong bao vải bắt mấy hạt đi ra, chuẩn bị giấu một mình giữ lại chậm rãi nghiên cứu. Không nghĩ tới Tuệ Minh bị bắt, hầu tử cũng không có cầm trở về, kết quả chính là chỉ tới tay cái kia 4 khỏa tháp hương. Trải qua nghiên cứu của hắn, bất kể thế nào phòng chế, cũng không có cách nào làm ra hương khói đảo lưu tháp hương đến, về phần tháp hương lư hương hắn ngược lại là đảo cổ một cái đi ra. "Thế nào? Làm đã định chưa?" Một lát sau, phụ trách tại trong tự viện đoán xâm Tuệ Thông đi ra, nhìn thấy Tuệ Giác đang tại phòng quan sát phụ cận ngắm nhìn đối diện đạo quan, không khỏi tới vô vô bờ vai của hắn. Tuệ Giác lấy lại tinh thần, hướng phía hắn nhẹ gật đầu, đã làm xong, hết thảy bán 30.000, chỉ là đáng tiếc không có cách nào phòng chế ra, bằng không thì chúng ta tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Tuệ Thông cũng có chút thở dài, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nếu là đảo lưu hương thơm dễ dàng như vậy lấy ra, liền sẽ không như vậy biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Đi thôi, chúng ta về trước đi, ứng phó xong bên trong sự tình, còn muốn tìm cơ hội đi đem bản sư minh cho cầm trở về, bằng không thì bị sư phụ biết, hai người chúng ta cũng xong rồi. Thương lượng một lần về sau, hai người lúc này mới hướng phía trong tự viện lại đi bảo. Mặc dù Trần Ngọc Kỳ cái này khoản tỷ đi, bất quá vụn vặt lẻ tẻ vẫn có một ít du khách hành hương, dù sao thịt mỗi cũng là thịt, cũng không thể cứ như vậy không công bỏ qua. Lại nói Trần Ngọc Kỳ hai nữ, thuận thêm đã không ngừng hướng núi xuống di động, là thắp hương quan hệ, hai người đều cảm giác tinh lực dồi dào không ít, đi trên đường cũng muốn nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng khoảng 10 giờ rưỡi, hai người tới dưới, nơi đó như trước vẫn là có hai cái tiểu hòa thượng trở lấy. Trần Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua, trong đó vừa vặn có chèo thuyền đưa các nàng tới cái kia tiểu hòa thượng. "Tiểu sư phụ, thật sự là duyên phận, lại ngồi lên thuyền của ngươi." Hấp. Trần Ngọc Kỳ cười hì hì nhảy qua khứ, thuyền gỗ nhỏ trực tiếp lắc bắt đầu chuyển động, lần này đồng lệ á các loại trong chốc lát, các loại thuyền gỗ trở nên bằng phẳng về sau, mới vững vàng đi vào. Sau đó nương theo lấy mái chèo huy động, ào ào tiếng nước vần quanh, thuyền nhỏ hướng đối diện bờ hồ vẽ qua khứ. Đi không bao xa, đối diện cũng có thuyền nhỏ vẽ đi qua, vừa bạn cùng các nàng gặp thoáng qua. Hoa bắt Trần Ngọc Kỳ ngồi xổm ở thuyền nhỏ bên trong, đưa tay nhẹ nhàng huy động lấy hồ nước trong eo. Mỗi một lần nàng trắng non cánh tay huy động, đều hội vẩy ra đi một mảng lớn bọt nước, dẫn tới mặt hồ bầu trời không ngừng lắc lư. Ước chừng sau 10 phút, thuyền nhỏ tại tiểu hòa thượng huy động dưới, đã tới đối diện bờ sông. "Tiểu sư phụ, cảm ơn." Trần Ngọc Kỳ nhảy tới trên bờ, hướng phía tiểu hòa thượng nói một cái khác. Lúc này mới lôi kéo đồng lệ A Thuận lấy trong tay vệ tinh địa đồ, hướng mài nấm phòng phương hướng đi đến. "Cơ lệ tỷ, ngươi nhanh lên, chúng ta còn muốn đi cây nấm đổi cơm chưa đây." Đi vài bước, nóng nảy Trần Ngọc Kỳ nhịn không được quay đầu trở về thúc giục, đồng lệ A có chút hiếu kỳ nói ra, "Ngươi không phải để bọn hắn giữa chưa đừng chờ ngươi đến sao?" Trần Ngọc Kỳ thè lưỡi, cũng không có nói không đợi ngươi nhà, ta cố ý gọi điện thoại quá khứ nói như vậy, đến lúc đó tại cùng ngươi cùng một chỗ đến, cho bọn hắn một kinh hỉ lượng. Đồng lệ Á từ chối cho ý kiến cười cười, Trần Ngọc Kỳ tiểu tâm tư nàng chỗ nào hội không biết, chỉ sợ chạy trở về cho bọn hắn kinh hỉ là giả. Muốn trở về chơi đùa cái kia đảo lưu hương thơm mới là thật. Bất quá nàng trong lòng cũng là như thế, muốn trở về thật tốt thưởng thức một chút cái kia thần kỳ đảo lưu hương thơm, đến lúc đó không chừng mình lỗi bọn hắn hội kinh ngạc thành bộ dáng gì. "Nhanh lên, lệ tỷ." Phía trước rồi lại đi ra một đường Trần Ngọc Kỳ, lại nhịn không được ngừng lại thúc giục. Đồng lệ Á cái này mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh đi theo. Ta đều nhanh đã đợi không kịp, muốn nhìn một chút mình lỗi lao sư bọn hắn nhìn thấy đảo lưu hương thơm sau hội là bộ dáng gì. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ phi thường chấn kinh a. Đây chính là đảo lưu hương thơm đâu. Sau khi đốt hương khói như nước chảy xuôi, đơn giản quá thần kỳ. Giống giống thì thầm, đồng lệ Á vừa mới đuổi theo, Trần Ngọc Kỳ liền lôi kéo nàng, không ngừng vô nghĩa lấy. "Ô, đi tới, đột nhiên một đạo hữu chút quỷ dị, tựa như là có người tiếng khóc, từ nơi không xa một khối vách đá dưới tung bay bay tới." Trần Ngọc Kỳ giẫm chân xuống, một mặt hồ nghi hướng phía vách đá nơi đó nhìn qua. Nơi đó một mảnh cỏ dại rậm rạp, ra một khối khắc họa một chút con muỗi bia đá bên ngoài, đừng nói người, liền là động vật đều không có một cái nào. "Ngọc Kỳ, thế nào?" Đồng lệ Á hơi nghi hoặc một chút, thuận Trần Ngọc Kỳ ánh mắt nhìn qua khứ năm. "Bảy, nơi đó có vẻ như cái gì cũng không có." Trần Ngọc Kỳ hồ nghi nghiêng đầu lại, "Lệ Á tỷ, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Tựa như là có người ở nơi đó khóc." Nói xong giơ ngón tay lên chỉ cách đó không xa vách đá phương hướng. "Có a." Đồng lệ Á bán tín bán nghi, chú ý nghe ngóng, kết quả cái gì cũng không có nghe thấy. Lại nhìn Trần Ngọc Kỳ thần sắc, cũng không giống là đang nói láo. Đồng lệ Á nhíu mày, "Ngươi xác định thật có âm thanh? Thế nhưng là vì cái gì ta không có nghe thấy đây?" Trần Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, chỉ vào bia đá đằng sau, "Chính là chỗ đó, thanh âm liền là từ nơi đó xuyên ra tới. Nếu không phải vậy chúng ta qua đi xem một cái." Cũng không rõ vì cái gì, đồng lệ Á cảm thấy Trần Ngọc Kỳ có chút không đúng, cái này rừng sâu núi thẳm, đột nhiên nghe được có người khóc thanh âm, không phải hẳn là dùng mình sao? Làm sao ngược lại nhìn còn thật tò mò. Chương 106, ven đường dưới động đá nàng lệ tỷ, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Sơn lâm vờn quanh trên đường nhỏ, Trần Ngọc Kỳ vẻ mặt thành thật nhìn xem đồng lệ Á chiều khí phồn thịnh trên mặt, viết đầy thần sắc tò mò. Đồng lệ Á sao lông mày, nếu không phải hiện tại vẫn là giữa ban ngày, trên bầu trời mặt trời nóng bỏng, nàng đều hội lấy là Trần Ngọc Kỳ đụng quỷ đừng nói cái gì tiếng khóc. Nàng liền là ngay cả gió thổi lá cây thanh âm cũng không có nghe thấy. Phu cận đơn giản an tĩnh đáng sợ. "Ngọc Kỳ, vừa rồi ngươi không phải vội vã trở về a? Nếu không chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Đồng lệ Á thủy chung cảm giác có chút không đúng, thế nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng lại nói không nên lời. Trần Ngọc Kỳ chép miệng, trò cười nói, "Lệ tỷ không phải là sợ chưa? Nếu không phải vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta, chúng ta đi qua nhìn một chút." Vừa nói xong, trực tiếp liền nhấc chân hướng vách đá nơi đó đi tới. "Vương Kỳ, Ngọc Kỳ." Đồng lệ Á gấp, vội vàng kêu hai tiếng. Nhưng mà Trần Ngọc Kỳ phảng phất làm như không nghe thấy, tự mình hướng phía vách đá nơi đó tiếp tục đi tới, phảng phất nơi đó có cái gì ma lực, thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Ngay tại đồng lệ Á do dự nếu không muốn quá khứ thời điểm, Trần Ngọc Kỳ chạy tới vách đá cách đó không xa bia đá nơi đó. Nhìn xem trên tấm bia đá văn tự, lớn tiếng niệm 25 đi ra, cấm chỉ tới gần. tuổi tác 16 đến 25 chưa lập gia đình thiếu nữ cấm chỉ tới gần động đá. Thật sự là kỳ quái, nơi này vì sao biết có loại này bia đá đây? Với lại đây cũng quá khôi hài đi, còn không cho chưa lập gia đình thiếu nữ tới gần. Cơ Lệ tỷ, ngươi muốn không được qua đây nhìn xem. Đồng Lệ Á cái này mới lấy lại tinh thần, đội vàng thúc giục nói, Ngọc Kỳ, nếu không chúng ta hay là đi thôi, đã trên tấm bia đá mới nói cấm chỉ tới gần, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Mặc dù phụ cận ra khỏi sơn lâm cái gì cũng không có, nhưng là nàng liền là cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có cái gì muốn phát sinh. Trần Ngọc Kỳ lơ đễnh, vui cười nói, Lệ Á tỷ, ngươi cũng quá nhát gan a. Nơi này chính là nói, tuổi tác 16 đến 25 chưa lập gia đình thiếu nữ cấm chỉ tới gần, ngươi khẳng định không còn trong này, với lại ta mặc dù không có lấy chồng, nhưng là số tuổi cũng vượt qua ta. Đồng Lệ Á không phản bắt được, chân xuống di động, hướng phía Trần Ngọc Kỳ nơi đó đi tới. Cũng không phải là nàng thật tin trên tấm bia đá, mà là muốn tranh thủ thời gian quá khứ đem Trần Ngọc Kỳ mang đi. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác càng đến gần bia đá nơi đó, trong lòng liền không nhịn được hiện ra một trận run rẩy cảm giác. Cơ Lệ tỷ, ngươi nhìn nơi đó còn có một cái dưới động đá đâu, chúng ta qua xem một chút đi. Nhưng mà không đợi Đồng Lệ Á đến bia đá nơi đó, Trần Ngọc Kỳ lần hai kinh nghi chỉ vào bia đá đằng sau, kêu lớn lên. Đồng Lệ Á tranh thủ thời gian gọi nói, đừng đi tới, cẩn thận một chút rơi xuống. Theo nàng tới gần quá khứ, quả nhiên tại bia đá đằng sau, phát hiện một cái đen kịt dưới cửa hang. Đồng thời theo nàng tới gần quá khứ, phản phất liền có một cỗ khí tức âm lãnh vây quanh, để nàng nhịn không được dùng mình một cái. Trần Ngọc Kỳ lại phản phất không có cảm giác được, lực chú ý tất cả dưới động đá vôi bên trong. Đợi đến Đồng Lệ Á cẩn thận đi tới, mới phát hiện cái kia đen kịt, không biết sâu bao nhiêu dưới động đá, tựa như một cái bắn lâu miệng, biên giới mấp mô phản phất rơi xuống răng giường, nhìn vô cùng kinh khủng. Hô hô. Đột nhiên, một trận khiến người da đầu tê dại thanh âm, nương theo lấy vừa đến âm lãnh phong thanh, từ dưới trong động đá vôi bừng lên. Đồng Lệ Á trong nháy mắt nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, phản phất rơi vào trong hầm băng, mặt đỏ thắm sắc, khoảng cách trong lúc đó hoàn toàn trắng bệch. Chỉ có Trần Ngọc Kỳ vẫn như cũng một mặt hưng phấn tại động đá bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá động đá bên trong, phản phất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Ai? Các ngươi ở nơi đó làm gì? Không nhìn thấy trên tấm bia đá viết không thể tới gần a? Đông nhiên, một đạo thanh âm ngọt ngào từ đằng xa nhỏ đường nơi đó truyền bày tới. Trong thanh âm xen lẫn có chút lo lắng cùng thanh âm rung động, cũng không rõ là bởi vì là quá khẩn trương, vẫn là bởi vì quá sợ hãi. Nhưng mà như vậy a một tiếng, động đá phụ cận Đồng Lệ Á trong nháy mắt khôi phục lại, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là ảo giác của nàng. Trần Ngọc Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt một vòng thần sắc quỷ dị lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng ẩn giấu đi xuống dưới Cơ Lệ tỷ, đó là miêu tộc của nào a? Thật đúng là xinh đẹp. Nói xong, Trần Ngọc Kỳ quay người liền chạy đi nơi đầu quá khứ. Tốt, chúng ta nhanh lên đi qua đi. Đồng Lệ Á tự nhiên nước gì, nuối lòng một bụng khí, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bia đá phía sau động đá, bước nhanh hướng Trần Ngọc Kỳ nơi đó đuổi quá khứ. Chỉ là nàng không có chú ý tới, ngay tại nàng quay người nhanh nhanh rời đi thời điểm, một đạo nhược ảnh lực hiện thân ảnh, thẳng tắp từ bia đá nơi đó hướng phía động đá nhảy xuống. Quần áo cách ăn mặc đều cùng Trần Ngọc Kỳ mười phần tương tự. Ngươi tốt à, tiểu muội muội, chúng ta vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, cho nên mới đi qua nhìn một chút. Trần Ngọc Kỳ đến mới cảnh cáo các nàng miêu tộc nữ hài nơi đó, nhìn bộ dáng, nữ hài tuổi tác lớn ước 16-17 tuổi, mặc quần áo hiện đầy xinh đẹp theo thủa hoa văn. Miêu tộc nữ hài nhìn thoáng qua bia đá nơi đó, phát hiện không có vấn đề gì, mới nghiêm túc nói ra, nơi đó là một cái dưới động đá, nhưng là thỏa mãn trên tấm bia đá ghi chép người cũng không thể quá khứ, bằng không thì rất có thể sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Phốc phốc. Nhìn xem miêu tộc nữ hài bộ dáng nghiêm túc, Trần Ngọc Kỳ nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu muội muội, đó không phải là một cái truyền thuyết ta. Không có khoa trương như vậy chứ. Với lại tỷ tỷ ta năm nay 27, sớm đã vượt qua trên tấm bia đá ghi chép 26 tuổi, chỉ có bên cạnh Đồng Lệ Á như mày, vừa rồi đi ngang qua nơi đó thời điểm, đột nhiên Trần Ngọc Kỳ cũng giống như ma, nhất định phải đi động đá nơi đó. 223 chẳng lẽ lại thật sự có cái gì? Lại nghĩ tới vừa rồi chính nàng tới gần động đá thời điểm, một cô yêu phong nổi lên, lạnh đến nàng trực tiếp toàn thân lên đầy nổi da gà. Nghe được Trần Ngọc Kỳ, miêu tộc nữ hài rõ ràng nuối lòng một bụng khí, và Nghiên Lệ vừa vặn thấy cảnh này, có chút hiếu kỳ, tiểu muội muội, có phải thật vậy hay không vượt qua 16 đến 26 niên kỷ, lại hoặc là đã kết hôn người, liền sẽ không có chuyện gì à? Miêu tộc nữ hài nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc nói, đúng vậy, mãi mãi ta chính là như vậy nói, chúng ta người trong thôn đều biết rõ, trên núi hang động ngàn vạn không thể tới gần, đặc biệt là số tuổi 16 đến 26 chưa lập gia đình thiếu nữ. 444 Đồng Lệ Á lúc này mới có chút nuối lòng một bụng khí, nghe thấy miêu tộc nữ hài vừa nói như vậy, trong nội tâm nàng cảm giác bất an cũng chậm rãi bình phục xuống tới. Tiểu muội muội, cảm ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở. Tiếp tục hàn huyên vài câu, hai nữ cùng miêu tộc nữ hài cáo biệt, lúc này mới thuận nhỏ đường hướng ông thảo thôn đi đến. Ước chừng đi gần một giờ, hai nữ cuối cùng là thấy được trong tấm ảnh phòng nấm. Ngói xanh lầu gỗ, còn có một cái xây dựng đình nghỉ mát sân, nhìn so trong tấm ảnh xinh đẹp hơn. Cơ Lệ tỷ, chúng ta nhanh lên đi, thật nghĩ nhanh lên nhìn thấy mình lỗi lao sư bọn hắn nhìn thấy cái kia đảo lưu hương thơm bộ dáng đợt mình. Trần Ngọc Kỳ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ôm chính mình tùy thân bao, nhanh chóng tại trên đường nhỏ chạy nhanh lên. Chương 107, đến phòng nấm hề bại dương quang gợi xuống, thỉnh thoảng có luồng gió mát thổi qua. Lúc này phòng nấm bên trong, Huỳnh Lỗi mấy cái chính ngồi ở trong sân tán gẫu, đồ ăn đã chuẩn bị xong, liền chờ hôm nay khách quý đến bành rục sướng từ trong nhà bưng một bình trà đi ra, rót một chén đưa cho Trương Tử Phong, Tử Phong muội muội, trước uống chén trà nhuận miệng, chờ một lúc các loại Ngô Nhất Phàm cùng Lệ tỷ đến, chúng ta liền có thể ăn bữa tiệc lớn. Trương Tử Phong nhận lấy, nói một tiếng, tạ ơn Bành Bành ca. So với buổi sáng hôm nay mới vừa dậy, hiện tại tình trạng của nàng tốt hơn không ít, đặc biệt là Huỳnh Lỗi lao sư đối nàng vô cùng chiếu cố, sáng sớm liền cho nàng ấm canh gà. Nói là thân thể của nàng quá hư nhược, vô tiết mục đều có thể chính mình té xỉu, cần phải thật tốt bồi bổ. Huỳnh Lỗi lao sư, ngươi trả. Bành Dục Sướng lại rót một chén, tiện tay đưa cho Trong Lương Đình, đang tại cùng Hà Cảnh nói chuyện Huỳnh Lỗi. A, thân ảnh kia thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Vừa tiếp nhận chén trà, Huỳnh Lỗi bỗng nhiên nhìn xem bên ngoài viện, một đạo xinh đẹp thân ảnh chính hướng lấy bọn hắn nơi này chạy tới. Hà Cảnh uống một ngụm trà, có chút kinh nghi nói ra, không phải là Trần Ngọc Kỳ nha đầu kia à? Nàng không phải nói muốn đi trong tự viện đốt hương thơm bái Phật à? Làm sao sớm như vậy liền đến? Ngược lại là bưng chén trà còn không có uống Trương Tử Phong, một chút liền nhận ra được, thật là Ngọc Kỳ tỷ. Các ngươi nhìn, còn có Lệ Á tỷ cũng tại, nàng ngay tại Ngọc Kỳ tỷ đằng sau. Hai người bọn họ không phải là cùng đi à? Huỳnh Lỗi từ trên ghế đứng lên, tiện tay đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, đã chúng ta có khách đến, vậy trước tiên chuẩn bị một chút đi, chỉ cần Ngô Nhất Phàm đến, chúng ta liền có thể sắp ăn cơm rồi. Trương Tử Phong liên tục gật đầu, vuốt vuốt đói đến hơi không ngấn bụng, nói nghiêm túc nói, vừa bạn ta đã sớm nói bụng, nếu là các nàng lại không đến, khả năng không chừng ta lại được đói xong chóng mặt nữa nha. Huỳnh Lỗi mấy người ngược lại là không có chê cười nàng, bọn hắn đều rõ ràng, đây là Hoàng Bì Tử phụ thân sau lưu lại di chứng, tinh khí thâm hụt, cần đại bổ một đoạn thời gian mới được. Cái này giống một khối bọt biển bên trong lúc đầu có nước, bị người hộ một chút đi ra, rất tự nhiên, nó liền sẽ trở nên so trước đó càng thêm hút nước. Chỉ có Bành Dục Sướng 10 phần phiền muộn, cái này mỗi ngày mỗi bữa cơm đều khống chế rất tốt, chỉ ăn một bát cơm, làm sao lại là không thấy gầy xuống tới. Tại mấy người vừa đem Trong Lương Đình đồ vật thu thập xong, chạy trước tiên Trần Ngọc Kỳ trước tiên vọt vào trong viện. Trong miệng mũi hô hấp có vẻ hơi gấp rút, hiển nhiên vừa rồi một đường chạy tới, đem nàng mệt đủ ăn. Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư, các ngươi mọi người tốt ta. Uống hai ngụm khí mà, Trần Ngọc Kỳ hít thở sâu mấy lần, cuối cùng là bình phục lại rất nhiều, phất phất tay, hướng lấy Lương Đình bên trong Huỳnh Lỗi mấy cái chào hỏi một tiếng. Huỳnh Lỗi cũng nghiêm túc, vừa đến đã cho Trần Ngọc Kỳ trêu chọc đứng lên, Ngọc Kỳ nha đầu, ngươi không phải nói muốn đi đốt hương thơm bái Phật à? Làm sao sớm như vậy liền đến? Chúng ta thế nhưng là không có chuẩn bị cơm của ngươi đồ ăn. Trần Ngọc Kỳ thè lưỡi, đây không phải cho các ngươi ba cái xuất kỳ bất ý à? Thế nào? Có hay không bị ta hù đến? Hà Cảnh cười nói, hù đến là không nghe thấy. Bất quá chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ, Lệ Mội Tử sẽ không cũng đi theo ngươi đi một chuyến chùa Trần à? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua vừa tới cửa viện Đồng Lệ Á, phất phất tay, chào hỏi một tiếng. Trần Ngọc Kỳ cười đùa, đó là dĩ nhiên, Lệ tỷ cùng ta tốt nhất rồi, khẳng định hội theo giúp ta đi, mới sẽ không giống hai người các ngươi, lần trước tham gia tiết mục thời điểm đông đẩy tây ngăn, tìm các loại lấy cớ. Tích cùng Hà Cảnh hai cái, phi thường lựa chọn sáng suốt tránh, lần trước cái kia chùa triển so nơi này đến nhất tâm quan còn xa hơn, vốn là mẹ không được hai người, mười phần tự nhiên cự tuyệt Trần Ngọc Kỳ mời. Vẫn là vừa mới tiến sân Đồng Lệ Á nói một câu lời công đạo, nói thật, kỳ thật ta cũng là bị Ngọc Kỳ nha đầu lừa gạt lên phải thuyền giặc lúc đầu dự định cùng nàng cùng đi, miễn cho đường cái trước người nhằm chán, kết quả nha đầu này nửa đường đột nhiên xuống xe, hại ta cũng đi theo đường này. Phốc phốc. Bên cạnh Trương Tử Phong nghe thấy được, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, ha ha, cái này khiến ta nghĩ đến vừa tới vào cái ngày đó, Vương đạo cũng cho tiểu tỷ các nàng ra cái nan đề, Lệ tỷ, ngươi đoán xem là cái gì? Đồng Lệ Á giật mình, suy đoán nói, không phải là đi đường đến phòng nấm a? Trương Tử Phong liên tục gật đầu, không sai, vẫn là Lệ Á thông minh, ngày đó tiểu tỷ vận khí kém nhất, phân đến cùng Thái Côn cùng một chỗ không nói, còn đi mấy giờ mới đến phòng nấm. Trần Ngọc Kỳ nhếch miệng, không cam lòng yếu thế nói, các nàng mới không có chúng ta vận khí tốt. Dương lên trong tay bao, thần thần bí bí lại nói tiếp đi nói, lần này chúng ta đi trong tự viện, thế nhưng là lấy tới một cái không sai đồ tốt đâu, bảo đảm cho phép các ngươi gặp qua về sau, nhất định hội giật nảy cả mình. Thứ gì? Thần bí như vậy? Đám người nhìn thấy Trình Kỳ tràn đầy tự tin bộ dáng, rất phối hợp tò mò đứng lên. Hiện tại không nói cho các ngươi biết, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi lại nói. Trần Ngọc Kỳ nhìn thấy thành công đưa tới đám người hiếu kỳ, trực tiếp đem bao ôm vào trong ngực, thẻ lưỡi. Huỳnh Lỗi mấy người không còn gì để nói, bất quá đã thành thói quen nàng thao tác. Hà Cảnh nói, vậy được, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, các loại Ngô Nhất Phàm đến, chúng ta liền bắt đầu hôm nay hoan nghênh yến. Nhưng mà Hà Cảnh vừa mới nói xong, một đạo trào lưu cách ăn mặc thân ảnh từ phòng nấm bên ngoài viện nhỏ đường quay lại, đầu đội mũ lưỡi chai, khảm một chút màu đồng xanh đồng đinh. Trương Tử Phong nhãn tình sáng lên, kích động nói ra, nhắc Tào Tháo đến. Cũng không phải nói nàng là Ngô Nhất Phàm mê muội, mà là bụng của nàng rất sớm đã đang kháng nghị. Đã Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á đều đến, rất tự nhiên Ngô Nhất Phàm vừa đến, nàng liền có thể lấp đầy chính mình kháng nghị bụng. Thật đúng là. Huỳnh Lỗi mấy người thuận Trương Tử Phong con mắt nhìn qua khứ, quả nhiên thấy được Ngô Nhất Phàm cóng vài bạt ba lô hướng nơi này đi tới. Nhanh, Tử Phong đầu cùng Tiểu Bành Bành phụ trách mang khách nhân đi gian phòng bỏ đồ vật, ta cùng Hà Cảnh lão sư phụ trách lầu dưới đồ ăn. Huỳnh Lỗi nhanh chóng làm lấy an bài, người trong viện cũng toàn động viên, Trần Ngọc Kỳ cũng không có lại xoắn xuýt thắp hương sự tình, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, dựa theo mà chống đỡ Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh hiểu rõ, khẳng định sẽ hỏi nàng. Ngô Nhất Phàm có chút hiếu kỳ, chính mình làm sao vừa đến, cây nấm bên trong người liền toàn bộ động viên. Sẽ không đều là mình tiểu mê muội mê đệ a? Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Phàm nhếch miệng lên, chân dưới bước chân cũng không khỏi đến thêm nhanh hơn không ít. Nhưng mà chờ hắn đến phòng nấm cửa viện thời điểm, Huỳnh Lỗi Hà Cảnh không thấy, vừa rồi ba cái mỹ nữ cũng không biết đi nơi nào, chỉ có mập mạp Bành Dục Sướng tay giơ lên, chào hỏi một tiếng Phàm ca cơ. Chương 108, Trần Ngọc Kỳ lộ ra bảo Ngô Nhất Phàm khỏe miệng co giật, mới vừa rồi còn náo nhiệt sân, đảo mắt cũng chỉ thừa dưới bành rục sướng, đã nói xong mê mội mê đệ đi nơi nào. Phàm ca, nhanh, cất kỹ đồ vật chúng ta cũng nên ăn cơm đi, Huỳnh Lỗi lao sư cùng Hà Cảnh lao sư đã tại bưng đồ ăn. Bành rục sướng vội vàng kêu gọi, buổi sáng ăn một bát cơm, vẫn chưa tới 11 giờ hắn liền đã đói bụng. Nô Nhất Phàm đưa tay vô vô bành rục sướng bả vai, nhẹ gật đầu, kia đi thôi. Hai người song song lấy, hắn lại quay đầu hiếu kỳ hỏi một tiếng, đúng, vừa rồi ta nhìn thấy trong viện còn có ba cái mỹ nữ tới, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Bành Dục Sướng cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng nói, ngươi nói Tử Phong muội muội các nàng a, đây không phải gặp ngươi đã đến, lập tức liền muốn ăn cơm đi, cho nên mang theo hôm nay khách quý đi chọn gian phòng bỏ đồ vật đi. Nô Nhất Phàm nghe vậy, lại liên tưởng đến vừa rồi ba cái kia muội tử dáng vẻ hưng phấn, có vẻ như chính mình hoàn toàn chạy lệch. Các nàng hoàn toàn không là bởi vì chính mình đến mới hưng phấn như vậy, mà là bởi vì muốn ăn cơm đi. Thế nào? Cơ ca. Bành Dục Sướng nhìn thấy Nô Nhất Phàm khỏe miệng co giật, còn nghĩ là hắn có chỗ nào không thoải mái. Khụ khụ. Nô Nhất Phàm lúng túng ho một tiếng, lắc đầu, không có việc gì. Không có việc gì, chúng ta đi trước gian phòng đem đồ vật thả. Bành Dục Sướng cũng không có suy nghĩ nhiều, lĩnh 340 lấy Ngô Nhất Phàm hướng phòng nấm các đi lên lầu. Tuyển một gian ngoài cửa sổ phong cảnh không sai gian phòng, đem đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Đợi đến bọn hắn lại lúc xuống lầu, Trương Tử Phong ba nữ cũng đã trong phòng. Hai cái bàn tử hợp lại trên bàn dài, bày đầy các loại lò xo toàn thức ăn cầm tay. Sắc mùi thơm đều đủ, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền không nhịn được nước bọt ứa ra. Đói không được, Trương Tử Phong lập tức lôi kéo Đồng Lệ Á cùng Trần Ngọc Kỳ, ngồi ở kia một bàn thịt kho tàu bên cạnh. Chết đói, Bành Bành ca, tranh thủ thời gian cơm, ta đều nhanh đói xong chóng mặt. Hà Cảnh cười nói, tốt tốt ăn cơm đi, trước cho Tử Phong muội muội, nàng mấy ngày nay cần phải thật tốt bồi bổ. A, Huỳnh Lỗi lao sư đây. Ngồi tại Trương Tử Phong bên cạnh Đồng Lệ Á hỏi một tiếng. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Huỳnh Lỗi bưng một cái gốm sứ bát từ ngoài cửa đi đến, đến, mọi người nhanh lên ăn đi. Tử Phong nha đầu, vang đại chủ bài vị tươi canh gà, tuyệt đối mỹ vị. Bên cạnh Trần Ngọc Kỳ trừng mắt Huỳnh Lỗi, nửa đùa nửa thật trách móc nói, Huỳnh Lỗi lao sư, các ngươi cũng quá bất công đi. Canh gà chỉ cho Tử Phong muội muội, không có chúng ta nha. Đồng Lệ Á cũng nhịn không được bật cười, chính là, Huỳnh Lỗi lao sư, ngươi cái này cành gà chỉ cho muội muội một người, thật sự là quá bất công. Huỳnh Lỗi nụ cười trên mặt không giảm, trực tiếp đem Trần Ngọc Kỳ tay cho đẩy ra, đây chính là cho Tử Phong nha đầu bộ thân thể, hôm qua quay chụp tiết mục thời điểm, không cẩn thận liền té xỉu a. Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á hai cái trong lòng giật mình, quay đầu cẩn thận nhìn Trương Tử Phong, quả nhiên sắc mặt có chút trắng bệnh, không có cái gì huyết sắc. Đồng Lệ Á càng là nhận lấy Huỳnh Lỗi trong tay canh gà, thổi thổi, múc tiến vào Trương Tử Phong trong chén, Tử Phong muội muội, nhanh lên uống lúc còn nóng, lạnh liền không tốt uống. Trương Tử Phong có chút bị từ như kinh hãi há hốc miệng ra, không chút suy nghĩ uống một ngụm, chỉ là bởi vì phía trên có một tầng gà dầu, hoàn toàn nhìn không thấy có nóng khí. Uống một ngụm canh gà Trương Tử Phong, trực tiếp bị bỏng đến nhe răng trợn mắt. Tê thật nóng thật nóng. Trương Tử Phong hé miệng không ngừng á khí, đồng thời dùng hai cánh tay cho đầu lưỡi của mình quặn gió, bên cạnh Trần Ngọc Kỳ cũng tranh thủ thời gian cầm giấy, đem vẩy xuống đi ra canh gà xoa xoa. Luống cuống tay chân bận bịu hồ một trận, phòng nấm bên trong mới yên tĩnh trở lại. Nô Nhất Phàm, mau tới đây, xử ở nơi đó làm gì? Đến phòng nấm cũng đừng khách khí, đem nơi này xem như nhà của mình. Trương Tử Phong một lần nữa nhập tọa, Bành Dục Sướng đã đem cơm toàn tốt. Nhìn thoáng qua còn xử lấy một bên Nô Nhất Phàm, Huỳnh Lỗi đi tới vô vô bờ vai của hắn. "Tốt, Huỳnh Lỗi lao sư." Nô Nhất Phàm nhẹ gật đầu, lúc này mới tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì là quá đói, có lẽ là bởi vì là Huỳnh Lỗi làm đồ ăn ăn quá ngon, Trương Tử Phong cùng Trần Ngọc Kỳ ba nữ từng ngụm ăn thịt kho tàu, hoán Bành Dục Sướng nước bọt chảy ròng. Nhưng mà bởi vì giảm béo nguyên nhân, hắn cũng liền có thể nhìn xem. Đáng thương tiểu Bành Bành cũng không rõ thỉnh thoảng trúng độc, lúc này mới bao lâu không gặp, mập cũng nhanh cùng nhỏ như heo. Không có lợi hại như vậy đi, trên cái thế giới này thật đúng là có thể có đóng trùng đến. Cắt, xem xét liền là mới tới, hoàng bì tử đều gặp, cái này tận trùng cái gì, có cái gì kỳ quái đâu. Đáng thương Tử Phong muội tử, bị hoàng bì tử thân trên đều không biết, vẫn là tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút thật tốt bồi bổ a. Mắt tốt máy quay phim quay chụp lấy trên bàn hình tượng, không ít người đều đang nhạo báng Bành Dục Sướng tựa như ăn heo đồ ăn, bất kể thế nào giảm béo, liền là giảm không xuống. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái liếc nhau một cái, ám đạo còn tốt bọn hắn sáng suốt, lấy thân thể yếu đuối không nên mang mưa đạn kính mắt làm lý do, để Trương Tử Phong lấy xuống. Bằng không thì người xem trong màn đạn nhiều người nhiều miệng, không chừng buổi sáng hôm nay liền lộ ra chân ngựa. Thời gian thoáng một cái trôi qua nửa giờ, thức ăn trên bàn tiêu diệt không sai biệt lắm, Trần Ngọc Kỳ mới thỏa mãn dắt khăn tay lau miệng. Đang tại thu thập bát đũa Huỳnh Lỗi chuyển qua Ngô Nhất Phàm nơi đó, chào hỏi hắn một tiếng, "Ngô Nhất Phàm, mau lại đây hỗ trợ, ăn uống no đủ, rửa rửa bát quét quét rác cái gì, có trợ giúp giảm béo." Ngô Nhất Phàm khẽ miệng co giật, "Huỳnh Lỗi lão sư, ta nhìn không cần a. Ngươi nhìn ta thân thể này tấm, tuyệt đối tiêu chuẩn tỷ lệ vàng." Bất quá hắn vừa mới nói xong, bên cạnh cầm cái chổi quét rác Bành Dục Sướng sâu kín tới một câu, "Vừa tới đây thời điểm, ta cũng nghĩ như vậy." Nô Nhất Phàm liếc qua Bành Dục Sướng, trên mặt thịt đô đô, càng xem càng đáng yêu. Muốn là mình cũng thay đổi thành bộ dáng này, kia. Nghĩ tới đây, Nô Nhất Phàm nhịn không được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian từ trên ghế nhảy dựng lên, "Ta cảm thấy đi, người trẻ tuổi nên đa động tay, dạng này mới có thể tăng lên chính mình động thủ năng lực." Động tác kia, chỉ nhìn đến Trần Ngọc Kỳ ba nữ che miệng cười trộm. Một lát sau, trong phòng bếp thu thập xong, Huỳnh Lỗi mấy người cũng về tới trong phòng. Ngoại trừ Ngô Nhất Phàm, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Ngọc Kỳ nơi đó. "Ngọc Kỳ muội tử, hiện tại cơm cũng đã ăn xong, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi, có thể hay không đem ngươi mới vừa nói đồ tốt xuất ra đến cho chúng ta kiến thức một chút?
Đương nhiên có thể. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Trần Ngọc Kỳ từ trên ghế đứng lên, bất quá vật kia rất đặc thù, cần đóng cửa sổ, không thể có một chút xíu phong. Chờ một lúc các ngươi hô hấp cũng muốn nhẹ một chút, bằng không thì coi như lãng phí. Huỳnh Lỗi nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, cam đoan không có vấn đề, nếu ai xuất khí mà quá lớn, ta trực tiếp hai viên ớt cho hắn nhét vào trong lỗ mũi đi.
Vậy thì tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lầu các bên trên lấy tới.
Trần Ngọc Kỳ bị Huỳnh Lỗi nghiêm túc bộ dáng chọc cười, sau đó mới nhẹ gật đầu, hướng thang lầu nơi đó đi tới.
Đợi nàng lại xuống thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một cái đầu gỗ điêu khắc đồ vật, có điểm giống giả sơn cùng thác nước, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì nước.
Chương 109, ngõ bức Trần Ngọc Kỳ lúc này phòng nấm bên trong, lâu dưới phòng khách cửa sổ toàn bộ đóng lại.
Huỳnh Lỗi ánh mắt của mấy người, không hẹn mà cùng hội tụ đến Trần Ngọc Kỳ trong tay. Nhìn không ra là cái gì vật liệu gỗ điêu khắc mà thành, bất quá tổng thể nói đến ra dáng, giả sơn cái gì một chút liền có thể nhận ra, còn một đạo không có nước thác nước, thuần mục điêu mà thành thạch đầu, một tả một hữu, cũng không phải là một điêu a.
Trương Tử Phong có chút thất vọng, Ngọc Kỳ tỷ, ngươi nói rất hay, đồ vật sẽ không phải là cái này một điêu a.
Đây cũng quá bình thường a.
Trần Ngọc Kỳ cười nói, làm sao có thể, cái này một điêu chỉ là một phần trong đó, bất quá các ngươi ngược lại là có thể đoán một cái làm cái gì vậy.
Hoa bác, Trần Ngọc Kỳ cầm một điêu lư hương tại trước mặt mọi người chạy một vòng.
Nếu là ai đoán đúng, ta cái này bao hế ẩm ai liền cho người đó, nó liền là lần này phần thưởng.
Cách đó không xa, Huỳnh Lỗi ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận hắn phát hiện một điêu có một loạt lỗ nhỏ, nhìn tựa hồ là cố ý điêu khắc đi ra.
Cái kia sẽ không.
Lò xo tất cả đều bị chính mình suy đoán làm cho giật mình, thế nào?
Mọi người có hay không đáp án đây?
Trần Ngọc Kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, Trương Tử Phong nhấc tay, ta, đây là một cái giả sơn vật trang trí.
Lời còn chưa nói hết, Trần Ngọc Kỳ thổi phù một tiếng liền bật cười, không phải rồi, mặc dù nhìn rất giống, bất quá chủ yếu của nó tác dụng cũng không phải vật trang trí đây.
Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, bên cạnh Ngô Nhất Phàm lại nói, ta cảm thấy đi, đây chính là cái hàng mỹ nghệ đi, nhìn còn cực kỳ mới, khẳng định không phải là đồ cổ tới.
Hào hào, vẫn là sai rồi.
Không lưu tình chút nào, Trần Ngọc Kỳ hai tay một phát xiên, khoa tay một cái đại xiên, suýt nữa đem trong tay một điêu lư hương đều cho làm rơi.
Nô Nhất Phàm niết miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, không phải liền là một cái một điêu a?
Dùng lấy làm thần bí như vậy,
luôn không khả năng là cái bên cạnh Đồng Lệ Á vừa vặn nghe thấy được, nhịn không được cười nói, đây cũng không phải là như là một điêu, ta cảm thấy các ngươi nếu là thấy được nó chân chính công dụng, nhất định sẽ bị dọa kêu to một tiếng.
Trương Tử Phong hỏi, thật có khoa trương như vậy?
Đồng Lệ Á nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngươi hãy chờ xem, đây tuyệt đối là gần như không tồn tại, đến lúc đó ngươi chớ bị giật mình kêu lên là được rồi.
Vừa vặn lúc này Trình Ngọc Hoàn xem một vòng, đều không người tại mở miệng, thế là nàng đem một điêu lư hương đặt ở phòng khách trên mặt bàn, đã không có người biết, vậy ta liền đến công bố đáp án a.
Theo Trần Ngọc Kỳ động tác, Huỳnh Lỗi thấy được một điêu phía trên có một khối đào tử phiến, phía trên chui một cái lỗ nhỏ.
Bên cạnh Hà Cảnh nhìn thấy, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, thấp giọng hỏi, Huỳnh Lỗi lão sư, ngươi có phải hay không biết cái kia là cái gì?
Huỳnh Lỗi bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, bất quá còn có chút không nắm chắc được, dù sao vật kia, ta còn chỉ ở Diệp Thu sư phụ nơi đó gặp qua.
Bất quá chờ đến Trần Ngọc Kỳ đem hương thơm hạt từ một cái bao bố nhỏ bên trong thận trọng mang lấy ra, Huỳnh Lỗi trong nháy mắt đã định mình mới suy đoán.
Cái kia một điêu giả sơn, trên thực tế liền là tháp hương lư hương, chỉ bất quá cùng Nhất Tâm Quan bên trong nhìn thấy so ra, kém quá xa.
Cho nên hắn mới có chút không dám khẳng định.
Các ngươi ai có cái bật lửa?
Trần Ngọc Kỳ đem tháp hương hương thơm hạt đặt ở một điêu phía trên gốm sứ phiến bên trên, lúc này mới muốn từ bản thân không có chút lửa đồ vật.
Quay đầu nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngô Nhất Phàm nơi đó.
Cùng Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh hợp tác qua nhiều lần, nàng tự nhiên rõ ràng hai cái này đều là ba nam nhân tốt, không hút thuốc lá.
Về phần Bành Dục Sướng, tiểu hài tử một cái, trực tiếp bị nàng bỏ qua.
Ngô Nhất Phàm cũng không nói nhảm, tiện tay đem cái bật lửa đưa qua khứ.
Trần Ngọc Kỳ cầm lấy cái bật lửa, lạch cạch một tiếng nhóm lửa về sau, màu vỏ quýt ngọn lửa hướng hương thơm hạt nơi đó dựa vào quá khứ.
Các loại trong chốc lát, hương thơm hạt nhóm lửa, một cỗ nhàn nhạt trà hương thơm tung bay, khoảng cách gần nhất tương đối gần Ngô Nhất Phàm không khỏi hít thật sâu một hơi khí.
Kia cỗ trà hương thơm, phản phất hóa thành nhiệt lưu, tại hắn toàn thân các nơi chảy xuôi.
Đương nhiên, say mê tại trà hương thơm bên trong, Ngô Nhất Phàm mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trên bàn mục điêu lư hương nơi đó.
Màu vỏ quýt ngọn lửa đã tắt, màu đỏ hỏa tinh chậm rãi thiêu đốt, nhưng mà hương thơm hạt phía trên lại không có bất kỳ cái gì hương khói tung bay, ngược lại là cùng hương thơm hạt phía dưới liên thông một hàng kia lỗ nhỏ bên trong, chảy ra một loạt màu trắng sương mù đến.
Không sai,
liền là lưu động.
Ngô Nhất Phàm cực kỳ khẳng định những cái kia sương mù đang lưu động, thuận lỗ thoát khí hướng thác nước bay lưu thẳng dưới, sau đó cùng một chút điêu khắc thạch đầu sau khi va chạm, cải biến phương hướng.
Chỉ chốc lát sau, toàn bộ một điêu thác nước nơi đó đều bị màu trắng hương khói cho che chắn, nhìn vô cùng mỹ lệ, hoàn toàn tựa như là một cái chân thực thác nước.
Ta có phải hay không hoa mắt?
Trấn kinh tại, Ngô Nhất Phàm có chút nói năng lộn xộn đứng lên, nhìn xem Ngô Nhất Phàm bộ dáng, Trần Ngọc Kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, thế nào? Có phải hay không rất khiếp sợ?
Ngạo Kiêu ngẩng đầu lên, Trần Ngọc Kỳ hướng phía Huỳnh Lỗi bọn hắn nơi đó nhìn qua, kết quả Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái mặc dù có chút giật mình, nhưng lại không có giống Ngô Nhất Phàm như thế chấn kinh.
Cái này cùng nàng nghĩ kịch bản hoàn toàn không giống.
Thậm chí bên cạnh Trương Tử Phong còn một mặt cổ quái nhìn xem nàng.
Khó nói cái này hương khói đảo lưu còn chưa đủ khiếp sợ.
Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư, các ngươi cảm thấy thế nào?
Tao mũi một cái, Trần Ngọc Kỳ không tin tà hỏi, khẳng định là Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh bọn hắn ra vẻ trấn định. Huỳnh Lỗi nhìn thoáng qua hương khói bao phủ một điều, trên mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, vẫn được, bất quá cái này lưu hương coi như chẳng ra sao cả. Trần Ngọc Kỳ nghi ngờ hơn, nhìn chằm chằm Huỳnh Lỗi nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện hắn khiếp sợ đến mức nào, ngược lại sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh. Nhìn không được, Trần Ngọc Kỳ tiếp tục hỏi, "Huỳnh Lỗi lão sư, các ngươi không cảm thấy cái này rất khiếp sợ, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi à? Ta nhìn các ngươi kiểu gì đều rất bình tĩnh nha." Liền ngay cả bên cạnh Đồng Lệ Á cùng Ngô Nhất Phàm hai cái đều có chút hiếu kỳ đứng lên. Đặc biệt là Ngô Nhất Phàm, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên trông thấy đảo lưu hương thơm, loại kia thần kỳ hoàn toàn để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kém chút hắn đều khiếp sợ hét to lên, kết quả Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh bọn hắn hoàn toàn bình tĩnh có chút khó tin. Huỳnh Lỗi có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Trần Ngọc Kỳ, cái này có cái gì tốt khiếp sợ? Cái kia không phải liền là lưu hương cùng tháp hương a? Lời này vừa nói ra, Trần Ngọc Kỳ không bình tĩnh, cái gì tốt khiếp sợ? Không phải liền là lưu hương cùng tháp hương a? Đây là ý gì? Khó nói, các ngươi đều gặp. Một mặt khiếp sợ, Trần Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm Huỳnh Lỗi mấy cái, liền ngay cả Bành Dục Sướng cùng Trương Tử Phong đều phi thường bình tĩnh nhẹ gật đầu. Phòng trực tiếp bên trong, người xem cũng nhịn không được nữa, ha 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 ha, Ngọc Kỳ bội tử quá khôi hài, vậy mà cầm tháp hương đến Huỳnh Lỗi lao sư trước mặt bọn hắn lộ ra bảo, khó nói nàng không biết, Huỳnh Lỗi lao sư bọn hắn đến trên núi đi, mỗi lần đều có thể nhìn thấy a. Chính xác, lúc ấy ta cũng đoán được ngày, kết quả nhìn thấy Ngọc Kỳ bội tử xuất ra hương tâm hạt, ta mới nhận ra được. Không được, không được, ta cười đều nhanh không thở nổi, bất quá Huỳnh Lỗi lao sư bọn hắn thật là xấu. Giả bộ như cái gì cũng không rõ nhìn Ngọc Kỳ bội tử biểu diễn. 6 chương 110, trăng đêm dưới bóng đen làm sao có thể, các ngươi làm sao mà thấy qua đây? Đây chính là ta bỏ ra 30.000 khối tử trong tự viện mua được. Vị đại sư kia còn nói, cái này hương thơm hạt chế tác công nghệ vô cùng khó khăn, dùng tài liệu cũng cực kỳ giằng cứu, cho nên chính bọn hắn làm cũng không Trần Ngọc Kỳ mộng, nàng nhớ rõ ràng trong tự viện người đại sư kia nói cho nàng, loại này tháp hương chế tác vô cùng phiền phức, bọn hắn cũng chỉ có mấy hạt. Làm sao có thể phòng nấm người đều gặp đây? Trương Tử Phong nghe xong Trần Ngọc Kỳ, nhịn không được đầu đen rau muốn đứng lên, "Ngọc Kỳ tỷ, ngươi không phải là đi một cái giả đạo quan a? Diệp Thu sư phụ làm tháp hương, ta cũng liền nhìn hắn dùng cua qua nước lá trà, sau đó liền là bùn đất, trước trước sau sau 1-2 giờ liền làm hơn 100 quả đây." "A?" Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á ngây ngẩn cả người, cái này vật liệu chân quý, chế tác độ dài 7-7-49 ngày, có được thần 63 số không kỳ ngưng thần tĩnh khí hiệu quả hương thơm hạt, ngươi cho ta nói là cua qua nước lá trà cùng bùn đất làm. Với lại thời gian mới dùng 1-2 giờ. Trần Ngọc Kỳ hoàn toàn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng, trực tiếp vào trước là chủ nhận là Trương Tử Phong liền là đang cố ý lắc lư nàng. Đồng Lệ Á cũng là như thế, vào trước là chủ tin tuệ giác lời nói. Vân vân, Trần Ngọc Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức giải thích lên, "Tử Phong muội muội, nhưng ta cái này tháp hương là từ trong tự viện mua được, cũng không phải là ngươi nói tiên là cái gì đạo quan, ta muốn khẳng định là ngươi tính sai mới đúng. Nếu là ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút Lệ Á tỷ, nàng thế nhưng là cùng đi với ta, cũng nghe đến vị đại sư kia nói lời." Nháy mắt sau đó, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Đồng Lệ Á nơi đó. Nàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Ngọc Kỳ nói không sai, ta cùng nàng đi đích thật là một tòa chùa triển, đồng thời không phải là các ngươi nói cái gì đạo quan." Huỳnh Lỗi nhíu mày, chuyển qua đi nghiêm túc nhìn thoáng qua Trần Ngọc Kỳ nói ra, "Chùa triển, các ngươi xác định không có tính sai?" Trần Ngọc Kỳ có chút hồ nghi, chẳng lẽ mình ngay cả đạo quan cùng chùa triển đều có thể nhận lầm. Bất quá bị Huỳnh Lỗi bọn hắn kiểu nói này, nàng thật đúng là có chút không dám khẳng định. Hẳn là đi, ta nhìn bên trong tất cả đều là sạch bóng đầu hòa thượng. Đồng Lệ Á cũng nhẹ gật đầu, khẳng định không sai, cái này ta có thể làm chứng. Bất quá đến là tại cái kia chùa triển đối diện, có một gian nhìn tương đối đạo quan tan hoang tới. Huỳnh Lỗi mấy người nghe xong trực tiếp nở nụ cười khổ, lúc này mới xác định các nàng xác thực không có lầm, bởi vì bọn hắn cũng biết tại Nhất Tâm Quan đối diện có một tòa khí thế rộng rãi chùa triển. Chỉ là để bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm sự tình, vì cái gì cái kia trong tự viện sẽ có Diệp Thu sư phụ chế tác loại này tháp hương đây? Không có khả năng. Trương Tử Phong trách móc nói, tháp hương chỉ có Nhất Tâm Quan mới có, Ngọc Kỳ tỷ, các ngươi khẳng định là sai lầm a. Mặc dù nơi đó có một cái hòa thượng mập, nhưng là Nhất Tâm Quan là đạo. Ta nghĩ các ngươi khẳng định là nhìn thấy cái kia đại hòa thượng, cho nên mới đem Nhất Tâm Quan trở thành chùa triển a. Huỳnh Lỗi mấy người cảm thấy lời này còn rất có đạo lý, chỉ bất quá Trần Ngọc Kỳ đi qua nhiều lần như vậy chùa triển, cũng không khả năng nhận lầm mới là. Được rồi, đã cái này tháp hương là thẻ kỳ dùng tiền mua, chúng ta cũng lười hỏi tới, đợi ngày mai lên núi đi thời điểm hỏi thăm một tí Diệp Thu sư phụ liền biết. Lúc này, vẫn đứng tại thợ quay phim trong đội ngũ Vương Đại Đạo diễn đi ra. Lo so cũng là nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Vương Đạo nói không có sai, chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng. Ngày mai đến trên núi đi hỏi một chút Diệp Thu sư phụ là được rồi, muốn thật sự là hắn bán cho đối diện chỗ triển, vậy chúng ta cũng dùng tiền mua lấy một chút ta. Nghe đến đó, Trương Tử Phong hai mắt tỏa sáng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm để lên bàn một điêu lưu hương. 1 vạn khối tiền một viên, nói đến thật đúng là không quý, chí ít nàng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ là nguyên bản nàng lấy là Diệp Thu sư phụ không ngoài bán, cho nên mới vẫn không có mở ra miệng. Tốt, mọi người tiếp tục thu tiết mục đi, bất quá phi thường cảm tạ Trần Ngọc Kỳ cho chúng ta mang đến loại này thất truyền đã lâu đảo lưu hương thơm. Đúng tốt, mọi người kế. Vương Đại Đạo diễn thu hồi có chút nóng mắt ánh mắt, nói đến, hắn cũng vô cùng muốn làm mấy quả tháp hương chơi bừa. Có chút buồn bực, Trần Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, chính mình bỏ ra 30.000 khối tiền mua loại này tháp hương, vậy mà có thể là bã trà cùng bùn đất chế tác, cái này khiến nàng có chút hoàn toàn không tiếp thu được. Dù sao lá trà cùng bùn đất mới giá trị bao nhiêu tiền?
Tình nguyện tin tưởng hòa thượng kia nói, vật liệu vô cùng chân quý, chế tác độ khó vô cùng cao. Huỳnh Lỗi còn nghĩ là Trần Ngọc Kỳ có chút buồn bực, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, an ủi nói ra, đi Ngọc Kỳ muội tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ, chúng ta trước tiếp tục làm tiết mục, bất quá cái này thắp hương 1 vạn khối tiền một viên thật đúng là không quý, đừng nói 10 ngàn, liền là 20 ngàn khối có người cất mua. Đúng a, nếu không phải vậy Ngọc Kỳ tỷ, ngươi 2 vạn khối tiền một viên bán cho ta đi. Lò xo sinh vừa mới dứt lời, bên cạnh Trương Tử Phong liền nhảy ra ngoài, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Ngọc Kỳ thả tháp hương bao. Doa đến Trình Ngọc đội vàng đem bao ôm vào trong lòng, lắc đầu liên tục đều nói ra, cái này không thể được, cái này là của ta, ta sẽ không bán. Hà Cảnh đi tới, gõ gõ Trương Tử Phong cái chán, Tử Phong nha đầu, ngươi cũng đừng đùa Ngọc Kỳ mỹ nữ, chúng ta tiếp tục an bài của hôm nay à. Bất quá Trương Tử Phong lại là đánh giá thấp một tiếng, ta nói là sự thật được không, Diệp Thu sư phụ chế tác tháp hương, 20 ngàn khối một viên cũng không quý tốt ta. Rất nhanh tiết mục bắt đầu khôi phục bình thường quay trụ, không có thiêu đốt xong tháp hương, cũng bị Trần Ngọc Kỳ thu vào. Đây chính là bảo bối của nàng, người đại sư kia thế nhưng là nói, buổi tối hôm nay nàng sẽ bắt đầu làm ác mộng, có thể dùng cái này tháp hương xua tan. Thời gian rất nhanh trôi qua, bất chi bất giác màn đêm hàng lâm, thời gian vừa tới lúc 6 giờ về sau, đạo diễn tổ cùng chụp ảnh tổ người liền đã rời đi, đem phòng nấm để lại cho mình Lỗi bọn hắn. Ngọc Kỳ tỷ, ngày mai gặp. 10 giờ tối, Trương Tử Phong cùng Trần Ngọc Kỳ chào hỏi một tiếng, trở lại gian phòng của mình. Bởi vì đều là mỹ nữ quan hệ, Trần Ngọc Kỳ cùng Vàng Lệ hai cái lựa chọn ở tại cùng trong một cái phòng. Hôm nay đốt tháp hương đi ngủ, khẳng định có thể ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai. Trần Ngọc Kỳ xuất ra một điêu lư hương, đem giữa trưa còn lại hương thơm hạt nhóm lửa. Mặc dù cái này hương thơm hạt nhìn cũng không lớn, nhưng là bốc cháy lên phi thường chậm chạp không. Vậy cho nên no mấy giờ hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, Lệ Á tỷ, chúng ta nhanh ngủ đi. Đóng kỹ cửa sổ về sau, Trần Ngọc Kỳ nằm ở trong chăn bên trong, thư thư phục phục bắt đầu đi ngủ. Bất chi bất giác, dạ sắp càng ngày càng sâu, thỉnh thoảng có gió lay động lá cây thanh âm tại phía ngoài phòng vang lên, đồng thời mượn một chút ánh trăng trong sáng, còn có thể trông thấy một số nhánh cây cái bóng tại trên cửa sổ không ngừng lắc lư. Chỉ có trong phòng, hết thảy đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, tháp hương chậm rãi thiêu đốt lên, lưu lại một điểm vỏ quýt ánh lửa lấp lóe trong bóng tối. Lương ai? Thời gian bất chi bất giác đến 12 giờ khuya, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, đột nhiên từ từ mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ đêm khuya, tại ánh trăng chiếu rọi dưới, từ ngoài cửa chợt vào. Chương 111, dùng mình hô hô. Đen kịt trong phòng, một đạo hữu chút thâm trầm tiếng hít thở, chậm rãi quanh quẩn. Màu vỏ quýt hoạt tình, chính lương theo lấy cái này đạo tiếng hít thở, tại bóng tối này bên trong chậm rãi lấp lóe. Mơ mơ màng màng, ngủ được chính hương thơm đồng Lệ Á, tựa hồ cảm giác có một cô âm lanh phòng từ cổng nơi đó thổi đi qua. Lạnh đến nàng theo bản năng nắm thật chặt đóng tại chăn mền trên người. Đột nhiên, một điểm ánh lửa tại đen kịt trong phòng trở nên sáng lên, nửa mê nửa tỉnh, đồng Lệ Á mở mắt. Một đạo toàn thân tuyết trắng lông tóc sinh vật không phải người, tại đen kịt trong phòng hiện hiện, 10 phần nhân tính hóa đứng tại bên cạnh bàn, thơm trầm hô hấp lấy tháp hương toát ra tới hương khói. Lập tức đồng Lệ Á tỉnh càng ngủ, phu 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 phu, trái tim của nàng bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đội vàng dùng tay quát ở miệng của mình, không hề nghi ngờ, chính trong phòng đồ vật căn bản không phải một người. Toàn thân lông tóc xóa tung, bóng loang cái đuôi rủ xuống, tại mặt đất có chút tạo động. Cái này lại là một con hồ ly, chừng cao hơn nửa người. Thậm chí, Đồng Lệ Á còn có thể thấy rõ ràng nó dựng đứng 25 lấy trong con mắt, để lộ ra một cỗ trướng ý cùng vẻ thỏa mãn. Như thế chẳng cảnh, trực tiếp dọa đến Đồng Lệ Á hoàn toàn không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nháy. Nàng sợ hai chớp mắt về sau, cái kia bên cạnh bản hồ ly sau một khắc sẽ xuất hiện tại trước mắt mình. Không tự chủ, Đồng Lệ Á toàn thân có chút run rẩy lên, một nửa là bởi vì cửa phòng nơi đó thổi tới gió rét đến, một nửa khác thì là bị bên cạnh bàn một con kia hồ ly dọa cho đến. Hô 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 thanh âm vẫn như cũ, Đồng Lệ Á phát hiện, đặt ở một điêu lư hương bên trên hương thơm hạt, mỗi một lần tại kia con hồ ly hô hấp thời điểm, đều hội tách ra chói mắt hỏa tinh. Đồng thời mỗi hít một hơi, hương thơm hạt liền sẽ thiêu đốt rất dài một đoạn. Theo cứ tốc độ như vậy, kia một hạt thắp hương, hẳn là không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị con hồ ly này hoàn toàn cho hút sạch. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Đồng Lệ Á hoàn toàn cảm nhận được độ dây như năm cảm giác, phản phất mỗi một giây đồng hồ đều vô cùng dài dằng dặc. Cũng không rõ đi qua bao lâu, nương theo lấy một con kia hồ ly hô hấp, một điêu lư hương bên trên tháp hương cuối cùng nở rộ sau cùng khói lửa, chậm rãi mẫn diệt tại trong bóng tối. Tránh trong chăn vờ ngủ Đồng Lệ Á, chỉ có thể len lén trong chăn biên giới trở lại một cái khe nhỏ khe hở, quan sát đến tình huống bên ngoài tháp hương hỏa tinh một giấc tắt, nàng tim đột nhiên đập nhanh hơn tốc độ. Phù 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 thanh âm, không ngừng tại bên tai nàng quanh quẩn. Trong phòng toàn bộ an yên lặng xuống, kia con hồ ly nặng nề tiếng hít thở, cũng tại tháp hương dập tắt một khắc này biến mất không thấy. Lò xo Na Lệ mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi hồ ly tung tích. Án xem xét thất thất, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân bỗng nhiên từ xa tới gần, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là Đồng Lệ Á biết, nhất định là một con kia hồ ly tới. Thật chặt dùng hai tay bưng lấy miệng của mình, Đồng Lệ Á hoàn toàn ngay cả cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể len lén từ vừa rồi giữ lại cái khe này nhìn lén lấy trong phòng tình huống. Đột nhiên, một túm màu tuyết trắng lông tơ từ chăn mền trong khe hở thấu vào, phảng phất địa giật, Đồng Lệ Á ra đầu tê dại một hồi, kém một chút liền kêu lớn lên. Toàn thân lên đầy nổi da gà, như rơi vào hầm băng. Hô hô. Đúng lúc tại lúc này, một đạo yêu phong phong nổi lên, từ cổng nơi đó thổi vào, thanh âm ô ô vang vọng, cái này khiến vừa ngủ lò xo nội tâm gần như sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, nam ở sau lưng nàng ngủ say Trần Ngọc Kỳ, không biết thế nào, đột nhiên phiến mở chăn mền ngồi dậy.
Bởi vì bị tử được đầu nguyên nhân, Đồng Lệ Á cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác Trần Ngọc Kỳ rời đi giường chiếu về sau, đang tại nhét nhét giải giáp mặc quần áo. Một lát sau, bị kia một núm lông ngăn chặn khe hở một lần nữa lộ ra tiến đến Hứa Hẹn bọn qua mang. Lớp lớp lo sợ, Đồng Lệ Á cẩn thận giật giật cứng ngắc cổ, di động một điểm vị trí. Mượn nhờ đại thuê phòng môn nơi đó lộ ra tiến đến ánh trăng, nàng ngông lung thấy được mặc quần áo tử tế Trần Ngọc Kỳ, đang tại bệ cửa sổ nơi đó ngồi, không lúc đích. Mà một con kia lông tóc tuyết trắng hồ ly, lúc này vậy mà cầm một thanh lược, một tí lại một cái cắt tỉa Trần Ngọc Kỳ tóc. Từ bên trên mà xuống, vô cùng thuận hoạt. Thấy cảnh này, Đồng Lệ Á đem miệng của mình cắm càng chặt hơn, thậm chí liền hô hấp cũng hoàn toàn ngừng lại. Muốn đi gọi Trần Ngọc Kỳ, nhưng là nàng lại không dám lên tiếng. Một con cầm lược trải tóc hồ ly, Đồng Lệ Á đầu tiên nghĩ đến liền là hồ ly tinh. Loại kia có thể biến hóa thành hình người, đồng thời phi thường xảo trá đồ vật. Một người một cáo liền như thế tại bệ cửa sổ nơi đó, cũng không rõ đi qua bao lâu, tại Đồng Lệ Á chỉ cảm giác đến mí mắt của mình đều nhanh đánh nhau thời điểm. Trải tóc hồ ly cuối cùng ngừng lại, bắt đầu cầm lấy trên bàn những vật khác, cho Trần Ngọc Kỳ trang điểm. Đồng Lệ Á cảm giác mình nhanh muốn hỏng mất, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện kia con hồ ly mau chóng rời đi. Án án trống không, một chút yếu ớt tiếng bước chân vang lên lần nữa, Đồng Lệ Á theo bản năng mở ra hai mắt nhắm chặt, chỉ gặp mới vừa rồi còn tại bệ cửa sổ nơi đó trang điểm Trần Ngọc Kỳ, quay người hướng phía đại môn nơi đó đi tới. Phía ngoài phong âm lanh chu lên, thỉnh thoảng có thể nghe được gió thổi lá cây tiếng xào xạc, hiện tại đã nửa đêm, trong sáng mặt trăng treo ở bên trên bầu trời. Thế nhưng là trong phòng lại yên tĩnh đáng sợ, phản phất hắc ám muốn thôn vệ hết thảy, Đồng Lệ Á không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là chờ mong cái này kinh khủng một khắc mau chóng rời đi. Thậm chí vừa rồi nàng hung hăng đập chính mình một thanh, đau đớn kịch liệt nói cho nàng, hết thảy trước mắt căn bản cũng không phải là mộng. Đạp 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 đạp. 983 hai đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân đi xa, Trần Ngọc Kỳ cùng màu trắng hồ ly vượt ra ngoài phòng. Mượn nhờ bên trên bầu trời vẩy xuống ánh trăng, Đồng Lệ Á thấy rõ một con kia hồ ly bộ dáng. Hai chân đứng thẳng hành cầu, toàn thân trắng loá như tuyết lông tóc, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền để nàng nhịn không được một trận tê cả da đầu. Mà hồ ly bên cạnh Trần Ngọc Kỳ, tại ánh trăng dưới, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, toàn thân bên trên dưới đều lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, tuyết trắng hồ ly cùng Trần Ngọc Kỳ cứ như vậy từ cửa phòng nơi đó biến mất. Chỉ là tại trước khi rời đi, cái kia tuyết trắng hồ ly quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, tản ra yêu dị quang mang con mắt, vừa vặn xuyên thấu qua chăn mền khe hở, cùng Đồng Lệ Á liếc nhau một cái. Trong nháy mắt, Đồng Lệ Á hô hấp trì trệ, toàn thân nổi da gà rơi xuống đầy đất, giờ khắc này, nàng cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không thuộc về mình, đừng nói phát ra bất kỳ thanh âm nào, liền là ngay cả nháy mắt đều làm không được. Chỉ có thể đợi nhìn chằm chằm cổng nơi đó. Mấy phút đồng hồ sau, mặt khác một thanh âm từ cửa phòng nơi đó truyền tới. Toàn thân cứng ngắc Đồng Lệ Á lại một lần nữa khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào cửa phòng nơi đó, không ngừng cầu nguyện. Nhưng mà một thân ảnh màu đen xuất hiện từ cổng thoáng qua, hơi có chần chờ đứng tại cổng nơi đó. A! Nháy mắt sau đó, Đồng Lệ Á hoảng sợ tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ phòng nấm. Chương 112, bị hồ ly mang đi. A! Đồng Lệ Á hoảng sợ gào thét, trực tiếp bị phá vỡ đêm tối yên tĩnh tại phòng nấm bên trong quanh quẩn. Vừa mới chuẩn bị hỗ trợ đóng cửa lại, Ngô Nhất Phàm bị giật mình kêu lên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là thấy ác mộng? Một mặt một bước, Ngô Nhất Phàm nhìn chằm chằm sơn đen bôi đen trong phòng, chỉ có thể mượn nhờ từ cửa sổ lộ ra đi vào ánh trăng, mơ hồ thấy rõ đồ vật bên trong. Vừa rồi kia một đạo tiếng kêu sợ hãi, mặc dù lúc này đã hoàn toàn trở nên yên lặng, nhưng là Ngô Nhất Phàm lại cảm giác trong lòng bồn chồn. Đặc biệt là ban đêm gió lạnh gào thét, để hắn có một loại âm phong từng đợt cảm giác. Kết hợp với lấy vừa rồi tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản mắt tiểu trong nháy mắt hoàn toàn không có. Trần Ngọc Kỳ, Đồng Lệ Á, ngươi, các ngươi không có sao chứ? Ngô Nhất Phàm hít thật sâu một hơi khí, có chút run rẩy, hướng cửa phòng nơi đó dựa vào quả thứ. Hô hô hô. Âm phong từng đợt, thuận bên cạnh hắn, hướng phía trong phòng rót quá khứ, lại thêm Ngô Nhất Phàm vốn là có chút sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy. Cho nên theo cố này âm phong tung bay vào trong nhà thời điểm, cả cái thanh âm thay đổi hoàn toàn bị đạo, bao phủ lên một tầng quỷ âm kinh khủng bầu không khí. Núp ở trong chăn Đồng Lệ Á sắc mặt càng phát trắng bệnh, nàng xuyên thấu qua trong chăn khe hở, trông thấy một cái sắc mặt ố vàng bóng người, đang đứng tại cửa ra vào, đồng thời hướng cái nhà này nơi này tới gần. Khan khan dùng mình thanh âm tung bay, nghe được nàng một trận tê cả da đầu. Đạp đạp đạp. Cổng thân ảnh thận trọng hướng phía trong phòng đi đến, đồng thời đóng chặt cửa sổ cũng tại cuồng phong gào thét dưới không ngừng phát ra răng rắc thanh âm, tại cái này đêm khuya bên trong, nghe mười phần làm người ta sợ hãi. Đồng nhiên, ngay tại Đồng Lệ Á cảm thấy mình sắp dọa đến bất tỉnh quá khứ thời điểm, ngoài phòng lần nữa truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, ngay sau đó có người cầm đèn tin, hướng trong phòng đi đến. Sau đó nương theo lấy một tiếng quỷ a tiếng thét chói tai, nhất trước tiến đến người kia trực tiếp bị người hung hăng đá một cước. Lạch cạch một tiếng, trong phòng đèn điện đồng thời bị người mở ra. Đồng Lệ Á thấy rõ ràng người tiến vào về sau, có chút nuối lòng một khí. Thử Phong nha đầu, ngươi không sao chứ? Huỳnh Lỗi mở đèn lên về sau, lập tức chạy tới mới vừa rồi bị dọa đến kêu lên một tiếng sợ hai Trương Tử Phong nơi đó. Không, không có việc gì. Trương Tử Phong nhìn thấy Huỳnh Lỗi về sau, lúc này mới hơi an tâm, ánh mắt lập tức có chút sợ hãi, rơi vào mới vừa rồi bị nàng đá một cước người kia trên thân. Vàng, Huỳnh Lỗi lao sư, hắn là ai? Có chút nơm nớp lo sợ, Trương Tử Phong nhìn xem ông Trần, mặt mũi tràn đầy vặn bẹo Ngô Nhất Phàm. Liền ngay cả Huỳnh Lỗi cũng ngây ngẩn cả người, nghiêm túc nhìn một lúc lâu về sau, mới có chút không dám xác định hỏi, ngươi là Ngô Nhất Phàm? Trương Tử Phong kinh ngạc, liền ngay cả sợ hãi đều quên, nhìn kỹ mới phát hiện, hoàn toàn chính xác càng xem càng cảm thấy rất giống. Liền là không có trang điểm, nhìn cùng bình thường có chút không giống. Ngô Nhất Phàm quát lấy chân, đau nhè răng trợn mắt, "Tê, Tử Phong muội tử đặt chân thật hung ác, may mà ta tránh nhanh, bằng không thì khẳng định xong đời." Trương Tử Phong có chút xấu hổ, nhịn không được đầu đen rau muống, "Ai bảo ngươi nửa đêm không có việc gì mù lắc lư, hơn nữa còn không hóa trang, hại ta còn nghĩ là gặp quỷ." Bên cạnh Hình Lỗi nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Tử Phong, để nàng đừng nói mỏ, miễn cho đắc tội với người. "Ai, các ngươi làm sao đều chạy đến Ngọc Kỳ nha đầu cùng Lệ Á mỹ nữ trong phòng tới? Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết lại là chuyện gì xảy ra a?" Lúc này, Hà Cảnh kéo lấy Thụy Nhãn mông lung bành rục sướng cũng đến đây. Vừa rồi tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp dọa đến hắn ngủ gật cũng bị mất. Nhanh đi phòng cách vách lôi kéo ngủ được cùng lợn chết bành rục sướng, hướng phía nơi này đuổi kịp tới. Chỉ bất quá vừa rồi đi đến một nửa thời điểm lại nghe thấy một thanh âm, bất quá cái này hồi biến thành nào đó nam cao âm tiếng kêu thảm thiết. Lô Nhất Phàm xoa chân, ngồi ở bên cạnh trên ghế, một mặt im lặng, đừng nói nữa, nửa đêm đi nhà vệ sinh, kết quả trông thấy nơi này cửa mở ra, vừa mới chuẩn bị giúp các nàng đóng lại, cũng không rõ ai đột nhiên hét to một tiếng, dọa ta kêu to một tiếng. Ta nghĩ đi, có thể là Ngọc Kỳ muội tử hoặc là Lệ Á tỷ tại làm ác mộng đi, chào hỏi các nàng hai tiếng, kết quả một chút phản ứng cũng không có, cho nên ta mới dự định tiến tới xem một chút. Sau đó các ngươi liền đến, ta vừa quay đầu lại, liền bị Tử Phong mỹ nữ đá một cước. Trương Tử Phong lung tung túi đầu, vừa rồi điện thoại di động ánh đèn nhoáng một cái, nàng cũng đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ, theo bản năng liền đá chân qua thứ. Hình Lỗi cười nói, tốt tốt, bất quá là một chút hiểu lầm, chúng ta đi qua nhìn một chút Lệ Á cùng Ngọc Kỳ a. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vừa rồi trong phòng này xuyên ra một đạo tiếng kêu thảm thiết tới. Cơ Lệ tỷ, Ngọc Kỳ tỷ. Trương Tử Phong dẫn đầu trước đi tới, chỉ bất quá nàng trông thấy trên giường cái chăn có một bên là lật qua, căn bản không người. Về phần còn lại là ai, nàng cũng nhìn không ra đến. Hình Lỗi mấy người cũng nhích lại gần, một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm chăn mền, chuyện gì xảy ra? Sẽ không ngủ được quen như vậy a? Nếu không Tử Phong nha đầu, ngươi lại bảo các nàng một tiếng thử một chút. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, cái này ngồi trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng vô vô chăn mền, Lệ Á tỷ, Ngọc Kỳ tỷ. Là ta, là ta là Đồng Lệ Á, các ngươi nhanh giúp đỡ ta không động được, không phát ra được thanh âm nào. Nhưng mà chăn bên trong Đồng Lệ Á vẫn như cũ không cách nào động đậy, tựa như là bị làm định thân chú, hoàn toàn không cách nào động đậy. Rõ ràng ý thức vô cùng rõ ràng, thế nhưng là cũng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Dứt khoát Trương Tử Phong cảm giác có chút không đúng, trực tiếp đem chăn cho kéo ra, đột nhiên, nàng phát hiện chỉ trong chăn Đồng Lệ Á sắc mặt hoàn toàn trắng bệ, tóc đều đã bị mồ hôi làm ướt. Thân thể cũng tại run rẩy không ngừng lấy, răng còn phát ra một chút thoảng qua thanh âm. Con mắt trợn to bên trong, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Như Lệ, nhanh, bành bành tranh thủ thời gian nhanh chóng đem bác sĩ kêu đến. Hình Lỗi thấy thế, ngay cả bật điệu chào hỏi một tiếng Thụy Nhãn mông lung bành rục sướng. Rất nhanh, bành rục sướng cùng Hà Cảnh hai cái rời đi phòng ấm, đi sát vách đạo diễn tổ cùng nhân viên công tác ở trong viện đi gọi bác sĩ. Lò xo sinh từ trên bàn bưng một chén nước tới, Tử Phong, nơi này có nước, tranh thủ thời gian cho Lệ Á uống một chút, ra nhiều như vậy mồ hôi, miễn cho nàng mất nước quá nhiều. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, đem Đồng Lệ Á đỡ lên, từ từ đút nàng uống nước. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nhiều người, trong nội tâm nàng không có sợ như vậy, Đồng Lệ Á run rẩy thân thể, cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Khô khụ. Rốt cục, uống xong nước về sau, Đồng Lệ Á sắc mặt mặc dù vẫn như cũ trắng bệnh, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, bất quá thân thể lại là khôi phục lại một chút. Ngọc Kỳ, Kỳ bị một con hồ ly mang đi. Phải nhưng mà nàng khôi phục lại sau mở miệng nói câu nói đầu tiên, trực tiếp đem trong phòng người cho sợ ngây người. Chương 113, thôn trưởng khuyên bảo cái gì? Cái này sao lại thế này? Hình Lỗi một mặt ngộp bức, cái này êm đẹp, từ đâu tới hồ ly? Đương nhiên, hắn nghĩ tới ngày hôm qua hoàng bị tử, cái này sẽ không lại trêu chọc phải cái nào vị đại tiên đi. Đồng Lệ Á hòa hoan không ít, mặc dù nói sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, bất quá lại là có thể bình thường trao đổi, có chút run rẩy một tí, nàng mới đưa nàng vừa mới nhìn đến hết thảy cho mấy người nói một lần. Hình Lỗi còn tốt, đã từng gặp qua hoàng bị tử, với lại thôn trong nhà lao hồ ly, hắn cũng nhìn gặp một lần. Mặc dù cái kia chỉ là từ hương khói hội tụ đi ra. Lô Nhất Phàm nghe xong, ngược lại có chút không tin đứng lên, căn bản không tin tưởng Đồng Lệ Á nói. Hồ ly có thể thẳng đứng lên hành động, còn cho người ta chải tóc trang điểm. Ngươi xác định đây không phải lại nói chuyện thần thoại xưa? Nghĩ tới đây, Lô Nhất Phàm hướng phía Đồng Lệ Á nơi đó dựa vào quá khứ, thấp giọng nói ra, "Thôi đi Lệ Á tỷ, đây nhất định là đạo diễn tổ mới an bài tiết mục a." "Đúng, ca mê ra ẩn giấu ở nơi nào?" Đồng Lệ Á nhịn không được lườm hắn một cái, mặc dù nàng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khả năng cũng sẽ không tin tưởng, bất quá bây giờ nàng cũng không muốn giải thích, cũng không có cái kia tâm tình. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Lỗi, mười phần lo lắng hỏi, "Huỳnh Lỗi lão sư, Ngọc Kỳ bị cái kia tuyết trắng hồ ly mang đi, hiện tại chúng ta phải làm gì?" "Cái này..." Huỳnh Lỗi chìm 293 ngâm chỉ chốc lát, nhíu mày suy tư, "Như vậy đi, chờ một lúc các loại Hà Cảnh trở về, ta cùng hắn cùng đi một chuyến nhà trưởng thôn bên trong, ngươi liền lưu tại phòng nấm bên trong nghỉ ngơi cho khỏe." Nói xong ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Trương Tử Phong cùng Ngô Nhất Phàm, "Các ngươi hai cái liền giữ lại nơi này chiếu cố Lệ, ta muốn từ thôn trưởng nơi đó, hẳn là có thể đạt được một chút đầu mối gì." Thời gian không dài, Hà Cảnh còn có bành rục sướng, khẩn cấp lượn lờ mang theo bác sĩ đi đến. Đơn giản kiểm tra một lúc sau, bác sĩ nói ra, "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút quá độ bị sợ hãi, nghỉ ngơi nhiều hai ngày là tốt." Bành rục sướng đem bác sĩ đưa đến cổng. Ngay tại Hình Lỗi cùng Hà Cảnh chuẩn bị lúc ra cửa, Đồng Lệ Á mở miệng gọi bọn hắn lại. Lò xo bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, "Lệ Á mỹ nữ, còn có chuyện gì sao?" Đồng Lệ Á sao sao lông mày, có chút nghĩ mà sợ nói ra, "Hình Lỗi lão sư,
có một chuyện ta một mực không nói, liền là tại cùng Ngọc Kỳ đến thời điểm, trên đường nàng đột nhiên có chút khác thường, hướng một cái dưới động đá chạy đi đâu quá khứ, mặc kệ ta làm sao gọi nàng cũng không đi. Lúc ấy ta cũng đi qua, luôn cảm giác cái kia dưới động đá vô cùng kỳ dị, còn tốt lúc đương thời một cái miêu tộc nữ hài nhìn thấy, hét to chúng ta một tiếng, nếu không phải vậy. Cờ ép bao giờ? Ha ha. Nhưng mà Đồng Lệ Á âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Nô Nhất Phạm lại ở nơi đó cười lên ha ha. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người hội tụ tới, hắn mới ngượng ngùng khoát tay áo, thật sự là không có ý tứ, một tí nhịn không được liền cho cười trợn, lại nói chúng ta nếu không muốn lần nữa tới một lần. Vị Đồng Lệ Á Trương Tử Phong trực tiếp lườm hắn một cái, xin nhờ, đây cũng không phải là ghi chép tiết mục, với lại chúng ta tiết mục hiện tại áp dụng chính là trực tiếp hình thức, coi như quay chụp lấy, cũng không có làm lại thuyết pháp. Những người khác cũng một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, Nô Nhất Phạm cái này mới chậm rãi ngừng lại, nhìn chung quanh một vòng trong phòng mấy người, kết quả chỉ một mình hắn không tin. Liền ngay cả Bành Dục Sướng cũng là một mặt nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem hắn. Thật chẳng lẽ là thật? Hô hô hô. Vừa vặn lúc này ngoài phòng cuồng phong lần hai gào thét đứng lên, thổi đến cửa sổ răng rắc vang lên, bị hù Ngô Nhất Phạm một cái giật mình, sắc mặt cũng biến thành trắng bạch một chút. Huỳnh Lỗi cánh lông mày lắc lắc, yên lặng đem Đồng Lệ Á nói đi xuống, sau đó mới vô vô Bành Dục Sướng bả vai nói ra, "Bành Bành, ngươi đi sát vách tìm Vương Đạo, để hắn an bài một số người tìm kiếm Ngọc Kỳ, ta cùng Hà Cảnh lão sư đi một chuyến thôn trưởng nơi đó, hỏi một chút Lệ Á nói cái kia dưới động đá." Bành Dục Sướng nhẹ gật đầu, lên tiếng, tranh thủ thời gian cầm đèn tin lại chạy ra ngoài. Gặp qua Trương Tử Phong gặp tà dáng vẻ, hiện tại hắn đối Miêu Tây nơi này ngũ đại tiên tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó, Huỳnh Lỗi sau Hà Cảnh cũng rời đi phòng ấm, hướng nhà trưởng thôn bên trong đi tới. Đông 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 đông. Đêm đen như mực tháng dưới, lão thôn trưởng trong nhà cửa phòng bị người gõ vang, gung 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 gâu. Một con chó vườn dùng xích sắt buộc trong sân, nghe được thanh âm về sau, lập tức sủa inh ỏi. Đang ngủ say lão thôn trưởng bị bừng tỉnh, sờ soạn bật đèn điện, tiện tay choàng một cái áo khoác, hướng phía đại môn nơi đó đi tới. Các loại trong chốc lát, cửa chính của sân mới chậm rãi mở ra. Lão thôn trưởng hơi híp mắt lại nhìn xem ngoài cửa hai đạo nhân ảnh, nghi hoặc hỏi một tiếng, ai vậy? Huỳnh Lỗi liền vội vàng đem đèn tin thay đổi phương hướng, nhắm ngay chính mình, lão thôn trưởng, là chúng ta, phòng nấm Huỳnh Lỗi. Bên cạnh Hà Cảnh cũng thăm hỏi một tiếng, lão thôn trưởng ngài khỏe chứ, ta là Hà Cảnh. Lão thôn trưởng nhíu mày, trầm giọng hỏi, đã trễ thế như vậy, các ngươi có chuyện gì a? Huỳnh Lỗi vội vàng nói, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút thôn trưởng ngài, có nghe nói hay không qua một con toàn thân lông tóc tuyết trắng hồ ly? Lão thôn trưởng mới vừa rồi còn là thụy nhãn ngông lung con mắt, trong nháy mắt định lão đại, trải rộng mạch máu nhô ra hai tay, thông suốt chộp vào lọ xo trên vai. Một mặt khẩn trương hỏi nói, các ngươi làm sao biết? Ở nơi nào nghe nói? Huỳnh Lỗi bị lão thôn trưởng đột nhiên xuất hiện động tác giật mình kêu lên, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, nếu không phải là bị Hà Cảnh lôi kéo, nói không chừng đã ngồi dưới đất đi. Vị Huỳnh Lỗi, Hà Cảnh nói ra, lão thôn trưởng, kỳ thật chuyện là như thế này, lúc ban ngày chúng ta phòng nấm tới mới khách nhân, lúc đầu đều còn rất tốt, ai ngờ đã buổi tối hôm nay. Cẩn thận, Hà Cảnh đem chọn cái chuyện đã xảy ra nói một lần. Lão thôn trưởng càng nghe chân mày nhíu càng chặt. Khi hắn nghe được Hà Cảnh lại nói núi ven đường dưới động đá thời điểm, lão sắc mặt của thôn trưởng đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân thể có chút mệt mỏi, thân thể đều run rẩy lên, phảng phất nhìn thấy cái gì đại khủng bố. Hà Cảnh cùng lo so dựng hai cái chăm chú nhìn chằm chằm lão thôn trưởng, hy vọng hắn có thể nói chuyện liên quan tới một cái kia dưới động đá cùng tuyết bạch hồ ly sự tình. Lão thôn trưởng, lão thôn trưởng. Đợi đã lâu, lão thôn trưởng cũng không có phản ứng, Huỳnh Lỗi nhịn không được tay giơ lên tại cái kia trước mắt cơ. Lúc này, lão thôn trưởng mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc có chút phức tạp nhìn bọn hắn một chút. Nơi đó là Lạc Hoa động, khuyên các ngươi một câu, chuyện này như vậy dừng lại, đừng đi nhìn, đừng đi tìm, cũng không nên tới gần nơi đó. Động đồ vật bên trong nhà của ta tôn kính hồ đại tiên cũng không thể chơi vào. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh kinh ngạc, đội vàng lo lắng nói, thế nhưng là thôn trưởng. Lão thôn trưởng khoát tay áo, các ngươi chỉ cần phải biết, lần trước hoàng bị tử, liền là Lạc Hoa động phụ cận. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể lần nữa mời trong đạo quán cao nhân ra tay, có lẽ còn có thể đem cái kia nữ hoa tử cứu trở về. Với lại các ngươi tốc độ phải nhanh, trời vừa sáng, hết thảy liền đã thành định cục, đến lúc đó liền là thần tiên tới cũng có cứu. Còn có, động thần kết hôn thời điểm, các ngươi ngàn vạn không nên tới gần Lạc Hoa động trong vòng trăm thước, nếu không các ngươi cũng sẽ cùng theo xui xẻo. Lão thôn trưởng thở dài một tiếng khí, chậm rãi lắc đầu, đem viện môn đóng lại. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai mặt nhìn nhau, sau đó tranh thủ thời gian co cẳng hướng phòng nấm chạy tới. Chương 114, trong đêm lên núi phòng nấm, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái về tới trước một chuyến, lúc này Bành Dục Sướng đã rời đi lâu ngày, chỉ có Ngô Nhất Phàm cùng Trương Tử Phong lưu trong phòng chiếu cố Đồng Lệ Á. Trông thấy Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai người sau khi trở về, Trương Tử Phong lập tức hỏi, thế nào? Lão thôn trưởng nơi đó nói như thế nào? Lò xo sinh lắc đầu, lão thôn trưởng không hề nói gì, chúng ta chỉ có thể lên núi đi mời Diệp Thu sư phụ hỗ trợ. Hắn cũng không có đem Lạc Hoa động, còn có Tuyết Bạch Hồ Ly sự tình nói ra, dù sao cái này quá mơ hồ, miễn cho để Trương Tử Phong còn có Đồng Lệ Á hai cái lo lắng. Hà Cảnh cũng nhẹ gật đầu, các ngươi hảo hảo trong phòng chiếu cố Lệ Á, ta cùng Huỳnh Lỗi lao sư lại đi trên núi một chuyến, có thể tuyệt đối đừng đi ra, nếu không phải vậy cái này tối như bưng bị mất, chúng ta còn đến tới tìm các ngươi. Trương Tử Phong le lưỡi một cái cười nói, yên tâm đi Hà Cảnh lão sư, chúng ta cam đoan sẽ không chạy loạn. Bên cạnh Ngô Nhất Phàm cũng nhẹ gật đầu, cái này tối như bưng, lại là trong núi, hắn khẳng định là không nguyện ý đi ra. Vậy được rồi, cơ lệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi liền trở lại đến. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh lúc này mới cùng Vàng Lệ chào hỏi một tiếng, đồng thời từ cổng đi ra ngoài. Đồng Lệ Á nhíu mày,
trong lòng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia tuyết trắng hồ ly, trong lòng của nàng liền không nhịn được bịch bịch một cuồng loạn lên. Trương Tử Phong an ủi nói, Lệ Á tỷ, không có chuyện, có Vàng Kim lão sư bọn hắn xuất mã, khẳng định hội không có vấn đề. Với lại Diệp Thu sư phụ có thể lợi hại, nếu như hắn có thể xuống núi, hẳn là hội có biện pháp tìm tới Ngọc Kỳ tỷ. Trông thấy Trương Tử Phong bộ dáng nghiêm túc, Đồng Lệ Á lúc này mới nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại nặng nề ngủ qua thứ. Lại nói mình lỗi hai người, từ phòng nấm bên trong sau khi đi ra, lấy điện thoại ra, cho Vương Đại Đạo diễn gọi một cú điện thoại qua thứ. Vương Đạo, Ngọc Kỳ nơi đó đã có tin tức, đúng, sự tình vô cùng phiền phức, một con kia hồ ly ở tại Lạc Hoa Động, so với lần trước Tử Nha Đầu gặp phải Hoàng Bì Tử còn muốn lợi hại hơn. Ta cùng Hà Cảnh có thể hiện tại mới từ cây nấm đứng ra, dự định đi trên núi mời Diệp Thu sư phụ xuống núi, các ngươi cầm chút đèn tin đến cái kia dưới động đá trông coi, chúng ta mời đến Diệp Thu sư phụ lập tức liền xuống tới. Đúng, ngàn bạn không nên tới gần cái kia động đá, bằng không thì hội xảy ra vấn đề. Sau đó Huỳnh Lỗi đơn giản đem dưới động đá vị trí cùng Vương Đại Đạo diễn nói một lần, mới cúp điện thoại. Hà Cảnh cầm điện thoại di động nhìn một chút thời gian, Huỳnh Lỗi lão sư, đã hơn một giờ, chúng ta còn muốn làm nhanh lên mới được, nếu không phải vậy trời vừa sáng, Ngọc Kỳ muội tử liền không cứu nổi. Huỳnh Lỗi tự nhiên biết, đưa điện thoại di động đèn tin mở ra, chiếu xạ đến phía trước mọc đầy cỏ dại nhỏ đường, lập tức một đường nhỏ chạy Hà Cảnh theo sát ở phía sau, hai người chạy trong chốc lát, đống nhiên trước mặt Huỳnh Lỗi chân tiếp theo trưởng, trực tiếp lăn lộn đến ven đường ruộng cạn bên trong. Còn tốt bên trong không có nước, nếu không tiếp tục như thế, lại bắt đầu xác định vững chắc đã biến thành một cái tượng đất. Hà Cảnh tranh thủ thời gian nhảy xuống, đem Huỳnh Lỗi cho đỡ lên người, không sao chứ? Có hay không chỗ nào bị tổn thương? Huỳnh Lỗi lắc đầu, không có việc gì, chúng ta nhanh lên tiếp tục đi đường, nếu không phải vậy từ nơi này đến Nhất Tâm Quan, ít nhất cũng phải 2 giờ rưỡi, các loại Diệp Thu sư phụ xuống tới, nếu như động tác quá chậm, không chừng trời liền đã sáng lên. Tốt. Hà Cảnh nhẹ gật đầu, cắn răng cùng Huỳnh Lỗi tiếp tục đi đường, mặc dù bọn hắn một đường chạy chậm đến tiến lên, nhưng là cái này hơn nửa đêm, tối như bưng, tốc độ liền là muốn nhanh cũng không nhanh được bao nhiêu. Với lại chờ một lúc còn muốn lên núi, phòng đoán cẩn thận 2 giờ rưỡi, không chừng thời gian ngược lại sẽ dài hơn. Lại thêm xuống thời gian, nếu như động tác của bọn hắn chậm hơn một điểm, rất có thể liền đã vượt qua 7 giờ. Thời gian trôi qua, đợi đến Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh đến chân núi dưới thời điểm, hai người đã mệt mỏi thở hổn hển. Sinh đặc biệt là Huỳnh Lỗi, thể chất của hắn vốn là dễ dàng xuất mồ hôi, một chút mồ hôi, theo động tác của hắn, thuận tóc nhỏ xuống trên mặt đất nhanh, nhanh lên, hiện tại đã 2 điểm. Hà Cảnh thở gấp thu khí, cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua, gần nhất đã qua hơn nửa giờ. So với bọn hắn dự liệu muốn chậm không ít. Huỳnh Lỗi trong nháy mắt phảng phất đạp cái đuôi mèo, đội vàng lại đứng thẳng người bước nhanh hơn. Nhiều lần chắc trở về sau, rốt cục tại 3.5 hơn 10 dáng vẻ, thấy được dấu ở núi rừng bên trong đạo quan. Bốn phía đều là sơn đen bôi đen, chỉ có thể nhìn thấy một ít cây cối bóng đen, theo trên núi phong đung đưa. Duy nhất ánh sáng liền là hai người bọn họ trong tay đèn tin. Hô 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 hô. Thở hổn hển không ngừng tại trong núi rừng quanh quẩn, chuyến ra thật xa mới sẽ bị lá cây tiếng xào xạc che giấu. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, đã hoàn toàn đi không được rồi. Thậm chí Hà Cảnh thở gấp thu khí, con mắt đều nhanh thấy không rõ đường. Đông 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 đông. Huỳnh Lỗi cắn răng, đưa tay tại đạo quan rơi xuống gỗ sơn trên cửa gõ gõ, trầm muộn thanh âm truyền ra thật xa. Tê tê. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ sau cửa lớn tung bay bay ra ngoài, cờ rát một tiếng, trên cửa viện môn môn giống như bị người đẩy ra. Cú nát đại môn một tiếng kéo kẹt kêu thảm, hướng phía bên trong từ từ mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, một đầu màu tuyết trắng hiện đầy lần phiến cái đuôi, từ trong khe cửa rũi được đi ra, chậm rãi cuốn lượn móc tại môn xuôi theo bên trên, đem cú nát đại môn tiếp tục hướng bên trong kéo động. Chỉ chốc lát sau, một cái bẹp hình dọn nước đầu từ lúc mở sau cửa lớn lộ ra, một đôi màu lam nhạt trong mắt, tại ánh trăng dưới lóe ra quỷ dị quang mang. Từ từ ngày đó ba tên hòa thượng len lén tiến vào đạo quan về sau, Bạch Xà liền thành trong đạo quán một phần tử. Mỗi ngày trời còn không thấy sáng liền rời đi, một mực chờ đến sau khi mặt trời lặn, nó mới hội trở về. Dạng này cũng không hội hù đến lên núi tới du khách khách hành hương, cũng có thể lưu tại cái này cái trong đạo quan nhất cử lưỡng tiện tu hành. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh trông thấy Bạch Xà, trong nháy mắt nín thở, mặc dù bọn hắn gặp một lần con mãng xà này, nhưng đó cũng là Diệp Thu sư phụ ở tình huống dưới, giống như vậy đơn độc đối mặt, hoàn toàn còn là lần đầu tiên. Tê tê. Bạch Xà lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào lấy, nguyên bản còn có một số đề phòng ánh mắt, lại nhìn rõ Sở Huỳnh Lỗi hai cái về sau, cũng từ từ thư giãn xuống. Bởi vì hai người kia nó cũng nhận biết, cũng không là người xa lạ. "Ngài, ngài tốt, Gián, Sa huynh, chúng ta là đến tìm Diệp Thu sư phụ." Chắn tại cửa ra vào Huỳnh Lỗi nhịn không được run lập cập, vội vàng mở miệng giải thích đứng lên. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy phía sau một mảnh phát lạnh, toàn thân nổi da gà đều rơi xuống đầy đất. Tê tê. Nghe được lò xo, Bạch Xà phi thường có tính người nhẹ gật đầu, thay đổi đầu. Tại hai người ánh mắt sợ hãi bên trong, hướng trong đạo quan đi vào. Mãi cho đến Bạch Xà thân ảnh biến mất, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, lúc này mới trùng điệp nối lòng một vũ khí. Chân tiếp theo động, đi lại tập tên đi vào theo nhập. Chương 115, không tin tả nhân viên công tác lại nói nhìn một cái núi dưới, Vương Đại Đạo diễn mang theo 6-7 tên nhân viên công tác, hướng phía Huỳnh Lỗi nói cái kia dưới động đá đi đến. Cỏ dại rậm rạp trên đường nhỏ, sơn đen bôi đen cái gì cũng nhìn không thấy, hai bên cây cối phảng phất một đạo lại một đạo quỷ ảnh, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Đông nhiên một trận yêu phong nổi lên, một tên nhân viên công tác nhịn không được rụt cổ một cái, than phiền đứng lên, cái này nửa đêm nhiệt độ thật là thấp, so ban ngày là nhiều. Bên cạnh người kia nhẹ gật đầu, cũng không rõ Trần Ngọc Kỳ chạy đi đâu, hơn nửa đêm mộng du, hơn nữa còn là rừng sâu núi thẳm, hiện tại chúng ta có thể đi nơi nào tìm người a? Một người khác xen vào nói, đi, bớt tranh cãi đi, vẫn là mau đem người tìm trở lại hắn nói, nếu không phải vậy hai ngày nữa tin tức đã nói chúng ta làm mất rồi nữ minh tinh, vậy chúng ta tiết mục có thể liền xong rồi. Bành Dục sướng đi tại mặt trước đội ngũ, trong lòng chỉ cảm thấy một trận run rẩy, phù cận đen kịt một màu, chỉ là coi trọng 1897 mắt liền để trong lòng của hắn một trận bồn chồn. Vương đạo, cái kia ta có thể hay không đi về trước? Ngày mai trả nổi đến tiếp tục thu tiết mục đây. Công việc khác nhân viên khả năng không biết, nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng, Trần Ngọc Kỳ căn bản không phải mộng du mới chạy đến. Trải qua Trương Tử Phong sự tình, hiện tại hắn có thể là đối với Miêu Tây nơi này ngũ đại tiên vô cùng sợ hãi. Nếu là có người lại cùng hắn nói có cái gì côn trùng có hại, hoặc là cả thì, hắn cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Dù sao cái này động vật đều thành tinh, còn có cái gì không thể nào? Vương Đại Đạo diễn dừng bước, vỗ vỗ Bành Dục Sướng, ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Bành Bành à, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ à? Huỳnh Lỗi lao sư chỉ là gọi chúng ta đến đó nhìn một chút, lại không có để ngươi dưới trong động đá vôi đi cứu người. Lại nói, không được bao lâu Huỳnh Lỗi lao sư bọn hắn liền đem Diệp Thu sư phụ mời tới, có Diệp Thu sư phụ tại, kia căn bản cũng không tính vấn đề. Bành Dục Sướng cười khổ, có thể giống nhau sao Vương Đạo? Cái này có vẻ như cùng gan lớn không có quan hệ a. Vương Đại Đạo diễn cười nói, đi, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, còn có cái gì phải sợ đến? Lại nói, lao thôn trưởng nói, chúng ta chờ một lúc chờ tới gần dưới động đá là được rồi. Bất đắc dĩ, Bành Dục Sướng cũng chỉ có thể nhận. Đúng lúc này, đi ở phía sau một tên nhân viên công tác trong tay cường quang đèn tin nhoáng một cái, ở phía trước đen kịt địa phương, một bóng người hiện hiện đi ra. Không nhúc nhích đưa lưng về phía bọn hắn. Thế nào xem xét, trực tiếp đem nhát gan Bành Dục Sướng giật mình kêu lên. Một tên nhân viên công tác đi lên phía trước, có chút không xác định nói, Trần Ngọc Kỳ. Vương Đạo, cái kia tựa như là Trần Ngọc Kỳ. Vương Đại Đạo diễn nhẹ gật đầu, trông thấy Trần Ngọc Kỳ về sau, hắn không chỉ có không co tùng một ngụm khí, ngược lại lông mày nhíu chặt hơn. Mọi người ở chỗ này dừng lại, tất cả mọi người đem đèn tin đối nơi đó. Nháy mắt sau đó, 6, 7 cây đèn tin cầm tay qua mang, đối Trần Ngọc Kỳ nơi đó chiếu xạ quá khứ, trực tiếp đem kia một vách đá chiếu, đèn đuốc sáng trưng. Một khối bia đá cao chừng nửa người, đứng vững vàng tại Trần Ngọc Kỳ bên cạnh, phía trên viết một ít chữ, chỉ bất quá cách quá xa, thấy không rõ lắm. Suy suy hiền hách. Lúc này, nương theo lấy một đạo tựa như tử thần gào thét thanh âm nhớ tới, bia đá đằng sau, một đôi ánh mắt sáng ngời tại đèn tin cầm tay chiếu rọi dưới trống rỗng mà xuất hiện, lông tóc trắng như phiêu tuyết, thân ảnh dị thường cường tráng hồ ly, đột nhiên từ bia đá đằng sau đứng thẳng đi ra. Lạnh lùng, trên mặt của nó không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt phi thường bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Không có sợ hãi, không có kinh sợ, bình tĩnh để người sợ hãi trong lòng. Bành Dục Sướng mau đem miệng của mình quát, không hề nghi ngờ con này tuyết trắng hồ ly, cùng lò xo ám miêu tả giống như lúc, làm cho người dùng mình. Thật kỳ quái, kia hồ ly như thế nào là đứng thẳng hành động? Với lại vì sao biết cùng Trần Ngọc Kỳ cùng một chỗ đây? Một tên nhân viên công tác trông thấy Bạch Hồ về sau, không chỉ có không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Xuyệt. Trương Phong, đừng tìm đường chết, hôm qua không phải cùng ngươi nói a, nơi này động vật chọc không được. Bên cạnh người kia tranh thủ thời gian kéo hắn một cái. Cực kỳ không trùng hợp, hắn liền là theo chân Huỳnh Lỗi còn có Vương Đạo cùng đi lão khuê trong nhà thợ quay phim. Người khác có lẽ không rõ ràng kia hoàng bị tử lợi hại, nhưng là hắn lại vô cùng minh bạch, phụ thân dưới mình rửa, những này hoàn toàn không thể dùng khoa học giải thích độ vật, tất cả đều tại hắn phát sinh trước mắt một lần. Ta nói ngươi từ từ hôm qua sau khi trở về liền vui buồn thất thường, không phải liền là một con đứng lên hồ ly sao? Cái này có cái gì tốt sợ hãi? Tên điêu nhân viên công tác hoàn toàn lơ đễnh, toàn bộ đoàn làm phim bên trong người đều biết do hắn, lá gan lớn vô cùng, hoàn toàn không tin cái gì thần thần quỷ quỷ. Dù sao hắn 4 tuổi năm đó chỉ thấy qua trong truyền thuyết mai sở nước hồ quái, 5 tuổi cùng hí mã lạ chân to tám tán gấu qua ngày, từ nhỏ đến lớn mỗi sáng sớm đều chơi tàu lượn siêu tốc, buổi chiều liền chơi thuyền hải tặc. Đến ban đêm cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đi nhà ma bên trong ngủ lăn lư. Thẳng đến mấy năm trước nhà hắn công viên trò chơi phá sản, cho nên mới đến tiết mục tổ bên trong kiếm cơm. Trương Phong, hôm qua ta nói đều là thật, muốn khoe khoang gan lớn, ngươi cũng đừng lại lúc này. Vừa rồi người kia liền đội vàng nói, đúng lúc này bia đá bên cạnh một con kia bạch hồ, ánh mắt đã hướng lấy bọn hắn nơi này ném đi qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm không sợ trời không sợ đất Trương Phong. Cái này khiến hắn cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ta đi, xuất sinh này còn dám chúng ta. Trương Phong hoàn toàn không có nghe loạn, ngược lại là cùng bia đá nơi đó bạch hồ so sánh hăng say mà tới. Ta hôm nay còn không tin. Nóng nảy tính khí vừa lên đến, Trương Phong hướng thẳng đến ma quyền sát trưởng, hướng phía bia đá nơi đó đi tới. Nguyên bản cùng Bành Dục Sướng đứng tại nhất toàn diện Vương Đại Đạo diễn, đột nhiên phát giác có người hướng phía Trần Ngọc Kỳ nơi đó đi tới, trong lòng giật mình Trương Phong, ngươi tại à? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đạo diễn tranh thủ thời gian hét to một tiếng. Chỉ bất quá Trương Phong bước chân vẫn không có dừng lại, chỉ là phất phất tay, mười phần tiêu sái nói ra, yên tâm đi, không phải liền là một con hồ ly sao? Nhìn ta một cái tay đem nó làm xong. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân ầm ầm, theo Trương Phong di động không ngừng trong bóng đêm quanh quẩn. Vương Đại Đạo diễn muốn truy quá khứ, nhưng là trông thấy cái kia màu trắng hồ ly về sau, cũng không dám tại nhúc đích. Không phải liền là một con hồ ly à? Cũng không rõ sợ hãi cái gì sức lực. Trương Phong vừa đi vừa nói thầm lấy, chỉ là hắn không có phát giác được, bia đá bên cạnh kia con hồ ly khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hoa hách một tiếng, bạch hồ đánh một cái văng một. Chín mũi, đi tới Trương Phong, nháy mắt sau đó hướng phía trước thẳng tắp ngã xuống. Trăm gạo có hơn, Vương Đại Đạo diễn mấy người dọa đến mức hoàn toàn không dám nhúc đích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch hồ, mười phần phân nhân tính hóa đi tới Trương Phong bên cạnh, tuyết trắng cái đuôi nhẹ nhàng bung lên, phảng phất có cái gì ma lực, đem trên mặt đất Trương Phong cho kéo lên. Đạp 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 đạp. Đứng lên lần nữa Trương Phong, vậy mà sắc mặt trắng bệch đi theo con này màu trắng hồ ly đằng sau, từng bước hướng phía bia đá nơi đó đi tới. Nháy mắt sau đó, hai người một cáo không có chút nào dấu hiệu, hướng phía bia đá phía sau dưới động đá nhảy qua thứ. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, nhìn tới vẫn là đến chấm a. Mọi người ở đây dọa đến kinh hồn táng đảm, toàn thân một mảnh lạnh buốt thời điểm, một đạo công chính bình hòa, tràn đầy hạo nhiên chính khí thanh âm, từ phía sau của bọn hắn quanh quẩn. Chương 116, nghìn cân treo sợi tóc thanh âm này là Diệp Thu sư phụ. Bị vô tận sợ hãi bao quanh vương đạo, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng hướng phía sau nhìn qua. Quả nhiên, một đạo thân hình tuyệt không cao lớn, chính thuận hậu phương đen kịt một màu nhỏ đường nhanh chóng di động. Đi lại nhẹ nhàng, cho người ta một loại cưỡi gió mà đi ảo giác. Mọi người ở đây ngẩn người thời điểm, Diệp Thu vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đứng tại bọn hắn chỗ không xa. Diệp Thu sư phụ, ngài cuối cùng tới. Nhát gan bành dục sướng đều nhanh kích động khắp lên, tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Thu trước mặt hai tay ôm quyền bái một cái. Phúc Sinh Vô Lượng, cư sĩ không cần đa lễ. Diệp Thu tay phải phất một cái, thiên nhân hợp nhất ý cảnh tự động mở ra, một cỗ sen lẫn yên tĩnh tự nhiên khí tức lưu chuyển, đám người chỉ cảm thấy vừa rồi bờn quanh trận trận âm phong đột nhiên biến mất không thấy. Hiện tại tựa như là đắm chìm trong mùa xuân 3 tháng bên trong, toàn thân có dũng khí không nói được thoải mái. Liền ngay cả lá gan nhỏ nhất bành dục sướng cũng cảm giác không còn sợ như vậy, phản phất chỉ cần có Diệp Thu ở bên người, liền là cái kia hồ ly lại đến, cũng không có cái gì dọa người. Diệp Thu sư phụ, ngày cuối cùng tới, Ngọc Kỳ cùng một cái nhân viên công tác đã bị kéo cái kia bạch hồ mang vào dưới động đá vôi bên trong. Bởi vì lao thôn trưởng khuyên bảo qua, cho nên chúng ta cũng không dám dựa vào 25 đến quá gần. Đúng Diệp Thu sư phụ, Huỳnh Lôi cùng Hà Cảnh bọn hắn đây. Vương Đại Đạo diễn kích động đi tới, đối Diệp Thu làm, cuối cùng nhìn thoáng qua vừa rồi Diệp Thu tới phương hướng. Nơi đó một mảnh đen kịt, căn bản là nhìn không thấy bất cứ người nào ảnh. Vô Lượng Tiên Tôn, bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên bần đạo một người một mình trước xuống núi đến, dựa theo hai vị cư sĩ tốc độ, hiện tại có lẽ cũng đã nhanh đến lần trước các ngươi gặp phải heo rừng kia mảnh đất. Diệp Thu tự định giá một lát sau, nói ra, Vương Đại Đạo diễn mới chợt hiểu ra, bất quá sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người, nhìn một chút Diệp Thu, lại nhìn một chút nhìn một cái núi phương hướng, hoàn toàn chính xác có hai đạo ánh sáng, còn tại rất xa trong núi rừng như ẩn như hiện. Bất quá hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái đi trên núi mời Diệp Thu sư phụ, kết quả Diệp Thu sư phụ đã đến chân núi dưới, hai người bọn họ còn trong núi mù lắc lư. Mấy vị cư sĩ, đã kia bạch hồ đã mang người hạ lạc hoa động, kia bần đạo liền tự mình đi tới một lần, bất quá còn xin các ngươi mấy vị cư sĩ ghi nhớ, không quan tâm chút phát sinh cái gì, lại hoặc là nghe được cái gì thanh âm, đều không cần bước qua đường dây này. Nói xong, Diệp Thu chân tiếp theo động, trực tiếp đi tới vừa rồi Vương Đại Đạo diễn chỗ đứng, lấy mũi chân làm mút, tại trên đường nhỏ bước ra một đạo không tính rõ ràng vết tích. Vương Đại Đạo diễn liền đội vàng gật đầu, ngươi yên tâm đi Diệp Thu sư phụ, chúng ta nhất định không vượt qua, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cũng không có đi làm nhiều giải thích, chân phải nâng lên, bộ pháp nhẹ nhàng hướng phía bia đá chạy đi đâu lấy quá khứ. Bởi vì đèn tin cầm tay môn nhân, thân ảnh của hắn bị kéo lao dài, bắn ra tại trên vách đá, nhìn tựa như một tôn đạo gia tượng thần cái bóng. Thật là nồng nặc ác khí, xem ra kia bạch hồ thôn vệ động thần lưu lại hồn, trở thành mới động thần. Theo Diệp Thu hướng phía vách đá tới gần quá khứ, phủ cận nhiệt độ rõ ràng muốn so vừa rồi nơi đó trên mặt đất rất nhiều, đồng thời thỉnh thoảng có âm phong từng đợt gợi lên, cảnh cáo tới gần lạc hoa động người, nơi này không chào đón hắn. Bất quá Diệp Thu là ai? Coi như không có nuốt đại lực kim đan, lấy hệ thống gia chỉ thiên nhân hợp nhất dẫn động lực lượng, cũng không phải cái này nho nhỏ lạc hoa động thần có thể dung chuyển. Thân ảnh không chút nào bị ảnh hưởng, Diệp Thu xuyên qua bia đá nơi đó, đi thẳng đến dưới động đá bên cạnh. Lăng băng âm lãnh khí tức, liền là từ nơi này động đá vôi bên trong hiện ra tới. Đồng thời lấy Diệp Thu thị lực, tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy động đá phía dưới, hiện đầy mê cung thông đạo. Vẹn vẹn chỉ là từ nơi này xuống dưới, liền có xuống dưới 10 cái phân nhánh lối vào. Bất quá Diệp Thu lại là không chút nào hoảng, khóe miệng lộ ra một chút ý cười về sau, thân ảnh nhoáng một cái, hướng cái kia không có răng khô lâu miệng bên trong nhảy vào. Lại nói trong động đá vôi, Trần Ngọc Kỳ cùng Trương Phong hai cái bị bạch hồ mang vào động đá chỗ sâu. Nơi này tràn đầy rắc rối phức tạp thông đạo, hơi không để ý liền có khả năng vĩnh viễn mê thất trong này. Miệng hách, tuyết trắng hồ ly lần nữa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, Trần Ngọc Kỳ một nạm trên mặt, bắt đầu xuất hiện có chút ba động. Chỉ chốc lát sau, trên mặt của nàng xuất hiện một vòng nghi hoặc, bất quá ngay sau đó, ánh mắt rơi vào bạch hồ nơi đó, xen lẫn một chút dãy rủa, có chút hàm tình mạnh mạnh. Nhưng mà một bên khác, sắc mặt trắng bệnh Trương Phong lại là thanh tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Đáng chết, nơi này là nơi nào? Theo bản năng, Trương Phong nhìn chung quanh một vòng bốn phía, hắn phát hiện mình hiện tại đang ở vào một cái huyệt động bên trong, một chút tản ra huỳnh quang đổ vận, bám vào tại hang động trên trần nhà. Ngươi cực kỳ may mắn, bổn động thần cưới đời thứ nhất phu nhân, ngươi liền làm là nhân chứng đi, đến lúc đó bản thần nhất định hội lưu ngươi một cái toàn. Thi kiệt 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 kiệt. Âm lanh bén nhọn thanh âm từ Trần Ngọc Kỳ trong miệng tung bay bay ra ngoài, nhưng là thanh âm lại là cùng Trần Ngọc Kỳ hoàn toàn không giống. Phản phất hai thanh đao nhọn tại đụng vào nhau. Trương Phong biến sắc, ngươi là ai? Ngươi không phải Trần Ngọc Kỳ. Lần thứ nhất, Trương Phong cảm thấy một cỗ sự sợ hãi vô hình vờn quanh tại trên người mình. Từ nhỏ đến lớn nhận biết, đều tại thời khắc này hoàn toàn buôn hội. Cái gì trên thế giới căn bản cũng không có quỷ, cái gì trên thế giới căn bản cũng không có yêu, tất cả đều tại thời khắc này hoàn toàn đầy ngã. Nếu như vừa rồi hắn còn có lòng tin tùy ý nắm cái kia bạch hồ, như vậy hiện tại hắn lần thứ nhất cảm thấy sự sợ hãi vô hình. Kiệt 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 kiệt, ta là ai? Ta chẳng phải đang trước mặt của ngươi a? Trần Ngọc Kỳ khỏe miệng vị dị dương lên, băng lanh thanh âm khàn khàn, chậm rãi tung bay. Bên cạnh hồ ly thì chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước đi tới Trương Phong trước mặt. Canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta nhân chứng. Trần Ngọc Kỳ hàm tình mạch mạch đứng tại Bạch Hồ bên cạnh nói tiếp, Bạch Hồ cái đuôi đồng thời huy động 930 tại Trương Phong trên mặt nhẹ nhàng rung lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình đối thân thể lần nữa đã mất đi khống chế. Phản phất một cái khối lỗi, từ dưới đất đứng lên, máy móc thức hướng phía hang động chính giữa, cái kia bệ đá đi tới. Trương Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn muốn tránh thoát, muốn hét lên, nhưng mà lại không có nửa điểm tác dụng. "Thân yêu, chúng ta đi thôi." Bạch Hồ nhìn về phía Trần Ngọc Kỳ, nhưng mà thanh âm lại là từ Trần Ngọc Kỳ miệng bên trong tung bay bay ra ngoài, từng bước hướng trong động bệ đá đi tới. "Tới đi, nhân chứng, lấy máu của ngươi làm môi giới, hoàn thành cuộc hôn lễ này khế ước sáng lập a." Bạch Hồ liếm liếm miệng đầy bén nhọn răng, Trần Ngọc Kỳ ở một bên, âm khí âm u nói. Theo thanh âm này rơi xuống, Trương Phong phát hiện thân thể của mình lần nữa bắt đầu chuyển động, không bị khống chế, từ dưới đất bên trên kéo một khối sắc bén thạch đầu, sau đó hướng phía cổ của mình chậm rãi nhích lại gần. Loại kia cảm giác lạnh như băng, phản phất muốn đem hắn triệt để thôn vệ. "Cứu mạng, cứu mạng a." Trương Phong ở trong lòng không ngừng kêu to, không ngừng giãy giụa, nhưng mà hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bén nhọn thạch đầu, từng điểm hướng phía cổ của mình tới gần. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Ngay tại Trương Phong sắp đâm xuyên cổ họng của mình lúc, một bóng người đột nhiên từ bên ngoài hang động thoáng một cái đã qua, xuất hiện ở cái kia Bạch Hồ ba trượng bên ngoài địa phương. Chương 117, đưa tay trấn áp Bạch Hồ biến sắc, lóe ra quỷ dị quang mang trong mắt, lộ ra một vòng cảnh giác. "Tiểu đạo sĩ, ngươi là ai? Cũng dám quản bản thần nhàn sự?" Hơi híp mắt lại, Bạch Hồ bên trên dưới đánh giá Diệp Thu một chút, không có bất kỳ cái gì khí thế, cũng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, nhìn liền cùng một người bình thường. Diệp Thu ánh mắt khẽ động, rơi vào Trương Phong nơi đó, bởi vì bị Bạch Hồ điều khiển thân thể, kia một khối sắc bén thạch đầu đã cách cổ đã không đủ một tấc, nếu như lại trên đường nhiều trì hoãn một hồi, người này chỉ sợ đã chính mình đâm xuyên cổ họng của mình. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ vì sao cùng mình có xử? Vẫn là thả dưới lưỡi dao, cho mình một con đường sống a." Diệp Thu trong mắt kim quang lóe lên, đảo mắt từ trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất, cùng lúc đó một cô vô hình ba động, nhanh chóng hướng phía Trương Phong nơi đó tung bay quá khứ. "Tiểu đạo sĩ, ngươi thật cho là hắn hội nghe ngươi?" Bạch Hồ nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng cười, phản phất nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cho cười. Bị chính mình mê hoặc người, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy liền tỉnh lại? Thậm chí liền ngay cả nó bên cạnh Trần Ngọc Kỳ cũng là như thế, trắng bệnh trên mặt lộ ra âm trầm thiếu dung. Nhưng mà nó vừa mới nói xong, trên bệ đá Trương Phong vậy mà thật buông lỏng tay ra bên trong thạch đầu, tiện tay ném xuống đất. Toàn thân phảng phất đã mất đi lực khí, mồ hôi rầm rề ngã ngồi ở trên bệ đá. Bạch Hồ cùng Trần Ngọc Kỳ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. "Ngươi làm sao có thể tránh thoát sự điều khiển của ta?" Gắt gao, Bạch Hồ âm lãnh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phong. Rõ ràng nó không có cảm giác được bất kỳ sóng linh khí, khí tức cũng là phi thường phổ thông, thế nhưng là vì cái gì, nhưng như thế một cái tiểu đạo sĩ, cũng chỉ là nói một câu nói, liền để người này thoát khỏi của mình khống chế. Khô khụ. Trương Phong ho kịch liệt lấy, hai tay giơ cổ của mình, mặt mũi tràn đầy viết đầy sợ hãi. Mặc dù nói không có bị sắc bén thạch đầu đâm xuyên, nhưng là trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Loại kia phản phất khôi lỗi bị người điều khiển cảm giác, loại kia đối với không biết sợ hãi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hiện trong lòng của hắn vô cùng hối hận, tại sao phải chính mình tìm đường chết, nếu không phải trên núi Diệp Thu sư phụ xuống tới, chính mình chỉ sợ giết mình. Nghĩ tới đây, Trương Phong một mặt nghĩ mà sợ. Bạch Hồ băng lãnh ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác, hồ ly bản tính xảo trá, ấm lánh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, đột nhiên cái đuôi nhoáng một cái, đem trên mặt đất một khối đá đánh bay, hướng phía Diệp Thu nơi này chạy nhanh đến. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn để cho người ta phản ứng không kịp. Bạch Hồ trong mắt tràn đầy hoán động, chính mình đường đường lạc hoa động động thần, vậy mà sẽ bị một cái tiểu đạo sĩ uy hiếp, để nó đến đây dừng tay cái này, tuyệt đối là không thể nào. "Vị." Thạch đầu sen lẫn tiếng xe gió, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu nơi này bay tới, nhưng mà Diệp Thu lại là phảng phất không có trông thấy, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, thấy lao hổ ly trong lòng một trận run rẩy. "Nhỏ, cẩn thận." Trương Phong không biết từ nơi nào tuôn ra một cỗ lực khí đến, có chút run rẩy hét to một tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Thu nguyên bản rủ xuống tại bên người tay trái không nhanh không chậm giơ lên, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, gào thét tới, sen lẫn thế sét đánh lôi đỉnh thạch đầu trong nháy mắt cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. "Bành!" Nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va chạm, trong huyệt động quanh quẩn. Khối kia chạy nhanh đến thạch đầu treo ngừng ở giữa không trung bên trong, phía trên lập tức hiện đầy vết rạn, từng chút từ Diệp Thu trắng trẻo trên bàn tay rơi xuống đất. Bạch Hồ không phải người con ngươi đột nhiên co vào, không hề nghi ngờ trước mắt cái này nhìn người vật vô hại tiểu đạo sĩ, căn bản cũng không phải là một người bình thường. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khí thế cùng linh khí ba động, lại có thể lại nhiều lần hóa giải thủ đoạn của nó, cái này khiến trong lòng của nó một trận run rẩy. Đồng dạng, nó cũng có đối mặt không biết sợ hãi cùng kinh dị, giảo hoạt chuyển động con mắt, Bạch Hồ trực tiếp đem Trần Ngọc Kỳ hướng phía Diệp Thu trời đi qua. Đồng thời thân ảnh đoán một cái, hướng phía hang động bên cạnh một cái lỗ thủng nhỏ nhanh chóng chạy trốn qua khứ. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, tay trái trong nháy mắt tiếp nhận Trần Ngọc Kỳ, thân ảnh ngay sau đó lướt ngang ra ngoài, so Bạch Hồ tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Phát sau mà đến trước, đi thẳng đến Bạch Hồ sau lưng, một bước phóng ra, giẫm tại nó xóa tung cái đuôi bên trên. Miệng hách. Ngay trong nháy mắt này, Bạch Hồ toàn thân tuyết bộ lông màu trắng toàn bộ nổ tung, bắt đầu dựng ngược lên. Theo bản năng quay đầu qua khứ, muốn cắn xé Diệp Thu, chỉ là một con trắng trẻo bàn tay huy động, đặt tại trên đầu của nó. Cương nhu tịnh tể lực lượng phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đưa nó toàn bộ áp chế ở mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực. Miệng hách. Bạch Hồ quá sợ hãi, kịch liệt giằng co, nghiến xúc, còn muốn trốn. Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, không giận tự uy. Đồng thời thân thể linh khí phun trào, nhanh chóng hướng phía Bạch Hồ sôi trào mãnh liệt trùng kích quá khứ. Nghe, kịch liệt tiêu thảm, trên mặt đất dưới trong động đá vôi không ngừng quanh quẩn. Lúc này, Lạc Hoa động bên ngoài, đen như mực trong bầu trời đêm, gió thổi nhánh cây không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bỗng nhiên một đạo làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết, từ bia đá nơi đó tung bay bay ra ngoài. Bành Dục sướng phía sau một trận lông tơ đứng đấy, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem bia đá phương hướng, nắm thật chặt trong hai tay, cũng tại khoảng cách trong lúc đó hiện đầy mồ hôi. "Vương, Vương đạo, ngươi nói sẽ có hay không có vấn đề gì?" Diệp Thu sư phụ hắn, một tên nhân viên công tác 10 phần khẩn trương, hướng phía Vương đại đạo diễn nơi đó nhích lại gần, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn giống là một thanh đao nhọn đâm vào trái tim của hắn. "Ứng, cũng không sẽ, có Diệp Thu sư phụ tự thân xuất mã, làm sao có thể hội có vấn đề? Chúng ta chỉ cần an tâm ở chỗ này chờ liền, là có thể." Vương đạo thanh âm cũng có chút run rẩy, cũng không rõ là bởi vì là trong lòng sợ hãi, vẫn là bởi vì bị lượn lờ gió lạnh lạnh đến. Bành Dục sướng nắm thật chặt quần áo, đem cổ che đậy lên, Diệp Thu sư phụ khẳng định không có vấn đề, không chừng hiện tại đã đem cái kia Bạch Hồ cho đã thu phục được. "Đúng, vừa, thanh âm mới vừa rồi, hẳn là kia con hồ ly phát ra tới." Có nhân viên công tác suy đoán. Đúng lúc này, bia đá đột nhiên truyền ra có chút vận động, đám người theo bản năng hướng phía nơi đó thấy qua đi, chỉ đắc đắc gặp một bóng người từ mặt đất đột nhiên xuất hiện, tựa như là bị người từ dưới động đá vôi bên trong cho trên trời tới. Mắt sắc Bành Dục sướng trong nháy mắt nhận ra được, đó không phải là vừa rồi cái kia không sợ trời không sợ đất, bị Bạch Hồ mang theo cùng một chỗ từ bia đá nơi đó biến mất không thấy gì nữa nhân viên công tác sao? Theo bản năng Bành Dục sướng liền muốn hướng phía chạy đi đâu quá khứ, xem xét đến tận cùng. Đông nhiên hắn nghĩ tới Diệp Thu sư phụ lúc rời đi nói lời, vội vàng dùng đem vừa mới nâng lên chân để xuống. Lén lén nhìn thoáng qua Vương đạo mấy người, bọn hắn đồng dạng cũng là như thế, cũng không dám vượt qua trên đường kia một đạo cảnh cáo dây. Mọi người ở đây khẩn trương chần chờ thời điểm, lại có một bóng người lại từ bia đá đằng sau tung bay bay ra. Khẩn trương, Bành Dục sướng nín thở, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bia đá nơi đó tung bay bay ra ngoài thân ảnh. Sau đó không khỏi nuối lòng một ngụm khí bên trong. Chỉ gặp thân hình đồng thời không cao lớn Diệp Thu, chẳng ngang ôm hôn mê bất tỉnh Trần Ngọc Kỳ, từ bia đá phía sau dưới động đá vôi bên trong tung bay bay ra, bình ổn rơi vào bia đá bên cạnh. Chương 118, ta tại sao lại ở chỗ này? Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị tư sĩ, chuyện nơi đây đã xong, bần đạo cũng cần phải trở về. Diệp Thu ôm Trần Ngọc Kỳ, như không vật gì từ bia đá nơi đó không nhanh không chậm đi tới, lập tức đưa cho khoảng cách gần nhất Bành Dục sướng, một tay chấp lên nói: tạ ơn Diệp Thu sư phụ." Vương lão đạo diễn tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền đáp lễ lại, nhìn thoáng qua trong hôn mê Trần Ngọc Kỳ, lại nhìn một chút bia đá nơi đó chưa phòng, có chút lo lắng hỏi: "Diệp Thu sư phụ, bọn hắn sẽ không có chuyện gì à?" Diệp Thu nhẹ gật đầu: "Không có vấn đề gì lớn, bất quá là quá độ kinh hãi thôi, trở về thật tốt điều trị, liền có thể khôi phục lại." Vương đại đạo diễn lúc này mới nuối lòng một khí, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Lúc này một trận gió đột nhiên gợi lên, Vương đạo theo bản năng hướng phía bia đá nơi đó nhìn qua. "Đúng, Diệp Thu sư phụ, cái kia Bạch Hồ nó." Diệp Thu đầu cũng không có hồi, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nó đã được đến vốn có trừng phạt, từ nay về sau, cái này động đá vôi bên trong cũng sẽ không còn có Lạc Hoa độc thần. Nghe được Diệp Thu nói lời, phu cận người trùng điệp nuối lòng một ngụm khí, vừa rồi bao phủ ở trong lòng mù mịt, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Đa tạ Diệp Thu sư phụ ra tay cứu. Lại một lần nữa, Vương đại đạo diễn dẫn nhân viên công tác hướng phía Diệp Thu bái. Ken 410 chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Vương đạo Bành Dục sướng đám người cảm kích, thu hoạch được thừa phụ trị 7 giờ. Nháy mắt sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Diệp Thu bên tai quanh quẩn. Diệp Thu khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đã đây chính là đã không có việc gì, vận đạo cũng cần phải trở về. Thanh âm không linh quanh quẩn, Diệp Thu thân ảnh sau một khắc, trực tiếp từ đám người trong lúc đó xuyên qua quá khứ, thuận vừa rồi lúc đến đầu kia nhỏ đường, nhanh chóng phiêu nhiên đi xa. Một bước lại một bước, bộ pháp chậm chạp, nhưng là tốc độ lại nhanh vô cùng. Chỉ chốc lát sau liền từ mấy người trước mắt hoàn toàn biến mất không thấy. Nơi xa, ước chừng chân núi dưới phụ cận, cầm đèn tin vừa mới tới đây mình lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Tựa hồ có một bóng người, tại trong đêm tối nhanh chóng xuyên qua đi xa. Hai người dọa đến tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, hướng bia đá chạy đi đâu quá khứ. Sáng loáng, 6-7 đạo đèn tin ở nơi nào hội tụ, tại cái này trong đêm tối nhìn dị thường dễ thấy. Lúc này, bị Bành Dục sướng ôm Trần Ngọc Kỳ đột nhiên con mắt chớp chớp, từ trong hôn mê thức tỉnh tới. Cảm nhận được chính mình đang bị người ôm, nháy mắt sau đó, nàng đột nhiên quằn quại, nhảy dựng trên mặt đất. Không đợi đám người kịp phản ứng, giơ tay lên liền là một bàn tay, bụp một tiếng đánh vào Bành Dục sướng trên mặt. Bành Dục sướng ngộng, Vương đại đạo diễn đại nao đương cơ, công việc khác nhân viên cũng nín thở, nhìn chòng chọc vào bị Trần Ngọc Kỳ bàn tay hô mặt đều đánh đỏ lên Bành Dục sướng. "Ngọc Kỳ tỷ, ngươi đánh ta?" Bành Dục sướng một mặt ngộp bức, theo bản năng đưa tay chỉ mặt mình. Trần Ngọc Kỳ cái này mới phản ứng được, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua bốn phía, "Các ngươi làm cái gì vậy? Ta vì sao biết bị hắn ôm?" Vương đại đạo diễn yêu sao lông mày, nghi ngờ hỏi nói, "Ngươi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra a?" Trần Ngọc Kỳ ngẩn người, lập tức lắc đầu, nhìn một vòng phụ cận, không có phòng ốc, không có sân, liền đen kịt một màu sơn lâm cùng đen nghịt bóng cây. Cái kia, nơi này là nơi nào? Ta làm sao sẽ tới đây? Trần Ngọc Kỳ cao mày càng nghĩ, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có bất kỳ ấn tượng nào. Bành Dục Sướng có chút tức giận, tốt xấu chính mình cũng là ông ngươi, không có một câu cảm tạ còn chưa tính, lại còn chịu một bàn tay. Tức giận, Bành Dục Sướng nói ra, ngươi Mộng Du. Hơn nửa đêm đứng lên chải tóc trang điểm, sau đó liền từ phòng nấm bên trong chạy ra. Đem Lệ Á tỷ dọa gần chết, còn để cho chúng ta đi ra tìm lâu như vậy, kết quả ngươi còn đánh ta. A. Trần Ngọc Kỳ cau mày, chính mình Mộng Du. Thế nhưng là vì cái gì không có có bất kỳ ấn tượng nào đây? Bất quá nàng nhìn thoáng qua Vương Đại Đạo diễn mấy người, phát hiện trong mắt bọn họ còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, quả quyết tin tưởng Bành Dục Sướng nói. Kia, GFCD, cái, thật sự xin lỗi rồi Bành Bành, ta còn nghĩ là. Chi Ngọc đội vàng nói xin lỗi, dù sao người khác là tìm đến mình, kết quả là dạng này không hiểu thấu bị đánh một bàn tay, nếu đổi lại là chính nàng, cũng sẽ vô cùng tức giận. Tốt tốt, chúng ta nhanh đi về, hiện tại đã nhanh trời đã sáng, lại không quay về bù một cảm giác, chỉ sợ ngày mai tiết mục cũng không cần đợi. Vương Đại Đạo diễn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, thời gian đã nhanh 4 giờ 30 phút, sau đó nhìn thoáng qua nằm tại bia đá bên cạnh Trường Phong, kêu mấy người chuẩn bị quá khứ đem Trường Phong làm tới, bất quá những người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời trong lúc đó căn bản cũng không có người dám bước qua Diệp Thu Lưu lại kia một đạo cảnh cáo dây, các ngươi thật sự là nhát gan. Vương Đại Đạo diễn nhịn không được lắc đầu, trước tiên giơ chân lên, hướng phía nơi đó đi tới. Diệp Thu sư phụ đã nói không sao, vậy khẳng định liền không sao, nhanh lên, các ngươi hai cái đi theo ta cùng một chỗ quá khứ. Có Vương Đạo đánh trận đầu, mới có hai tên nhân viên công tác đi theo quá khứ, chỉ bất quá làm theo bước chân di động, hai tên nhân viên công tác cảm giác trong lòng mình vẫn như cũ một mảnh run rẩy. Đột nhiên, một đạo hồ ly gầm nhẹ âm thanh từ bia đá bên cạnh tung bay bay tới, ngay sau đó một đạo thân ảnh màu trắng nhoáng một cái, từ bia đá phía sau lỗ thủng nhỏ bên trong chui ra, sau đó trốn vào cách đó không xa cỏ từ giữa, lén lén chú ý bọn hắn. Cáo, hồ ly. Vương Đạo cùng hai tên nhân viên công tác giật mình kêu lên, khẩn trương cùng Bạch Hồ rằng có trong chốc lát, lúc này mới phát hiện con hồ ly này tựa hồ chỉ là một con đơn thuần hồ ly. Căn bản cũng không có thả mới cái kia bạch hồ quỷ dị như vậy. Án Diêu cho Bạch Hồ nhìn bọn hắn một hồi về sau, quay người hướng phía từ rừng chỗ sâu chui vào, đợi đến thân ảnh của nó hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Vương Đạo ba cái lúc này mới trùng điệp nối lòng một ngụm khí. Nhanh chóng đem Trương Phong giơ lên, hướng Bành Dục Sướng bên này đi tới. Lúc này, Diệp Thu thân ảnh đã về tới đạo quan bên ngoài, thảo thượng phi khinh thân công phu, rút ngắn một mảng lớn thời gian đi đường thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp từ tường viện bên trên nhảy vọt đi vào, mười phần nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Về tới phòng nghỉ, hắn mới triệu hoán ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Nhân vật: Diệp Thu, mới ra đời, thân phận: Đạo sĩ Hương Hỏa 39 thừa phụ trị 278 chủ truyền thừa, tiên tiên diễn toán, có thể đo lường tính toán hung cát, bàn môn truyền thừa, vật phẩm truyền thừa, không chương 119, Trần Ngọc Kỳ biết được chân tướng nhìn một cái núi, trong đạo quán, hệ thống bắt đầu rút thưởng. Diệp Thu trực tiếp bắt đầu rút thưởng, lần xuống núi này cứu giới hai cái nhân mạng, thu hoạch được thừa phụ trị 27 giờ, tại tăng thêm hóa ra tính gộp lại hai lần cơ hội, hai loại truyền thừa, hắn có chút chờ mong lần này có thể quất chúng cái gì. A, rút thưởng bắt đầu, khấu trừ thừa phụ trị 100 điểm. Nương theo lấy lời của hắn vừa dứt, hệ thống băng lãnh thanh âm liền vang lên, trực tiếp từ giao diện thuộc tính bên trong khấu trừ 100 điểm thừa phụ trị. Nháy mắt sau đó, đủ loại vật phẩm tại trong đầu của hắn thật nhanh xoay tròn, bất quá 2-3 cái thời gian hô hấp, liền có hàng trăm hàng ngàn cầu văn nhanh trong thoáng hiện lại biến mất. Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh, tiên tĩnh cùng đợi một khắc cuối cùng đến. Ước chừng đi qua một thời gian uống cạn chung trà, trong đầu xoay tròn ban thưởng cuối cùng là ngừng lại. A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đường dần hội họa truyền thừa. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một cái tay cầm bút lông đồ án, cuối cùng ngừng lại. Đồng thời, cái kia đồ án hóa thành rất nhiều giọt nước nhỏ, nhanh chóng chảy xuôi, phân tán đến Diệp Thu toàn thân các nơi. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành đường dần, từ cầm bút hội họa bắt đầu, từng chút trưởng thành, thẳng đến họa kỹ đại thành. Đường dần họa kỹ, tinh thông đường dần toàn thắng thời kỳ sở hữu hội họa kỹ xảo. Diệp Thu âm thầm gật đầu, thư pháp cùng quốc họa đều là hôn đúc chính mình, cảm ngộ thiên địa đạo tuyệt diệu kỹ pháp, bởi vì cái gọi là thiên địa vạn pháp đều có đạo, có thể hay không lĩnh ngộ, cũng bất quá ở chỗ cá nhân. Có người trong diệu nội đạo, có người quét dắt cũng có thể nội đạo, thi từ hội họa đánh cờ, hết thảy đều có đạo. Như thế mà đến, ngược lại là tăng lên một chút hắn cảm ngộ tự nhiên đạo thủ đoạn. Hệ thống, bắt đầu lần thứ 2 rút thưởng a. Đường dần hội họa kỹ xảo quy hết về thần, Diệp Thu lực chú ý lần nữa rơi vào rút thưởng bên trên. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, hệ thống lần nữa khấu trừ 100 điểm thừa phụ trị về sau, vô số vật phẩm hoặc là chuyển thừa văn hóa, lần nữa tại trong đầu của hắn nhanh chóng nhảy lên. Thời gian cùng vừa rồi không kém bao nhiêu, gần như một chén trà, rút thưởng ban thưởng, khiêu động tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng một lần nữa ngừng lại. A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được phụ triện chân giải. Ngay sau đó hư không phun trào, chợt một đạo đen kịt hư không vết nứt đông nhiên đột nhiên xuất hiện, phảng phất một con ác ma miệng rộng, từ bên trong nôn mửa ra một bản cổ tịch. Phía trên lấy kim sắc bút ký viết lấy phù triện chân giải vài cái chữ to. Phù triện chân giải ghi chép lịch sử trong truyền thừa sở hữu phù tượng, bao hàm lá bùa chế tác cùng bẻ bùa thủ pháp. Theo trong hư không vết nứt biến mất, phù triện chân giải rơi xuống, Diệp Thu tay mắt lanh lẹ nắm ở trong tay, ngay sau đó, liên quan tới phù triện chân giải tin tức, thuận cánh tay của hắn tràn vào trong đại não. Cùng nó truyền thừa của hắn khác biệt, lần này phù triện chân giải truyền thừa, lấy thư tịch phương thức truyền thừa, cũng không phải là hoàn toàn quán chú tiến thân thể của hắn, để hắn trực tiếp toàn bộ học hội, mà là nhất định phải từ cái thứ nhất đơn giản phù văn bắt đầu luyện tập, từng bước nắm giữ. Đã gấp không được, dứt khoát Diệp Thu cũng không có ý định tiếp tục nghiên cứu, suy nghĩ khẽ động, đem phụ triện chân giải thu vào hệ thống tự mang ban thưởng trong không gian tung bay bay đến phòng khách trên giường, bắt đầu tính tọa thanh tu. Cùng phổ thông không gian chứa vật khác biệt, cái này ban thưởng không gian chỉ có thể thả hệ thống ra vật phẩm, tỉ như hương hỏa thương thành mua sắm gạo và mì cái gì, cái này rút thưởng đi ra, nhưng còn là lần đầu tiên.
Sắc. Ngay tại Diệp Thu nhập định về sau, nhìn một cái núi dưới giao nhau giao lộ, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái cùng Vương Đại Đạo diễn bọn hắn tụ hợp.
Trông thấy bình an vô sự Trần Ngọc Kỳ, Huỳnh Lỗi hai người mừng rỡ tiến lên đón. Có chút thở hồng hộc nói ra, quá tốt rồi, Ngọc Kỳ muội tử không có việc gì. Trần Ngọc Kỳ nhìn Huỳnh Lỗi hai người một chút, trên trán hiện đầy mồ hôi, sắc mặt cũng có một chút trắng bệnh. Chỉ cho là các nàng cũng là ra đến tìm kiếm mình. Không khỏi cảm kích nói ra, tạ ơn Huỳnh Lỗi lão sư, tạ ơn Hà Cảnh lão sư, đã trễ thế như vậy, còn làm phiền ngươi nhóm hai vị ra tới tìm ta. Lò xo khoát tay áo, khiêm tốn nói ra, chúng ta chỉ là phụ trách chân chạy, thật muốn cảm giác, ngươi hẳn là đi cảm tạ Diệp Thu sư phụ. Hà Cảnh cũng nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, hơi nghi hoặc một chút nói, Vương đạo, Diệp Thu sư phụ đi nơi nào? Hắn không phải so với chúng ta trước xuống núi đến a? Vương đạo lắc đầu, lại gật đầu, Diệp Thu sư phụ tới, bất quá lại cực kỳ sớm đã đi, khó nói các ngươi hai cái không có trông thấy sao? Huỳnh Lỗi hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói Diệp Thu sư phụ đã trở về, thế nhưng là chúng ta thuận đường núi xuống tới, hoàn toàn chính xác không có trông thấy có người lên núi, trừ phi. Huỳnh Lỗi nói đến một nửa ngừng lại. Vương đạo hơi nghi hoặc một chút hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi vừa rồi kia đạo phòng liền là Diệp Thu sư phụ. Bên cạnh Hà Cảnh trực tiếp xen vào nói, Trần Ngọc Kỳ nghe thấy được, phản phất nghe thấy được cái gì buồn cười nhất cho cười, thổi phu một tiếng nở nụ cười, các ngươi hai cái cũng quá đùa đi, làm sao có thể có người chạy sò phong còn nhanh. Huỳnh Lỗi liếc qua Trần Ngọc Kỳ, có chút ý vị thâm trường nói ra, ngươi còn đừng không tin, nếu là Diệp Thu sư phụ tốc độ giống như chúng ta, không chừng hiện tại ngươi còn ở nơi nào đây, không chừng chính mình còn ở nơi nào. Trần Ngọc Kỳ kinh ngạc, sắc mặt trở nên có chút kinh ngạc đứng lên. Chẳng lẽ mình là bị tiên là cái gì Diệp Thu sư phụ cứu? Có thể là không thể nào đi, chính mình không phải liền làm mộng du chạy ra ngoài a? Còn cần đến đi trên núi mời đạo sĩ đến tìm. Bất quá nàng nhìn chung quanh một vòng Vương đạo mấy cái, phát hiện bọn hắn đều không có phản bác, ngược lại đang nghe Diệp Thu sư phụ mấy chữ thời điểm, trên mặt nổi lên một vòng cung kính thần sắc. Dùng sức lung lay đầu, Trần Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy mình đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Không phải đã nói chính mình là mộng bơi ra sao, làm sao mà cùng trên núi đạo sĩ mới tính quan hệ đây? Đợi tại nguyên chỗ đứng vài giây đồng hồ, Trần Ngọc Kỳ quay đầu nhìn xem bên cạnh Bành Dục Sướng, Bành Bành, ngươi không phải nói ta là mộng bơi ra sao? Cái kia Diệp Thu sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bành Dục Sướng thấy mình hoang ngôn đã bị phơi bày, sờ lên mình còn có chút nóng bỏng ngươi, sâu kín nói ra, đúng thế, đó là ta nói nha, thế nhưng là cũng không có để ngươi tin nha. Liên tiếp ba cái nha, nói thẳng Trần Ngọc Kỳ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá nàng biết, Bành Dục Sướng cái này rõ ràng liền là trả thù nàng, lại nàng còn không lời nào để nói, đích thật là chính mình đã làm sai trước. Bất quá điều này cũng làm cho nàng trở nên càng thêm tò mò, nếu chính mình không phải là mộng du lịch chạy đến, kia chuyện này là sao nữa đây? Ánh mắt chuyển động, Trần Ngọc Kỳ Bành Dục Sướng bên cạnh đi tới Vương Đại Đạo diễn trước mặt, nghiêm túc hỏi, Vương đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ta mộng du chạy ra ngoài, Huỳnh Lỗi lao sư cùng Hà Cảnh lão sư bọn hắn còn muốn đi trên núi mời cái kia Diệp Thu sư phụ? Ngươi khẳng định muốn biết? Vương Đại Đạo diễn cổ quái nhìn nàng một cái, mười phần nghiêm túc hỏi, Trần Ngọc Kỳ nhẹ gật đầu, vậy được rồi, đã ngươi muốn biết, vậy ta cũng không gạt lấy ngươi. Vương Đại Đạo diễn hít thật sâu một hơi khí, nói tiếp nói, kỳ thật buổi tối hôm nay ngươi căn bản không phải mộng bơi ra, mà là bị một con tuyết trắng lông tóc hồ ly mang đi. Cái gì? Vương Đại Đạo diễn vừa mới nói xong, Trần Ngọc Kỳ trong nháy mắt đại não đương cơ. Chính mình là bị một con hồ ly mang ra. Ngươi xác định đây không phải tại mở cái gì quốc tế trò đùa sĩ? Chương 120, chuẩn bị lên núi Vương đạo, ngươi sẽ không cũng bắt ta mở suất ta. Cái này hơn nửa đêm, đột nhiên nói hồ ly tinh cái gì, thật là có điểm làm người ta sợ hãi. Trần Ngọc Kỳ trong đầu không tự chủ được não bổ ra một con hồ ly bộ dáng, khuya khoắt chạy vào trong phòng của nàng, sau đó thi triển yêu thuật đem nàng cho lấy đi. Chăm chú chỉ là muốn nghĩ, sắc mặt của nàng liền trở nên có chút trắng bệnh đứng lên. Dù sao nữ hải tử ra lá gan liền không lớn, lại nói, đối với mấy cái này thần thần quỷ quỷ đồ vật, liền là đổi lại một đại nam nhân đến, đoan chừng cũng dọa đến mất hồn mất vía. Vương Đại Đạo diễn sắc mặt trở nên càng phát nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, Ngọc Kỳ, chuyện khác ta không dám nói, nhưng là chuyện này tuyệt đối không sai chạy. Thanh âm trầm thấp, nghiêm túc bộ dáng, quả thực để Trần Ngọc Kỳ giật nảy mình. Tốc độ tim đập cũng không khỏi thêm nhanh hơn không ít. Vương đạo, đừng nói giỡn, cái này quái dọa 5-8 số không người. Bầu không khí lần nữa trở nên ngột ngạt đứng lên, mắt thấy Trần Ngọc Kỳ dọa đến sắp khóc, bên cạnh Huỳnh Lỗi nhảy ra ngoài vỗ vỗ Vương Đại Đạo diễn bả vai nói ra, Vương đạo, nói đùa cũng không xê xích gì nhiều, chờ một lúc không chừng thật đem Ngọc Kỳ bội tử cho sợ quá khóc. Hà Cảnh cũng tâm lĩnh thần hội đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Ngọc Kỳ phía sau lưng, an ủi, Ngọc Kỳ bội tử, ngươi thật đúng là tin Vương đạo lời nói. Ta nhìn a, đây chính là hắn cùng Bành Bành cho nên thông đồng tốt, muốn nhìn ngươi chê cười. Bành Dung Sướng chỉ có thể giữ im lặng, này chủng loại giống như ba nước hắn đã con không phải lần một lần hai. Trình Thiên Kỳ có chút chần chờ nhìn thoáng qua Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, dù sao hồ ly tinh mang đi nàng cái gì, nghe hoàn toàn tựa như là đang kể chuyện cũ. Tốt tốt, đã Ngọc Kỳ muội tử nhát gan như vậy chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, miễn cho cái này tối như bưng, lại bị hù dọa. Vương Đại Đạo diễn nơi nào còn có không hiểu đạo lý, bất quá giấy là không gói được lửa, nghĩ đến hẳn là không được bao lâu, chuyện này Trần Ngọc Kỳ vẫn là sẽ biết. Bất quá cái này trong lúc nấu chốt, có vẻ như cũng không quá thích hợp tiếp tục, hơn nửa đêm cho người khác nói ngươi bị hồ ly tinh cho mê, đoán chừng không có mấy người không sợ. Đi đi, cuối cùng có thể đi trở về bầu ngủ lấy sức. Huỳnh Lỗi ngáp một cái, chào hỏi một tiếng Hà Cảnh, hai người bước nhanh hướng phòng nấm phương hướng đi đến. Chờ ta một chút, Huỳnh Lỗi lão sư, Hà Cảnh lão sư. Bành Dũng sướng hét to một tiếng, cầm đèn tin nhanh chóng đi theo. Hiểu lầm giải khai, Trần Ngọc Kỳ trong lòng cũng không lại sợ hãi, đi theo nhân viên công tác cùng một chỗ, bước nhanh theo quá khứ. Về phần Trương Phong, từ dưới động đá bị ném đi sau khi ra ngoài, đến bây giờ đều còn không tỉnh lại nữa, chỉ có thể làm cho công việc khác nhân viên có hướng trở về. Thời gian 5 điểm 15 phân, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh còn có Bành Dục Sướng Trần Ngọc Kỳ mấy cái về tới phòng nấm, bận điệu hồ nửa đêm, mấy người đều có chút đói bụng. Phi thường ăn ý chạy đến trong phòng bếp làm một chút ăn đến, lúc này mới quanh quẩn trong phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Trần Ngọc Kỳ hồi đi đến trong phòng đèn vẫn còn sáng, nàng phát hiện nguyên bản vị trí của mình đã bị Trương Tử Phong cho chiếm đoạt. Giường ngủ cứ như vậy rộng một điểm, nàng muốn chen cũng không chen vào được. Mệt không được, Trần Ngọc Kỳ chỉ có thể chạy đến Trương Tử Phong trong phòng đi. Sáng ngày thứ 27:50, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, Thụy Nhãn ngông lung Trương Tử Phong, vươn mắt hướng gian phòng của mình bên trong đi tới. Nửa đêm hôm qua tại phòng cách vách chiếu cố Đồng Lệ Á, bởi vì quá mệt mỏi, thật sự là chịu không được, ngay tại sát vách phòng ngủ quá khứ. Giống như ngày thường, nàng đi vào bên giường hướng cái gối dưới sờ lên tóc bỏng ra, đột nhiên, nàng cả người ngây ngẩn cả người. Trên giường của mình lại có người. A. Lăng chỉ chốc lát, Trương Tử Phong nháy mắt sau đó cuồng loạn kêu lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Ngủ được chính thoải mái Trần Ngọc Kỳ vội vàng dùng chăn mền bưng lấy lỗ tai, đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, từ trên giường đột nhiên ngồi dậy đột nhiên xuất hiện động tác đem Trương Tử Phong giật mình kêu lên, theo bản năng hướng phía sau thối lui, kết quả không cẩn thận giẫm tại Trần Ngọc Kỳ trên giày, đặt mông trên đầu ngón tay ngồi trên mặt đất. Lúc này, ở không phải rất xa Huỳnh Lỗi vội vàng chạy tới, thế nào? Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trương Tử Phong có chút dở khóc dở cười nhìn xem trên giường Trần Ngọc Kỳ, nói ra, Ngọc Kỳ tỷ làm ta giật cả mình, hại ta còn nghĩ là đi nhầm phòng. Vừa nói còn một bên ôm trên quần cho bụi. Trần Ngọc Kỳ vớt vớt có chút thủy nhãn mông lung con mắt, chỉ vào miệng cười nói, cái kia hôm qua ta trở về thời điểm, ngươi đã tại sắt vách ngủ tiếp đi, cho nên ta chỉ có thể tới ngủ bên này. Chỉ là không có nghĩ đến, thanh này ngươi dọa sợ. Huỳnh Lỗi cũng nhịn cười không được, tốt tốt, đã Tử Phong muội muội nạp làm não đồng hồ báo thức, vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng nên đứng lên chuẩn bị, hôm qua Vương đạo đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta hôm nay lên núi đi một chuyến. Trần Ngọc Kỳ có chút hiếu kỳ, Huỳnh Lỗi lão sư, lên núi đi nơi nào? Hôm nay không phải muốn thu tiết mục a? Sẽ không bởi vì ta chuyện tối ngày hôm qua, hủy bỏ a? Huỳnh Lỗi cười nói, này cũng sẽ không, chỉ bất quá trên núi Diệp Thu sư phụ giúp chúng ta hai lần bận điệu, cho nên hôm nay có rảnh vừa bạn bên trên đi một chuyến, cho Diệp Thu sư phụ đưa chút đồ dùng hàng ngày biểu thị cảm tạ. Trần Ngọc Kỳ trong lòng tò mò, cái kia Diệp Thu sư phụ rốt cuộc là ai, vì cái gì phòng nấm bên trong người thường xuyên đều nhắc lên hắn đây hai cái kia, ta có thể hay không cũng đi lên xem một chút. Lòng hiếu kỳ thăng lên, Trần Ngọc Kỳ cũng muốn đi cái kia đạo quan nhìn một chút, Huỳnh Lỗi nhẹ gật đầu, đó là dĩ nhiên, hôm nay lên núi người chồng, vừa bạn có ngươi. Bên cạnh Trương Tử Phong nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền sụ xuống, Huỳnh Lỗi lão sư, sẽ không có vị trí của ta à? Ta cũng muốn đi. Trần Ngọc Kỳ hồ nghi nhìn nàng một cái, hơi nghi hoặc một chút, không phải liền là một cái đạo quan tan hoang à? Dùng lấy cứ đi. Nếu không phải vậy ta thì không đi được đi, đem vị trí để cho Tử Phong muội muội a. Trần Ngọc Kỳ cực kỳ hào phóng nói ra, cùng so sánh, nàng vẫn là càng muốn đi hơn ngày hôm qua cái chỗ triển, nơi đó hòa thượng thật sự là quá lợi hại, vậy mà biết nàng ban đêm đi ngủ hội ngộ hai. Tám đến nguy hiểm, bất quá tổng thể mà nói, cũng là dựa theo kia ký văn biểu thị, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, phi thường bình an vượt qua. Lò xo vỗ nhẹ nhẹ Trương Tử Phong cùng Trần Ngọc Kỳ bả vai cười nói, các ngươi hai cái không cần tranh giành, Vương đạo cho các ngươi đều an bài một vị trí, từ ta cùng Vương đạo tự mình dẫn đội. Trương Tử Phong trong nháy mắt cao hứng trở lại, Vương đạo thật sự là quá tốt rồi, ta liền biết Vương đạo hắn là một người tốt. Trần Ngọc Kỳ trong nháy mắt im lặng, không phải liền là đi trên núi chạy một vòng à, dùng lấy cao hứng như vậy. Đúng lúc này, nương theo lấy một chút thanh âm huyên náo vang lên, Vương đại đạo diễn thanh âm từ lâu dưới trong viện truyền ra. Huỳnh Lỗi bước nhanh hướng cổng nơi đó đi tới, nhìn thoáng qua về sau, quay đầu phòng đối diện bên trong hai nữ nói ra, chúng ta đi thôi. Vương đạo bọn hắn đã tới. Chương 121, gặp lại hòa thượng mập nhìn một cái núi dưới, vốn lượn gặp gềnh trên đường nhỏ, đông phương bầu trời không biết lúc nào hiện lên một vòng mặt trời đỏ, Huỳnh Lỗi mấy người đang tại nhìn một cái núi trên sơn đạo, đồng hành có Trương Tử Phong, Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á trừ cái đó ra, còn có Vương đạo cùng mấy tên thợ quay phim loại hình nhân viên công tác. Đêm qua tìm đường chết Trương Phong cũng thình lình xuất hiện, cũng không phải Vương đại đạo diễn muốn hắn cùng nhau lên núi, mà là chính hắn yêu cầu, chuẩn bị một ít gì đó, dự định đến trên núi đi cảm tạ Diệp Thu sư phụ. Nếu như không phải Diệp Thu sư phụ, hắn có thể khẳng định chính mình tối hôm qua liền đã xong đời. Chỉ có đối đêm qua không biết chút nào Trần Ngọc Kỳ, mặt mũi tràn đầy hối hận đáp ứng lên núi tới. Một bên Đồng Lệ Á lôi kéo tay của nàng, an ủi nói ra, đã Vương đạo bọn hắn đại lực đề cử, chúng ta đi trong đạo quán nhìn xem cũng không tệ à, lại nói, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi thật đúng là đến cảm tạ người ta đây. Trần Ngọc Kỳ chép miệng, nhìn thoáng qua bốn lượn đường núi gập ghềnh, ngẩng đầu nhìn lại, ngược lại là nhìn không thấy đạo quán kia. Chỉ có một ít mây 25 sương mù tại đỉnh núi phương hướng không ngừng lan lộn. Có chút không ra sâm nói ra, Lệ Á tỷ, con đường núi này cũng quá khó đi, ngươi xem chúng ta đều đi sắp đến một giờ, hiện tại ngược lại là tại đạo quan đều nhìn không thấy. Trần Ngọc Kỳ vừa mới nói xong, theo ở phía sau Trương Tử Phong xen vào một câu miệng, Ngọc Kỳ tỷ, ủng hộ, đã không bao lâu, với lại nơi này chỉ bất quá vừa lúc ở trong khe núi, cho nên nhìn không thấy. Trần Ngọc Kỳ một ngày không được bao lâu thời gian, tâm tình lúc này mới trở nên khá hơn không ít, đối Trương Tử Phong hỏi, kia còn bao lâu? Đêm qua ngủ không ngon, hiện tại mí mắt đều nhanh đánh nhau. phía sau lò xo sắc ung dung tới một câu, không dài, đại khái còn có chừng một giờ a.
Phúc.
Trần Ngọc Kỳ trong nháy mắt tựa như quả cầu ra xì hơi, làm tắt xuống dưới. Nhìn xem bên cạnh Trương Tử Phong đậu đen rau muốn nói, một giờ còn không lâu. Tử Phong muội muội, chúng đến lao sư, ta tình nguyện các ngươi cái gì cũng không nói trêu đến bên cạnh đồng lệ á quát miệng cười trộm. Không đợi Trương Tử Phong mở miệng, Huỳnh Lỗi liền nói nghiêm túc nói, cái này thật không xa, chúng ta đã đi hơn phân nửa, với lại chúng ta chỉ là lên núi đến đi trở về một lần, trên núi cái kia hòa thượng mập, người ta còn phải xuống núi lấy nước, không chừng một ngày muốn chạy mấy hồi đây. Trần Ngọc Kỳ kinh ngạc, núi này bên trong không phải đạo quan a? Tại sao có thể có hòa thượng đến? Nhất Tinh Huỳnh Lỗi trong nháy mắt xem thấu nàng ý nghĩ trong lòng, quay đầu nhìn một cái đối diện đỉnh núi chùa chiến, nghe Diệp Thu sư phụ nói, hòa thượng kia tựa như là đối diện chùa chiến, bởi vì phạm tội, cho nên phạt hắn tại trong đạo quán thanh tu một năm. Trần Ngọc Kỳ nghe xong, lần nữa ngây ngẩn cả người. Đạo quan này còn có thể quản được trong tự viện hòa thượng? Là mình nghe lầm, vẫn là kia cái đạo quan là giả? Ngay tại lúc nàng thất thần thời điểm, một đạo mập mạp thân ảnh chính thuận đường núi hướng núi dưới đi tới. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Trần Ngọc Kỳ trong nháy mắt nhận ra được, đạo thân ảnh kia mặc liền là đối mặt trong tự viện tăng y lý, cái này khiến nàng càng thêm mơ hồ. Đạo quan này làm sao có thể sẽ quản lên hòa thượng tới? Không phải nói Phật giáo cùng đạo giáo hoàn toàn không có quan hệ a? Trương Tử Phong cũng nhìn thấy Tuệ Minh, lập tức hứng thú, Huỳnh Lỗi lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đạo quán không phải chỉ có Diệp Thu sư phụ còn có Tiểu Thạch Đầu a? Lúc nào nhiều xuất hiện một tên hòa thượng a? Nghe được Trương Tử Phong, Lan Thu Thủy tắt đèn chuyển cảnh con mắt, cũng hướng phía Huỳnh Lỗi nơi đó nhìn qua. Huỳnh Lỗi cảm nhận được ánh mắt của mọi người hội tụ đến trên người mình, trực tiếp hai tay một đám, nói ra, ta cũng không rõ, hôm trước lên núi thời điểm vừa vặn gặp vị đại sư kia, giống như gọi Tuệ Minh, cái gì tới? Ngược lại là Trần Ngọc Kỳ sao sao lông mày, cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, bất quá một lát cũng nhớ không nổi đến. Một đoàn người liền dạng này yên tĩnh trở lại, chớ không ra tiếng đứng tại trên sân đạo. Qua một hồi lâu, Vương Đại Đạo diễn sung sướng cười cười, nói ra, ha ha, đi nhóm còn tiếp tục đi đường đi, các ngươi không nhìn thấy Ngọc Kỳ muội tử đều sắp bị các ngươi nói hoài nghi nhân sinh đến sao? Liên quan tới Tuệ Minh, hắn ngược lại là gặp một lần, cũng là cùng hiện tại, dẫn theo hai cái thùng nước hướng núi dưới đi đến. Chỉ bất quá lúc kia, Trương Tử Phong đã hôn mê quá khứ, cho nên đối với cái này đồng thời không biết. Huỳnh Lôi cho gật đầu, dẫn theo đồ vật từ ba nữ bên người xuyên qua quá khứ. Cuối cùng quay đầu đối ba nữ nết miệng cười một tiếng, nói, các ngươi tiếp tục ngẩn người đi, ta thế nhưng là đi trước. Trương Tử Phong dậm chân, Huỳnh Lỗi lão sư, đều tại người, đưa tới lòng hiếu kỳ của chúng ta, lại không nói rõ ràng. Ta không phải đã nói rồi sao, cái khác ta thật không biết, nếu không phải vậy chờ một lúc các ngươi bản thân hỏi một chút chẳng phải sẽ biết ta. Cũng không quay đầu lại, Huỳnh Lỗi tranh thủ thời gian bắt chân lên cổ chạy trốn. Lưu xuống Trương Tử Phong dậm chân, thở phì phò cơ cơ quả đấm. Thời gian không biết đi qua bao lâu, trên sơn đạo di động mấy người cùng xuống núi mà đến Tuệ Minh đụng phải. Lần này khỉ nhỏ lạ thường không cùng đến. Theo lý thuyết hiện tại hắn muốn rời khỏi, căn bản là không có người có thể ngăn cản, nhưng là hắn hoàn toàn không dám đi. Chạy hoa thượng chạy không được miếu, coi như hắn trở lại đối diện trong tự viện, chỉ sợ cũng không có cách nào đào thoát. Dù sao dứt bỏ cái kia tiểu đạo sĩ không nói, liền nói kia một con khỉ nhỏ, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản, không chừng một người liền đánh tới cửa rồi. Trải qua hai ngày nữa ở chung, hắn nhưng là đúng hầu tử tính khí mò thấy không ít, chí ít hiện tại kia hầu tử còn vô cùng mang thủ. Về phần tại sao hôm nay không có đi theo hắn xuống núi, hoàn toàn cũng là bởi vì là cái kia tiểu đạo sĩ một câu chạy 700 hòa thượng, chạy không được thuẫn. Không chỉ có cây trúc khỉ nhỏ, cũng gây mất Tuệ Minh muốn trộm đi rời đi tâm tư. Mặc dù hắn phàm tâm chưa ngừng, nhưng là vẫn không dám quá giới hạn, dù sao lão hòa thượng đối với hắn có dưỡng dục tri ân. Tuệ Minh sư phụ ngươi tốt. Ngay ở phía trước Huỳnh Lỗi trực tiếp cho Tuệ Minh chào hỏi một tiếng. Tuệ Minh ngừng dưới, đáp lễ lại, A Di Đà Phật, thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lập tức len lén liếc qua Huỳnh Lỗi sau lưng, Trương Tử Phong ba nữ đang tại trên sơn đạo ba bước dừng một chút đi tới, đằng sau còn có mấy tên mặc áo đen nhân viên công tác, đánh lấy máy quay phim đi theo. Một lát sau, Trương Tử Phong mới thở gấp thu khí đi tới Huỳnh Lỗi bên cạnh, hai tay khép lại lấy, không ngừng cho mình bật gió. Hô, mệt chết. Hung hăng thở hổn hển mấy ngụm, Trương Tử Phong mới khôi phục một chút, ánh mắt cũng theo rơi vào Liễu Tuệ Minh nơi đó. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, đại sư, ta trước kia tại sao không có gặp qua người nhà? Tuệ Minh nghe vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Tử Phong nhìn trong chốc lát, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Thí chủ nói đùa, Bần tăng đến đạo quan bất quá hai ngày, ngươi chưa từng gặp qua cũng rất bình thường. Chỉ bất quá thí chủ mặc dù không có gặp qua Bần tăng, nhưng là Bần tăng đã thấy qua thí chủ. Trương Tử Phong nghe vậy, đầy trong đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn nghe không hiểu Tuệ Minh lời nói là có ý gì. Chương 122, đến đạo quan Trương Tử Phong mười phần nghi hoặc, chăm chú nhìn chằm chằm Tuệ Minh, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì đến. Bất quá mặc kệ nàng thấy thế nào, cũng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua Tuệ Minh đến. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi sao sao lông mày, Trương Tử Phong hỏi, đại sư, ngươi xác định chúng ta gặp qua? Thế nhưng là ta làm sao không nhớ rõ? Tuệ nghe vậy, trên mặt thịt mỡ lắc một cái, lộ ra một cái nụ cười hòa ái, đó là tự nhiên, người xuất gia không đánh của ngữ, Bần tăng tự nhiên gặp rồi thí chủ, nếu là không tin, ngươi ngược lại là có thể hỏi một chút hai vị kia thí chủ. Nói xong, Tuệ Minh nhìn thoáng qua Huỳnh Lỗi cùng Vương Đạo hai cái. Theo bản năng, Trương Tử cũng đi theo nhìn qua, nhìn coi Huỳnh Lỗi, lại nhìn một chút Vương Đạo, sau đó mới kỳ quái hỏi, Huỳnh Lỗi lão sư, Vương Đạo, đây là có chuyện gì a? Vương Đại Đạo diễn bị nàng hỏi lên như vậy, có chút chột dạ cúi đầu, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Bất quá Huỳnh Lỗi lại vô cùng bình tĩnh, đưa tay ngay tại Trương Tử Phong trên trán gậy một tí, Tử Phong nha đầu, ngươi sẽ không lại đem hôm trước sự tình quên đi. Trương Tử Phong hơi nghi hoặc một chút, cao mày nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ ra được Huỳnh Lỗi nói chuyện gì. Huỳnh Lỗi lắc đầu, ám đạo nha đầu này lại phạm hồ đồ rồi, chúng ta hôm qua không phải đã nói với ngươi à? Ngươi hôn mê về sau đem chúng ta mấy cái hạ gần chết, cho nên không ngại cực khổ đem ngươi mang lên Diệp Thu sư phụ nơi đó. Lúc kia vừa lúc ở trên sơn đạo đụng phải Tuệ Minh đại sư, cho nên nói, Tuệ Minh đại sư thật là đã cùng ngươi đã gặp mặt, chỉ bất quá lúc kia ngươi mê man cùng chết như heo, cho nên không biết. Nghe xong Huỳnh Lỗi, Trương Tử Phong lúc này mới vô vỗ trán của mình nghĩ tới. Lúc ấy Huỳnh Lỗi bọn hắn nói chuyện này thời điểm, đầu óc của nàng bượng bượng hồ hồ, cho nên cũng không có để ở trong lòng, hôm nay như thế nhắc lên, ngược lại còn có chút ấn tượng. Trương Tử Phong lung tung túi đầu, không cần nghĩ cũng biết, chỉ vào một người lên núi có bao nhiêu khó, liền giống bây giờ trong tay của nàng, bất quá chỉ là xách một ít gì đó, cũng đã mệt đến không được. Mặc dù mình không nặng, thật muốn hai người một mực đem nàng dơ lên núi, đoán chừng xác định vững chắc đến mệt mỏi gục xuống. Kỳ thật ngươi không biết, ngươi lên núi thời điểm, Tuệ Minh đại sư cũng là bỏ khá nhiều công sức. Dừng một tí Huỳnh Lỗi dựa vào ở bên thai của nàng, thấp giọng nói, thần bí hề hề, ngừng Trương Tử Phong kinh ngạc. Có chút không có minh bạch lời này là có ý gì. Vẫn là phía sau Vương Đại Đạo diễn đi lên phía trước, vỗ vỗ Huỳnh Lỗi bả vai nói ra, đi, đừng lãng phí thời gian. Kỳ thật ngày đó chúng ta lên núi thời điểm, vừa vặn đụng phải Tuệ Minh sư phụ, là hắn hỗ trợ đem ngươi mang lên một đường liền từ vừa rồi khe núi phía dưới, một mực đập tới trong đạo quán. Trương Tử Phong nhìn chằm chằm Tuệ Minh cả buổi, mới não bổ đi ra một đạo hình tượng. Uốn lượn đường núi gập ghềnh bên trên, một cái mập mạp đại hòa thượng, giơ lên nàng đầu đẩy mồ hôi bỏ núi. Tuệ Minh đều bị nàng đinh có chút ngượng ngùng, gật đầu thi cái lễ nói ra, thí chủ nói đùa, đây là bẩn tăng phải làm. Dừng lại sau một lát, lại mới nói tiếp, hiện tại thời gian cũng không sớm, bần tăng muốn tiếp tục đến núi xuống dưới lấy nước đi, bằng không thì nay thiên đạo bên trong quan khả năng liền muốn thiếu nước. Nói xong, lần nữa hướng phía mấy người gật đầu thi lễ, trên sơn đạo mấy người tranh thủ thời gian thối lui đến phía bên kia, nhường ra một con đường đến. Tuệ Minh cũng không khách khí, chân tiếp theo động, thuận đường núi hướng núi dưới đi đến. Nhìn xem Tuệ Minh thân ảnh, Trần Ngọc Kỳ không nhịn được cô một tiếng, ý đi phục này làm sao cùng đối diện chùa trên đây. Bên cạnh Đồng Lệ Á nhịn không được cười lên, những hòa thượng kia mặc tăng ý đi, không đều không khác mấy a. Mấy người hoàn toàn không có chú ý tới, tại nhỏ đường bên cạnh, một bóng người tại trong bụi cỏ, nhanh chóng hướng phía Tuệ Minh rời đi phương hướng đuổi quá khứ. Đi thôi, nay ngày thời gian không còn sớm, đến Diệp Thu sư phụ nơi đó, các ngươi ngược lại là có thể nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng mà ta cái này số khổ người à, còn đến tiếp tục công việc. Lò xo nhẹ thở dài một tiếng khí, tự rêu lắc đầu. Trương Tử Phong lại cười nói, cái này có cái gì, đến lúc đó bên cạnh Vương Đạo cho ngươi trợ thủ là được rồi, dù sao không dùng tỷ phí, đúng hay không, Huỳnh Lỗi lão sư. Nghe được Trương Tử Phong, Vương Đại Đạo diễn mặt đen lên, ngươi cái không có lương tâm tiểu nha đầu, ngày đó ta cũng dơ lên ngươi xa như vậy, mệt mỏi cùng chó, hôm nay lại còn muốn hô ta. Không được, lần tiếp theo không để cho ngươi nha đầu này lên núi tới, ta quyết định để Hà Cảnh lão sư cùng Tiểu Bành Bành hai cái thay phiên đến. Không phải đâu Vương Đạo, ta chẳng phải cùng ngươi chỉ bữa một chút à, ngài cũng đừng mang thủ. Trương Tử Phong phong quái khiếu một tiếng, vội vàng nhận đùa gì thế, lần sau thật đem nàng ngay tại phòng nấm bên trong, đó mới không thú vị. Kia chờ một lúc ai đi giúp Huỳnh Lỗi lão sư nấu cơm đây. Vương Đại Đạo diễn cô y đem thanh âm kéo dài, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trương Tử Phong. Trương Tử Phong đắng chát một tiếng, ta đi tổng được rồi. Trông thấy nàng lúng túng bộ dáng, Đồng Lệ Á cùng Trần Ngọc Kỳ hai nữ quát lấy miệng lén cười lên. Đang xem tiết mục người xem cũng là bị xuẩn manh Trương Tử Phong chọc cười. Tử Phong nha đầu quá ngu ngốc, cũng dám đi trêu chọc Vương Đạo, lao đầu nhi này có thể hỏng cực kỳ. Đúng đúng, Tử Phong nha đầu cái này ngồi rời lên thạch đầu nện chân của mình, biết rõ là Vương Đại Đạo diễn chọc không được, còn nhất định phải đi, ha ha quá khôi hài. Tử Phong muội tử hiện ở trong lòng muốn tự tử đều có, leo núi mệt mỏi như vậy, đi lên còn không có phải nghỉ ngơi. Vương Đại Đạo diễn cũng liếc qua mưa đạn, chào hỏi đám người hướng trên núi đạo quan nơi đó tiếp tục đi đến. Thời gian không dài, dấu ở trong núi rừng đạo quan xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chợt nhìn, đạo quan mười phần cũ nát, hậu cần phía trên hiện đầy lá cây, một chút ngói xanh đều nhanh từ trên mái hiên cũng tuột xuống. Viện trên tường vôi rơi xuống, để lộ ra bên trong gạch xanh ngói xám. Thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy rách nát không chịu nổi. Trần Ngọc Kỳ nhịn không được nhíu mày, nặc Vương Triệu, như thế đạo quan tan hoang nàng còn là lần đầu tiên đến. Thế nào? Bén nhẹ Trương Tử Phong phát hiện dị thường của nàng, không khỏi hỏi một câu. Trần Ngọc Kỳ lắc đầu, không có gì, chỉ là bò lâu như vậy núi, cảm giác có chút mệt mỏi. Dạng này nha, bất quá không quan hệ, chỉ cần tiến trong đạo quán liền tốt. Trương Tử Phong cười nói, kéo Trần Ngọc Kỳ, bước nhanh tiếp tục hướng đạo quan nơi đó đi tới. Thuận đá xanh nhỏ đường, một đoàn người rất mau tới đến đạo quan cổng, cụ nát đại môn mở ra lấy, một cỗ nhàn nhạt trà hương thơm, trong sân không ngừng quanh quẩn. Tế lúc, Trần Ngọc Kỳ cảm giác tinh thần của mình tựa hồ biến tốt hơn nhiều. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ, tối hôm qua trở lại hết thảy vừa vặn rất tốt nghiệp. Đột nhiên, một đạo sen lẫn yên tĩnh khí tức thân ảnh xuất hiện ở đạo quan cổng phụ cận. Tay phải bày ra một cái kỳ quái thủ thế, nhìn xem cổng Trần Ngọc Kỳ mấy người. Chương 123, Trần Ngọc Kỳ hai nữ chấn kinh Diệp Thu sư phụ, hôm qua cùng hôm trước sự tình, thật sự là quá cảm tạ ngài. Vương Đại Đạo diễn từ phía sau đi tới, đứng tại cổng, hướng phía Diệp Thu ôm quyền thi lễ một cái. Nếu không phải Diệp Thu, Trương Tử Phong cùng Trần Ngọc Kỳ hai cái, xác định vững chắc đã xảy ra chuyện. Tạ ơn Diệp Thu sư phụ. Đồng hành Trương Phong lúc này cũng liền bận bịu đem trong tay máy quay phim giao cho đồng bạn, sau đó học Vương Đạo dáng vẻ hành lễ. Đêm qua hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Thu đại phát thần uy, một bàn tay liền đem cái kia quỷ dị hồ ly cho chấn áp. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm là hắn được cứu về sau, đi tới dưới động đá lối ra nơi đó, ngẩng đầu nhìn một chút, ít nhất có gần 100 mét sâu. Đừng nói leo đi lên, liền ngay cả hắn hét to hai tiếng, bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, lấy là phải ở lại chỗ này không ra được, kết quả Diệp Thu ôm Trần Ngọc Kỳ đi tới, không nói lời gì nắm lấy hắn, hướng phía cửa động phương hướng ném ra ngoài. Nếu không phải hôm qua hắn sau khi ra ngoài mất hết mặt mũi trước, chỉ sợ hắn đều chỉ hội lấy là đó là một cơn ác mộng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ không cần khách khí, kia cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, lơ đến nói ra, phản phất chính mình chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đúng là như thế phong khinh vân đạm bộ dáng, để Trương Phong trong lòng vô cùng bội phục. 947 lẫn trong đám người Trần Ngọc Kỳ cùng Lý Lệ có chút ngộng, cái này tiểu đạo sĩ liền là cái kia Diệp Thu sư phụ. Hai người hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Thu xem đi xem lại, hoàn toàn không có phát giác hắn có cái gì đặc biệt, bình thường. Nếu như không nên nói có cái gì không giống bình thường, cái kia chính là cho người ta một loại ông cụ non cảm giác. Mấy vị cư sĩ mời vào bên trong. Diệp Thu chân dưới khẽ nhúc đích, nghiêng người làm một cái mời giấu tay xin mời, lộ ra đang tại tiền viện bên trong đánh lấy thái cực khỉ nhỏ. Lúc này khỉ nhỏ toàn bộ tâm tư đều đắm chìm trong bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới trong viện đã có người đi vào rồi. Trần Ngọc Kỳ ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khỉ nhỏ nơi đó, nhìn xem thân ảnh của nó ở nơi đó từ từ vũ động, ra dáng nhìn thật đúng là giống chuyện như vậy. Thật đáng yêu a. Trần Ngọc Kỳ ánh mắt rất tự nhiên bị hấp dẫn quá khứ, nhìn không được vui vẻ kêu lớn lên, tiểu gia hỏa này lại còn sẽ đánh thái cực quyền, với lại một chương một thức nhìn có bài bản hẳn hoi, cảm giác so ta cái này học được hơn 2 năm thái cực kẻ yêu thích còn muốn lợi hại hơn. Bên cạnh Trương Tử Phong cười nói, ngươi kia tính là gì? Cờ ép giật hở, thạch đầu tiểu sư phụ từ nhỏ đã đi theo Thanh Phong đạo trưởng học tập, hiện tại đã mấy cái năm tháng. Trần Ngọc Kỳ há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem khỉ nhỏ, học được mấy năm, khó trách động tác nhìn như thế thuần thục. Đó là dĩ nhiên, Ngọc Kỳ tỷ. Trương Tử Phong đắc ý nhẹ gật đầu, đột nhiên nàng giống như lại nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua đại điện phương hướng, lôi kéo Trần Ngọc Kỳ liền muốn chạy đi nơi đâu quá khứ. Ngọc Kỳ tỷ, đi thôi, ta mang các ngươi đi xem cái thứ tốt. Vừa đi vừa nói xong, thần thần bí bí, để Trần Ngọc Kỳ cùng đồng lệ á hai nữ đặc biệt hiếu kỳ. Đến cùng nhìn cái gì? Hiếu kỳ sách na lệ hỏi thăm mấy âm thanh, Trương Tử Phong chỉ là thần bí hề hề nói, lệ á tỷ, đừng hỏi nữa, đợi sẽ nhìn thấy các ngươi liền biết. Mới đầu, Trần Ngọc Kỳ còn nghĩ là Trương Tử Phong mang các nàng tiến vào trong đại điện, là vì nhìn bên trong pho tượng. Kết quả bước vào cổng về sau, nàng mới phát hiện mình sai. Toàn bộ đại điện tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, vô cùng quen thuộc. Cái này cùng nàng từ đối diện chùa chiền mua sắm đảo lưu hương, nghe đứng lên phảng phất có một cỗ huyền bí lực lượng đang cuộn trào, trong nháy mắt đem trong thân thể mọi mệt cho đuổi đi. Nhắm mắt lại tham lam hô hút vài hơi lượn lờ trong đại điện hương khói vị, nàng mới cẩn thận lục soát tìm. Quả nhiên, tại ba tôn thần tượng trước mặt, một cái đen nhánh, phảng phất giả sơn lư hương chính đặt ở bàn thờ bên trên. Một viên viên truy hình tháp hương đang chậm rãi thiêu đốt, nồng đậm khói mù lượn lờ, ngưng tụ tại giả sơn phía trên thật lâu không tản đi hết tháp hương. Đây là tháp hương. Trần Ngọc Kỳ chấn kinh, ngoại trừ lư hương, có chút khác nhau bên ngoài, cái này tháp núi vậy mà cùng hắn mua sắm giống như lúc. Đồng dạng mùi thơm, đồng dạng thần kỳ, hương khói đồng dạng hội tụ chảy xuống. Đồng Lệ Á cũng há to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì cái này đạo quan tan hoang bên trong cũng có tháp hương? Với lại đối diện đại sư không phải nói cái này tháp hương vô cùng khó chế tác sao? Thế nào? Có phải hay không cảm giác vô cùng giật mình a? Trương Tử Phong trông thấy Trần Ngọc Kỳ hai người bộ dáng giật mình, trực tiếp bắt tay ở trước mặt các nàng lung lay nói. Trần Ngọc Kỳ cái này mới hồi phục tinh thần lại, chăm chú nhìn chằm chằm bàn thờ bên trên tháp hương, nghi ngờ nói ra, Tử Phong muội muội, cái này, đây là có chuyện gì? Bên cạnh Đồng Lệ Á cũng quay lại, một mặt tò mò nhìn Trương Tử. Trương Tử Phong chép miệng, hôm qua không phải đã cùng các ngươi nói qua sao? Cái này tháp hương là Diệp Thu sư phụ làm, chính các ngươi không tin tưởng, cái này có thể trách ai à? Chờ một chút, ngươi nói đây đều là vừa rồi cái kia Diệp Thu sư phụ làm. Trần Ngọc Kỳ phản ứng lại, 10 tuổi có thể làm cái gì? Nàng 10 tuổi thời điểm, có vẻ như còn tại không tim không phổi gây ầm ĩ a. Đúng thế, thế nào? Trương Tử Phong phong nhẹ gật đầu, có chút tò mò nhìn Trần Ngọc Kỳ. Trần Ngọc Kỳ nói, ngươi xác định? Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, đương nhiên xác định. Các ngươi sẽ không đến bây giờ còn không tin tưởng a? Bên cạnh Đồng Lệ Á cười khổ, cái này để người ta làm sao tin tưởng? Đã các ngươi không tin, vậy ta lại mang các ngươi đi xem một vật. Xem thấu cách nghĩ của các nàng, Trương Tử Phong trên mặt lần nữa lộ ra một vòng thần bí. Lôi kéo hai nữ liền hướng phía đại điện bên cạnh đi tới, vừa đi hai bước, Trần Ngọc Kỳ trong mắt nghi hoặc cùng tò mò liền triệt để đọc lại. Làm sạch đại điện trên mặt đất, nơi đó trưng bày hai khối không lớn tấm ván gỗ, lít nha lít nhít, phía trên có thật nhiều viên truy hình tháp hương. Có đã phong, nhan sắc cùng nàng mua sắm, còn có một số thì nhìn vô cùng ướt át, phảng phất mới làm tốt không đến bao lâu. Cái này sao có thể? Bên cạnh Đồng Lệ Á cũng há to miệng, trong mắt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. Lên núi thời điểm, Trương Tử Phong liền đã cùng các nàng nói qua, cái này trên núi chỉ có Diệp Thu sư phụ một người. Nguyên bản các nàng còn tưởng rằng là một thanh niên đạo sĩ, kết quả không nghĩ tới chỉ là một cái 10 tuổi khoảng chừng hải tử. Mà bây giờ, càng là lật đổ các nàng nhận biết. Tại hòa thượng trong miệng chân quý dị thường thắp hương, kết quả đến cái này đạo quan tan hoang bên trong, lại là xuất từ một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu đạo sĩ trí thủ. Với lại vật liệu hẳn là cùng Trương Tử Phong nói, chỉ là dùng một chút cua qua nước lá trà, còn có bùn đất. Chương 124 Tuệ Minh quyết định đạo quan trong đại điện, Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á hai cái chăm chú nhìn chằm chằm trên đất tháp hương, đặt ở cái góc này bên trong, nếu không phải Trương Tử Phong mang các nàng tới, bằng không thì thật đúng là sẽ không chú ý tới. Thế nào?
có phải hay không cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi? Ta nói cho các ngươi biết, ngày đó ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Thu sư phụ làm ra thắp hương, liền tại sân phía ngoài bên trong. Trương Tử Phong nhìn thoáng qua Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á, một bên hưng phấn nói xong, đồng thời còn cầm ngón tay chỉ đạo quan trong viện cây trà hai nữ kinh nghi nhìn xem Trương Tử Phong, chỉ cảm thấy cả cái đầu vượng vượng hồ hồ. Tựa như là đột nhiên có người cùng ngươi nói, một cái 10 tuổi tiểu hài tử sẽ làm cao trung đại học đệ. Tử Phong, không phải chúng ta không tin, hiện tại ta cũng còn cảm giác đầu vượng vượng hồ hồ, với lại ngươi nói Diệp Thu tiểu sư phụ một mình sống đạo quan này bên trong, hắn khó nói không sợ a. Trần Ngọc Kỳ vớt vớt bị chấn kinh đến vượng vượng hồ hồ đầu, chính xảo lúc này trong viện vương đạo, dẫn nhân viên công tác cũng đi đến. Khiến máy quay phim Trương Phong nghe thấy Trần Ngọc Kỳ, trong lòng không khỏi khịt mũi coi thường. Đổi lại là những người khác hắn khả năng còn chưa tin, nhưng là Diệp Thu sư phụ, hắn dám nói không có ai dám tới đây quấy rối. Không có nhìn thấy ngày hôm qua con hồ ly, trực tiếp liền bị Diệp Thu sư phụ một bàn tay liền cho chấn áp à. Muốn thật có thứ quỷ gì dám tới đây quấy rối, chỉ sợ cũng bất quá là một bàn tay sự tình à. Với lại hắn vô cùng cảm khái Trần Ngọc Kỳ tốt số, hôm qua một mực ở vào trong hôn mê, mơ mơ hồ hồ liền được cứu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mà hắn, đã trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, trở về vẫn tại làm ác mộng, lan qua lộn lại ngủ không an ổn. Hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt, còn sẽ nhớ tới ngày hôm qua một con diện mục giữ tợn bạch hổ. Tử Phong, các ngươi cũng tới bên trên một trụ hương thơm. Vương Đại Đạo diễn quỷ gối trên bồ đoàn bãi một cái, sau đó đứng dậy chào hỏi một tiếng còn tại đại điện trong góc Trương Tử Phong ba nữ. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, lôi kéo Đồng Lệ Á cùng Trần Ngọc Kỳ hướng bàn thờ nơi đó đi tới. Diệp Thu không có tiền đến, không qua bên thai của hắn, lại không ngừng quanh quẩn hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giao diện thuộc tính bên trên hương hỏa giá trị cũng tại ngồi sồn ngồi sồn ngồi sồn đi lên bước lên. Lại nói lúc này chân núi dưới, Tuệ Minh một đường đến chỗ ngã ba nơi này, vừa hướng rừng trúc chạy đi đâu không bao xa, hai cái hòa thượng đầu chọc liền từ một bên trong rừng trúc nhảy ra ngoài. Tuệ Minh bị giật mình kêu lên, sau đó mới phản ứng được, các ngươi hai cái sao lại tới đây? Nói xong, còn theo bản năng quay đầu hướng về sau mặt nhìn một chút. Sư Minh, chúng ta là tới cứu ngươi, tranh thủ thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tuệ Thông một mặt khẩn trương nhìn xem nhìn một cái núi phương hướng, chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia tiểu đạo sĩ, hắn liền không nhịn được trong lòng một trận bồn chồn. Hoàn toàn không dám tiếp tục hướng nhìn một cái núi nơi đó tới gần quá khứ. Tuệ Minh mười phần cảm động, chỉ là vừa nghĩ tới cái kia tiểu đạo sĩ nói lời, trong nháy mắt hắn lửa nóng tâm liền bị rót một nửa. Nhàn nhạt thở dài một tiếng khí, các ngươi đi thôi, ta đã đáp ứng Diệp Thu tiểu đạo trưởng, muốn ở chỗ này thành tu một năm. Tuệ Thông gấp, bản sư Minh, sư phụ nơi đó chúng ta sắp không dối gạt được, ngươi đã vài ngày không có về núi, chỉ sợ không được bao lâu, sư phụ liền sẽ phát giác ra được. Tuệ Giác cũng liền vội vàng gật đầu, đúng a bản sư Minh, thuyền chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần chúng ta dựng vào thuyền bụng trộm trở về, trong tự viện nhiều người như vậy, có nói cái kia tiểu đạo sĩ chụp làm loạn sao? Ai ai khanh khanh. Đột nhiên từ trong núi rừng truyền đến một đạo hầu tử chơi đùa thanh âm, Huệ Dân vừa mới có chút dị động tâm, trong nháy mắt lại rớt xuống đáy cốc dứt bỏ cái kia tiểu đạo sĩ không nói, liền là trong đạo quán con khỉ kia, cũng có thể tùy tiện quét ngang toàn bộ chỗ triển. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, lúc ấy chính mình tìm đường chết khiêu chiến hầu tử thời điểm, một khối hơn nửa thước tảng đá lớn, cái này bị cái kia nhìn người vật vô hại khỉ nhỏ một quyền cho vòng phát nổ. Với lại kia một con khỉ nhỏ, còn vô cùng mang thủ. Muốn là mình thực sự len lén chạy mất, không chừng con khỉ kia liền sẽ lẻn đến trong tự viện đến đại náo một trận. Thế nhưng là bản sư Minh, Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai người có chút do dự, nếu như Tuệ Minh không quay về, sư phụ của bọn hắn khẳng định hội truy nguyên. Nếu như ăn ngay nói thật, không hề nghi ngờ, hai người bọn họ sẽ bị đuổi ra chỗ chiến. TT. Đương nhiên, ngay tại Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái còn chuẩn bị tiếp tục khuyên lúc nói, một đạo khàn giọng tiếng gầm từ bên cạnh tung bay hội đi qua. Hai người theo bản năng hướng nơi đó nhìn qua khứ, một đạo thân ảnh màu trắng, cao cao dương lên đầu, chính một mặt cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Nháy mắt sau đó, Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái thực bị dọa đến toàn thân phát run, thân sáng hốt sáng trên đầu trọc, giờ khắc này hiện đầy mồ hôi lạnh. Đường kính hơn 10 ly gạo bạch xà, so tay của bọn hắn cổ tay còn lớn hơn bên trên một mảng lớn, màu lam nhạt trong mắt bên trong lóe ra quỷ dị quan mang, chỉ thấy hai người, phía sau một trận run rẩy. Liền ngay cả Tuệ Minh nghiêng đầu đi cũng bị bạch xà giật mình kêu lên. Bất quá rất nhiều hắn lại đè xuống sợ hãi trong lòng, hướng phía bạch xà nhẹ gật đầu làm tập hành lễ. "Liêu, Liêu đại tiên, bọn hắn chỉ là bằng hữu của ta sang đây xem ta, ngài có thể ngàn vạn không cần khẩn trương." TT. Màu trắng nghe vậy, nhặt trong mắt màu xanh lam chăm chú nhìn chằm chằm Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái nhìn một lúc lâu, mới tại hai người ánh mắt khẩn trương bên trong phi thường có tính người nhẹ gật đầu. "Béo, bản sư minh, kia, vậy chúng ta đi trước." Tuệ Thông cùng Tuệ Giác bị bạch xà dọa đến toàn thân không ngừng run rẩy, hung hăng nuốt hạ một miếng nước bọt, trong lòng cuối cùng là có chút minh bạch vì cái gì hòa thượng mập không nguyện ý trở về. Cái này mẹ nó nếu là len lén chạy trở về, không chừng núi này bên trong quái vật cũng sẽ cùng đi qua. Dù sao đầu này bạch xà Tuệ Giác cũng đã gặp, lúc ấy liền dọa đến hắn mất hồn mất vía, lộn nhào một đường trốn hạ sơn. A Di Đà Phật, hai vị sư đệ, nếu như sư phụ hỏi tới, các ngươi liền đem chuyện của ta như thật nói cho lão nhân gia ông ta, một năm về sau ta ở trên núi thỉnh tội. Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái vừa mới chuẩn bị rời đi, Tuệ Minh liền để tay xuống bên trong thùng gỗ, hướng phía chùa triển phương hướng cách không bái một cái. Cuối cùng lại mới nói tiếp nói, tại ta cái gối bên trong còn có một số tiền, nếu như các ngươi có thời gian, có cơ hội lại đi ra, làm phiền các ngươi đem tiền đưa cho thân nhân của ta. Tuệ Giác cùng Tuệ Thông nặng nề gật đầu, trong lòng của bọn hắn cũng vô cùng cảm giác khó chịu, hiện tại Tuệ Minh hoàn toàn là lấy sức một mình gánh chịu chuyện đêm hôm đó. Các ngươi đi thôi, không có việc gì đừng lại tới tìm ta.
Cuối cùng Tuệ Minh nhấc lên trên đất thùng, chân một xuống di động, hướng phía bên hồ đi tới. Tuệ Quân cùng Tuệ Thông hai cái cũng liền bận bịu thuận lúc đến con đường, nhảy đến trên thuyền tranh thủ thời gian vẽ đi. Các loại thuyền của bọn hắn đến trong hồ thời điểm lại quay đầu nhìn lại, kia một đầu màu trắng cự mãng lại là đã biến mất không thấy. Ngay tại lúc bọn hắn vừa mới đến bờ bên kia thời điểm, có người một nhà lúc này đang từ chùa Triển Phương hướng đi xuống. Hai vị đại sư, có thể hay không làm phiền các ngươi đưa chúng ta đi một tí đối diện? Núi, chương 125, lên núi người một nhà người, các ngươi muốn đi đúng, đúng mặt. Tuệ Thông cùng Tuệ Dắt trong lòng hai người mắt lạnh, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới từ bên kia trốn về đến, cái này lại muốn đi qua. Nam tử cùng nữ nhân đều còn chưa mở miệng, bị bọn hắn dắt đi cái kia tiểu nam hải, lập tức kêu to nói, đúng à, chúng ta muốn đi đối diện đạo quan, ở trong đó có một con khỉ cực kỳ đáng yêu, ta mau mau đến xem. Nam tử trông thấy do dự Tuệ Dắt cùng Tuệ Thông hai người, hơi nghi hoặc một chút nói, hai vị đại sư, chẳng lẽ chúng ta muốn đi đối diện đạo quan, các ngươi liền không tiện sao? Không, không phải. Lập tức, Tuệ Dắt cùng Tuệ Thông hai cái tranh thủ thời gian lắc đầu, đùa gì thế, kia cái đạo quan bên trong liền không có một cái nào phổ thông, vạn nhất cái này nếu là hỏng người ta hương hỏa, kia không phải mình tìm phiền phái cho mình sao? Vậy liền làm phiền hai vị đại sư đưa chúng ta đi qua đi. Nam tử 573 cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ôm tiểu Nam Hải vừa xài bước đến trên thuyền, cuối cùng mới xoay người lại, nắm tay của nữ nhân. Tuệ Dắt cùng Tuệ Thông hai cái liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể làm gì thần sắc, cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể trước chèo thuyền, đem người một nhà này đưa quá khứ lại nói. Chỉ cần mình không leo lên mở, hẳn là không có vấn đề gì mới lạ. Nghĩ tới đây, Tuệ Dắt cùng Tuệ Thông hai cái vội vàng vẽ động trong tay mái chèo, lại hướng phía bờ hồ bên kia vẽ quá khứ. Ước chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, mệt bọn hắn đầu đầy mồ hôi, rốt cục lần nữa đem thuyền nhỏ đứng tại vừa rồi dừng chút nơi đó. Đa tạ hai vị đại sư. Nam tử ôm tiểu Nam Hải, lôi kéo tay của nữ nhân, vừa sải bước đến bờ phía bên kia bên trên. Nói một tiếng cảm ơn, mới mang theo người nhà của mình thuận dừng chút, đi tới bên cạnh trên đường nhỏ đi. Mụ mụ, ngươi nhìn nơi đó có một bầy khỉ. Đi chưa được mấy bước, bên cạnh trong núi rừng truyền đến hầu tử chi chi khanh khanh tiếng kêu, tiểu Nam Hải lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Mấy con trên núi khỉ hoang, chính tại mảnh rừng cây kia bên trong, top 5 top 3 ngồi tại trên ngọn cây phơi nắng, lẫn nhau làm ẩm ĩ lấy bảo, đã chúng ta đã nhìn qua hầu tử, bằng không thì chúng ta liền trở về đi. Nữ nhân quay đầu nhìn thoáng qua nhìn một cái núi phương hướng, đạo quan tiểu nhân cơ hồ chỉ có to bằng nắm đấm, so với vừa rồi cái kia chỗ triển, có vẻ như còn xa hơn rất nhiều. Với lại con đường núi này toàn bộ là một chút nhỏ đường, quanh qua khúc hiệu đi vô cùng tốn sức. Không được. Tiểu Nam Hải ở giữa đầu cự tuyệt, la hét nói, ta muốn đi trên núi nhìn một con kia sẽ đánh thái cực khỉ nhỏ. Ta muốn cùng nó cùng nhau chơi bừa. Nam tử yêu chiều vuốt vuốt tiểu Nam Hải đầu, lôi kéo tay của nữ nhân nói ra, đã bảo muốn đi, vậy chúng ta liền bồi hắn đi một chuyến đi, dù sao hôm nay chúng ta cũng là đi ra du ngoạn. Bọn hắn một nhà ở trong thành, thật vất vả lần này quê quán thân thích có người chúc tọ, xin nghỉ vài ngày một lần trở về, tạm thời cho là đi ra du lịch giải sầu. Phát tiết ngày thường trong lòng tích tụ buồn bực khí. Vậy được rồi, nghe lão công. Nữ nhân nhẹ gật đầu, như ý như là chim non nép vào người như thế, trực tiếp dựa vào nam nhân trên bờ vai. Ba ba, mụ mụ, các ngươi đều không ôm một cái bảo. Bên cạnh tiểu Nam Hải miệng điếu la hét, có chút không vui hừ hừ hai tiếng. Nâng lên tay nhỏ tại con mắt nơi đó lau, đảo mắt liền treo lên mấy quả nước mắt đến. Nam tử cười cười, một thanh đem tiểu Nam Hải bế lên, nói ra, tiểu bảo bối của ta, ba ba làm sao mà không ôm ngươi đây? Tốt, chúng ta mau tới núi đi thôi, đi xem một chút ngươi nói cái kia khỉ nhỏ, đến lúc đó ba ba cho các ngươi cùng một chỗ chụp ảnh có được hay không tốt? Tiểu Nam Hải lúc này mới nín khóc mỉm cười, vớt một cái nước mắt, cười vui vẻ. Nữ nhân nhìn xem trên sơn đạo Phật hai cha con, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Bất quá lúc này nàng trong túi điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn thoáng qua, nữ nhân biến sắc, vội vàng nhấn xuống cúp máy ấn phím năm trước ôm tiểu Nam Hải nam tử dừng bước, nhìn thấy nữ sắc mặt người có chút không tốt lắm, có chút quan tâm nói ra, thế nào? Có phải hay không nơi đó không thoải mái? Nữ nhân giật mình kêu lên, có chút luống cuống tay chân đưa di động nhét vào trong túi, lắc đầu, không có, liền là cảm giác có chút chóng đầu, có thể là buổi sáng hôm nay không có ăn thứ gì, có chút tuột huyết áp. Nam nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, đem tiểu Nam Hải để xuống, mở ra túi, lấy ra một chút ăn đến cùng nước, bỏ vào tiểu Nam Hải tay bên trong, bảo, đi lấy cho mụ mụ, mụ mụ ăn no rồi chúng ta mới có thể tiếp tục đi đường. Ân, tốt. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, ôm bánh mì cùng nước, chạy tới trước mặt nữ nhân. Mụ mụ, cho ngươi ăn. Nữ nhân sắc mặt cái này mới khôi phục một chút, cầm qua bánh mì mở ra đóng gói túi bắt đầu ăn. Ba người ở chỗ này ngừng trong chốc lát, sau đó mới thuận đường núi, hướng nhất tâm quan phương hướng đi đến. Tiểu Nam Hải lôi kéo nam tử cùng tay của nữ nhân, một đường vô cùng hưng phấn, lạp 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 rồi trên đường hát lên nhạc thiếu nhi đến. Bé thỏ trắng, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến. Trong núi rừng cũng toàn là tiểu gia hỏa thanh âm non nớt, không ngừng quen quẩn. Vừa đi vừa nghỉ, một tòa đạo quan tan hoang xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Tiểu Nam Hải lập tức cao hứng kêu lớn lên, mụ mụ, chính là chỗ đó, lần trước ta nhìn trên TV, khỉ nhỏ là ở chỗ này hướng hảo hảo, vậy chúng ta đi nhanh điểm a. Nữ nhân cười cười, sắc mặt đã sớm khôi phục bình thường, lôi kéo tiểu Nam Hải đi theo nam tử sau lưng, thuận nhỏ đường tiếp tục đi lên phía trước thời gian không dài, một nhà ba người xuyên qua bản đá xanh xếp thành nhỏ đường, đến đạo quan cổng, bên ngoài nhìn rách dưới, bất quá bên trong lại là phi thường sạch sẽ gọn gàng, một điểm cho bụi đều không có. Cũng thực không tồi, nhàn nhạt trà hương thơm lưu chuyển, cảm giác so vừa rồi chùa triển còn muốn dễ chịu. Nam tử hít thật sâu một hơi phiêu đãng trà mùi thơm không khí toàn thân một trận thoải mái không diễn tả được.
Đi thôi, chúng ta đi trước trong đại điện nhìn xem. Nam tử nhìn chung quanh một vòng, trong viện vô cùng đơn giản, ngoại trừ một viên cây trà bên ngoài, liền không có nó bốn. Hai hắn đồ vật. Về phần đạo sĩ, hắn cũng chỉ tại đại điện nơi đó thấy được một cái bộ dáng không lớn tiểu đạo sĩ, hiện tại chính ngồi xếp bằng ở trong đại điện mặt không nhúc đích. Nếu không phải chính thích ngồi ở đại điện chính giữa, hắn có lẽ căn bản không có khả năng chú ý tới. Tốt tốt. Tiểu Nam Hải lập tức cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo tay của nam tử, hướng đại điện chạy đi đâu quá khứ. Diệp Thu Lô hai khẽ động, tự nhiên biết có người đến, thân ảnh nhoáng một cái, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, nhìn thoáng qua cổng phương hướng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ hữu lễ. Hai lớn một nhỏ một nhà ba người, chính hướng đại điện nơi này đi tới. Trong ngay mắt, Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, rơi vào nắm tiểu Nam Hải nam tử trên trán. Một mảnh xanh mơn mởn quang mang đại thịnh, lại đem tóc đều cho nhiễm tái rồi mấy phần. Chương 126, tìm đường chết mẹ con như thế lục. Đều nhanh đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Diệp Thu âm thầm lưu lưới, tình huống như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được, thường nhân ngẫu nhiên một hai cái mang có một chút lục quang, giống hắn như thế lục, vẫn thật là duy nhất cái này một cái. Hệ thống, cái này lục quang là cái gì? Không phải là bị người cho tái rồi, liền sẽ có lục quang vờn quanh a? Lần thứ nhất hiếu kỳ như vậy Diệp Thu, tại trong đầu hỏi thăm về hệ thống đến. Hệ thống đinh một tiếng, tại lỗ thai hắn giải thích nói, trả lời chủ ký sinh, ngài nói không sai, vượt quá giới hạn một lần một điểm lục, vượt quá giới hạn 10 lần 10 điểm lục, đầu người này bên trên đều nhanh thành thanh thanh thảo nguyên, bị vượt quá giới hạn lần đếm ít nhất không dưới mấy trăm lần. Mấy trăm lần. Diệp Thu lần nữa tắt lưỡi, vô tình hay cố ý nhìn nam tử một chút, lại rút lui nữ nhân bên cạnh, trên trán đại biểu đảo vận phấn sắc quang mang bên trong, xen lẫn không ít màu lam nhạt, nhỏ như sợi tóc tia sáng. Trong đó một đầu tử là lồi ra. Một đạo tơ mỏng đại biểu cùng một người có quan hệ, nhìn kỹ, nữ nhân trên trán phấn sắc quang mang bên trong, ít nhất xen lẫn 10 đầu màu lam nhạt sợi tơ. Diệp Thu hứng thú, rủ xuống tại bên người trong tay áo, ngón tay không ngừng đến hồi nhảy lên, rất nhanh, sự tình đại khái đã 25 hiểu rõ tại tâm. Mặc dù tiên thiên diễn toán chỉ có thể suy đoán ra tương lai 24 giờ bên trong sự tình, bất quá đã từng xảy ra, lại là có thể thôi diễn cả đời. Không tính còn tốt, cái này tính toán, Diệp Thu đều cảm thấy nam này đơn giản liền là cái bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch cùng bộ đồ ăn. Từ kết giao bắt đầu, nữ nhân liền con hắn cùng ngoại nhân vụng trộm lui tới, sau khi kết hôn, càng là cho hắn làm một cái bàn tới đón. Không sai, cái kia nhìn phi thường đáng yêu tiểu Nam Hải, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nếu như nhất định phải nhắc lên một chút quan hệ, như vậy hắn liền là hiệp sĩ đồ bỏ, là một nữ nhân trong mắt người tốt. Lưu Hồng hơi nghi hoặc một chút, cái này tiểu đạo sĩ chào hỏi chính mình một tiếng về sau, cả người liền đứng ở nơi đó không có có phản ứng chút nào, chỉ là một mặt cổ quái nhìn xem trên trán của mình, thấy hắn còn lấy là trên trán mình có đồ vật gì tới. Tiểu đạo trưởng, trên đầu của ta có đồ vật gì a? Nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, Lưu Hồng hướng phía Diệp Thu hỏi thăm một tiếng. Nữ nhân cũng có chút kỳ quái, bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Thu con mắt về sau, trong lòng không có tới khẩn trương lên, phản phất mình tại đôi mắt này trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, cư sĩ nói đùa, vận đạo bất quá là có chút hiếu kỳ thôi. Diệp Thu lắc đầu, đồng thời không có vạch trần thanh thanh thảo nguyên sự tình. Tha hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc nhân. Chuyện này hắn cũng lười đi tranh luận, không chừng nói trắng ra, cái này một nhà người hạnh phúc, chỉ sợ nháy mắt sau đó liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Dù sao người ngốc có ngốc phúc, có một số việc vẫn là không phải biết là cho thỏa đáng. Ngược lại là nam tử càng phát không hiểu đấu, hoàn toàn không có nghe hiểu hắn nói là cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, cùng tiết mục tổ người đi hậu viện khỉ nhỏ đi ra, phát hiện trong đại điện có người, không khỏi dừng lại bước chân, hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Nguyên bản là để khỉ nhỏ mà đến Nam Hải, lập tức cao hứng kêu lớn lên, mụ 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 mụ, ngươi mau nhìn, hầu tử là con khỉ kia. Nói xong, tránh thoát nam tử cùng tay của nữ nhân, trực tiếp nện bước bàn chân nhỏ, nhanh chóng hướng phía khỉ nhỏ chạy đi đâu quá khứ. Khỉ nhỏ giật mình kêu lên, như một làn khói thuận trong viện cây trà, bò tới trên cành cây đi. Tràn đầy linh tính con mắt, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải. Xuống tới, nhanh lên xuống tới. Tiểu Nam Hải vây quanh cây trà vòng vo vài vòng, phát hiện mình căn bản với không tới, không khỏi khí hoa hoa kêu to. Thậm chí tiểu gia hỏa này, còn từ cây trà dưới mặt đất nhặt lên một chút bùn đất, hướng khỉ nhỏ đập quá khứ. Ai ai khanh khanh. Khỉ nhỏ đồng dạng vô cùng tức giận, gơ móng vuốt, xông tiểu Nam Hải trời tới bùn đất nhận trong tay. Đang chuẩn bị nện lúc trở về, đã thấy trong đại điện Diệp Thu, hướng chậm rãi lắc đầu. Không thể làm gì khỉ nhỏ, chỉ có thể từ bỏ phản kích, thuận thân cây leo càng cao. Tiểu Nam Hải vẫn như cũ không hiểu khí, quay đầu hướng phía đại điện nơi đó hô to nói, "Ba ba, nhanh lên qua đến giúp đỡ, ta muốn con này khỉ nhỏ nam tử có chút xấu hổ, bà bảo, đây là trong đạo quán, chúng ta cũng không thể muốn." Tiểu Nam Hải không buông tha, "Không, ta liền muốn. Ta muốn đem hắn mang về giam lại, không cho nó ăn." Trên cây khỉ nhỏ nghe xong, vô cùng nổi giận, liếc tiểu Nam Hải, thân ảnh nhoáng một cái, từ trên cây nhảy xuống tới. Rơi xuống đất trong nháy mắt, bàn chân tại mặt đất đạp một cái, ba lượng dưới liền từ trong viện biến mất không thấy. "Oa oa, nó chạy, nó chạy. Ta muốn con khỉ kia, ta muốn con khỉ kia." Tiểu Nam Hải ngồi dưới đất một bên khóc một bên hô to, đồng thời không ngừng trừng mắt chân, nữ nhân nhìn gặp con trai mình điềm đạm đáng yêu bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đau lòng, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, "Tiểu đạo sĩ, các ngươi con khỉ kia người bạn à?" Nữ nhân lời nói trêu đến Diệp Thu trong lòng có chút khó chịu, sao sao lông mày nói ra, "Nữ cư sĩ nói đùa, thạch đầu chính là bần đạo sư đệ, tựa như ngươi cùng con của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bán ra?" Nữ người biến sắc, thanh âm đột nhiên cất cao, "Tiểu đạo sĩ, ngươi nói cái gì? Vậy mà cầm con khỉ kia cùng nhi tử ta so? Nó bất quá chỉ là một cái xuất sinh.
Nữ nhân càng nói càng kích động, chỉ kém không có chỉ vào Diệp Thu mắng. Vẫn là bên cạnh nam tử đi nhanh lên tới, mau đem nàng giữ chặt, một mặt ấy này đối Diệp Thu nói, không có ý tứ tiểu đạo trưởng, hai ngày này thê tử của ta tâm tình không tốt lắm, cho nên rất dễ dàng nổi giận, ta thay nàng xin lỗi ngươi 443. Nói xong nam tử còn hướng lấy Diệp Thu cúi người chào, Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, như nữ nhân này, đơn giản liền là đang điên cuồng tìm đường chết. Từ tiên thiên diễn toán suy tính ra, nam tử vô cùng có năng lực, chính mình mở một công ty nhỏ, hàng năm cũng có nhỏ hơn mấy trăm vạn thu nhập. Mà nữ nhân chính là bởi vì điểm này mới theo nam tử, bất quá phóng đãng tâm thu lại không được, cho nam tử đeo một đỉnh lại một đỉnh mũ đến cuối cùng, chính nàng đều không rõ ràng tiểu nam hải có phải hay không nam tử chồng. Nàng cũng không dám đi xem xét, sợ hại biết không phải là về sau, hội lòi đôi đến. Lưu Hồng, ngươi làm gì? Không phải liền là một cái tiểu đạo sĩ sao? Còn cần đến cùng hắn nói xin lỗi? Đơn giản liền là ngại tiền ít mà. Cùng lắm thì chúng ta cho cái mấy trăm ngàn, đừng nói một con khỉ, liền là hắn cái này đạo quan đổ nát cũng có thể mua lại. Nữ nhân khóc lóc om sòm hồ nháo, hoàn toàn cùng vừa rồi tưởng như hai người, tức hồn hển phía dưới, vậy mà nghĩ đến dùng kim thành thế công đánh mặt Diệp Thu. Đây là để nàng thất vọng, Diệp Thu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hai mắt tử bên trong một mảnh không hề bận tâm, hoàn toàn không có bởi vì lời nàng nói có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại là có chút lắc đầu, thở dài một tiếng khí, lược có thâm ý nhìn nam tử một chút, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra, thanh thanh nguyên bên trên cỏ, một tuổi vừa khô héo, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại thâm sâu. Chương 127, tìm đường chết hậu quả cư sĩ, người tốt tử là a. Diệp Thu thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhân, chân tiếp theo động, quay người hướng đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Các loại nam tử lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thu thân ảnh đã đến trong sân. Thanh thanh nguyên bên trên cỏ, một tuổi vừa khô héo, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại thâm sâu. Đây là ý gì? Không phải cách cách nguyên bên trên cỏ a? Làm sao biến thành thanh thanh nguyên bên trên cỏ? Nhìn thấy Diệp Thu đi xa bóng lưng, nam tử nhíu nhíu mày lại, hoàn toàn không có hiểu rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Ngược lại là hắn nữ nhân bên cạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh, liền ngay cả thân thể cũng không nhịn được có chút run rẩy lên. Nắm tay của nàng nam tử cảm giác được về sau, quay đầu nhìn thấy nữ nhân một chút, quan tâm hỏi, "Lão bà, thế nào? Chỗ nào không thoải mái a? Có phải hay không có chút lạnh? Nếu không ta đem quần áo thoát cho người a." Nói xong, nam tử đem trên người áo khoác cởi ra, khoác ở nữ nhân trên vai. Nữ nhân thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Thu, trong lòng mười phần hoảng sợ, đến cùng cái kia tiểu đạo sĩ là biết cái gì? Vẫn là chỉ là thuận miệng nói. Ngoài cửa Diệp Thu nhịn không được lắc đầu, quả nhiên nói người ngốc có ngốc phúc, cái gì cũng không rõ, kỳ thật có đôi khi cũng là rất hạnh phúc. Chí ít mặt ngoài là như thế. Đúng lúc này, chạy ra đạo quan khỉ nhỏ từ bên ngoài trở về, cầm trong tay mấy quả Diệp Thu trước mấy ngày vừa trồng xuống rau xanh, nhanh chóng hướng trong đạo quan đi đến. Xanh mơn mởn lá cây dáng dấp vô cùng mậu sinh, chỉ là ba quả, liền cần khỉ nhỏ hai tay mới có thể vớt ve ở chính trên mặt đất khóc giống lăn lộn tiểu nam hài trông thấy khỉ nhỏ về sau, cũng không nhao nhao, cũng không lộn xộn, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, đồng nhiên hướng khỉ nhỏ nơi đó nhào qua khứ. Vừa lúc bị thanh lá rau chặn lại khỉ nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy, trực tiếp bị nhào vừa vặn. Tiểu nam hài lập tức nín khóc mỉm cười, ôm thật chặt khỉ nhỏ, vui vẻ kêu lớn lên, bắt lấy, ta bắt lấy. Mụ mụ, ta muốn đem nó mang về nhà, vừa rồi nó dám chạy, ta muốn đem nó giam lại, để nó nơi đó cũng không đi được. Đắc ý, đầu tiểu nam hài một chôn, trực tiếp tại khỉ nhỏ ôm rau xanh bên trên xoa xoa nước mũi cùng nước mắt. Bên cạnh Diệp Thu nhíu mày, tâm giới hạ quyết tâm, cái này mấy cây rau xanh, chờ một lúc nói cái gì cũng không cần. Khu khu khanh khanh. Khỉ nhỏ nhận lấy kinh hãi, muốn tránh thoát, lại sợ đem cái này cho tiểu nam hài cho làm bị thương, chỉ có thể vô cùng đáng thương đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ, có thể để vị này tiểu cư sĩ đem thạch đầu đưa ra. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh nam tử cùng nữ nhân. Nam tử còn tốt, đang chuẩn bị qua đến giúp đỡ, nhưng mà nữ nhân trực tiếp ôm lấy tay của hắn, nói, có bản lĩnh ngươi để chính hắn thả, bằng không thì kia cứ như vậy à. Nữ nhân nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt, tràn ngập một cô ấm lãnh, nếu không phải nam tử người quá ngu, đầu óc ngu rốt, không chừng hiện tại đã hoài nghi đến trên người nàng tới. Lão bà, dạng này không tốt lắm đâu. Nam tử có chút do dự, chuyện này bất kể thế nào nhìn, đều là con của mình không đúng. Cái này có cái gì? Dù sao ngươi có tiền, trực tiếp đem đạo quan này mua lại đều không có vấn đề gì. Nữ nhân gắn hắn một chút, vừa rồi Diệp Thu một câu tiết thơ, trực tiếp để nàng trong lòng đại loạn, bây giờ nghĩ, chỉ là muốn cho Diệp Thu khó xử, tìm cho mình hồi một chút mặt mũi đến, nhân tiện phát tiết bản thân tâm bên trong lửa giận. Diệp Thu lắc đầu, nữ cư sĩ, bần đạo khuyên ngươi có chừng có mực, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể chịu được nổi. Dần dần, Diệp Thu thanh âm lạnh xuống, sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc. Nữ nhân phảng phất sù lông mèo, lôi kéo nam tử trực tiếp từ trong đại điện đi ra. Tiểu đạo sĩ, ngươi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão nương muốn xem nhìn ngươi có thể làm sao để lão nương không chịu được nổi. Nữ nhân cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ vào Diệp Thu hô to nhỏ kêu lên. Nhưng mà Diệp Thu chỉ là cười nhạt một tiếng, một mặt bình tĩnh nói ra, "Trương Khuê, Chu Thanh, Lâm An, Vương Hiên Tập." Mỗi nói ra một cái tên, nữ nhân sắc mặt liền trở nên khó coi một điểm. Làm Diệp Thu nói ra cái cuối cùng danh tự thời điểm, nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nguyên bản trong mắt lửa giận phảng phất đường nước đá đổ vào, trong nháy mắt mắt ấu. Nam tử hơi nghi hoặc một chút, "Tiểu đạo trưởng, ngài nói những người này là ai?" Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua nữ nhân nói ra, vần đạo cũng không rõ ràng, cụ thể là ai, có lẽ nữ cư sĩ có thể vì ngươi giải đáp. Một, nam tử lần nữa ngẩn người, quay đầu nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, lão bà, những người này ngươi biết. Nội tâm hoảng sợ nữ nhân trong nháy mắt bừng tỉnh, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thu, "Tiểu đạo sĩ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, dựa vào cái gì lao nương liền phải biết những người này? Có tin ta hay không đem ngươi cái này đạo quan đổ nát phá hủy?" Diệp Thu không hề bận tâm trong mắt, chậm rãi nổi lên một vòng ngưng trọng, đang tại khóc lóc om sòm nữ nhân, phảng phất bị bóp lấy cổ, làm sao cũng vô pháp phát ra một điểm thanh âm đến. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ có biết hay không, chỉ có chính ngươi biết, vần đạo bất quá là thuận miệng nói ra mấy cái danh tự mà thôi, nữ cư sĩ làm gì kích động như vậy?" Nữ nhân bên cạnh nam tử càng thêm nghi ngờ, Diệp Thu nói mấy người bên trong, trong đó có hai cái hắn cũng nhận biết, vẫn là bạn tốt của hắn. "Tiểu đạo trưởng, không biết ngài từ chỗ đó biết đến, trong những người này, có hai cái là bằng hữu ta, không biết có vấn đề gì không?" Nam tử nghĩ nửa ngày, một điểm đầu mối cũng không có lý giải đến. Diệp Thu cười, đưa tay chỉ khỉ nhỏ trong tay rau quả, "Cư sĩ, ngươi có biết đây là cái gì?" "Rau xanh." "Màu gì?" "Màu xanh lá." "Vậy ngươi có biết kia lại là cái gì?" "Cây trà." "Lá cây là màu gì?" "Lá lục màu xanh lá." Diệp Thu ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tán thưởng, xem ra cư sĩ đã hiểu. Lập tức chân tiếp theo động, quay người đi tới tiểu Nam Hải bên cạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, nguyên bản ôm khỉ nhỏ tiểu Nam Hải ngốc ngây ngẩn cả người. Khỉ nhỏ cũng mượn cơ hội nhảy ra ngoài. "Ai ai khanh khanh." Khỉ nhỏ vừa đào thoát, chỉ vào tiểu Nam Hải liền ai ai khanh khanh ồn ào. Diệp Thu chỉ là lắc đầu nói ra, "Rau xanh xuất ra đi ném đi đi, một lần nữa tại ngắt lấy mấy quả trở về." Khỉ nhỏ nghe vậy, nhìn thoáng qua trong ngực rau xanh, phía trên chiếm hết nước mũi cùng nước mắt. Tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó một mặt ghét bỏ hướng đạo quan bên ngoài chạy ra ngoài. Diệp Thu cũng không ngừng lại, quay người đi vào trong đại điện, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên bắt đầu tĩnh tọa tinh tu. Ngốc kinh ngạc trong sân nam tử, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cây trà bên trên lá cây, trong ánh mắt chậm rãi để lộ ra một chút buồn tổn thương ngăn. "Tiểu lệ, ta yêu ngươi càng vượt qua yêu chính ta, ngươi quá khứ ta có thể không đi nghĩ, không đi biết, không tranh lục ẩn, thế nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ là ta đối với ngươi không tốt?"